không cho Sở Lang cơ hội thở dốc. Hai người đánh nhau, người lùn mau từ bụi cỏ mà ra, hắn hướng bốn phía tức giận kêu lên, các người đám này mù lòa, còn không mau giúp tiểu chủ. Nếu như nàng tổn thương một căn lông tơ, đem các ngươi đều chặt cho chó ăn. Thế là giấu ở đầm nước người xung quanh đều bất chấp bỏ đi. Có mười mấy người. Đại bộ phận trong tay đều dẫn theo binh khí. Bọn họ hướng tiểu chủ cùng Sở Lang gấp chạy mà đến. Người lùn cũng nện bước chân ngắn hướng hai người chạy tới. Tiểu chủ vừa cùng Sở Lang đánh nhau vừa kêu nói, tất cả lui ra, ta muốn tự mình lấy hắn ra sói, đập nát hắn xương sói, đào ra hắn lang tâm. Mọi người vừa nghe, thuận dịp đều ngừng chân. Bọn họ đem hai người bao vây lại, miễn cho Sở Lang chạy. Tiểu chủ võ công so Sở Lang cao hơn, nhưng là Sở Lang lại là một thân thiết cốt, cái này cũng đền bù hắn và tiểu chủ võ công chênh lệch. Cho nên tiểu chủ muốn đánh thắng Sở Lang cũng không phải chuyện dễ dàng. Sở Lang thu ngư cũng xuất hiện, đao đao đâm về phía tiểu chủ lồng ngực. Tiểu chủ liên tục tránh đi mấy đao, Sở Lang lại một quyền đảo hướng ngực của tiểu chủ. Tiểu chủ mắng, hạ lưu phôi, ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác. Sở Lang nói, ta chính là muốn đem ngươi cái này tiểu tiện tâm móc bỏ đi nhìn xem. Ngay tại lúc này, tiểu chủ những cái kia thủ hạ phát hiện dị thường. Bọn họ cảm giác trên người càng ngày càng lạnh, như nhiệt độ chợt hạ. Bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, mặt đất bắt đầu trắng bệnh, vậy mà che đậy tầng xương. Cây cối chung quanh hoa cỏ, cũng đều bắt đầu biến thành trắng sáng. Màu trắng hàn khí, cũng bắt đầu ở giữa tràng diện dâng lên. Một nữ nhân thanh âm cũng tại bốn phía vang lên. Để cho người ta không phân biệt được cụ thể tại vị trí nào. Một cái phải móc đối phương tâm, một cái muốn lấy đối phương ra, thực sự là hận thấu xương A. Quá tốt rồi, liền hẳn là bộ dạng này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, một dạ tuyết, hạ. Theo cái này thanh âm nữ nhân vang lên, đứng ở đầm nước bên phải một người bịt mặt đột nhiên phát ra một tiếng kêu. Người bịt mặt này lồng ngực bị một đoạn tre băng xương gậy gỗ xuyên thấu. Binh khí trong tay của hắn cũng sang sảng ra đời. Vết thương của hắn không đồn đại một giọt máu, bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ bị gậy gỗ bên trên hàn khí đọc lại. Sau đó người bịt mặt này bịch ngã vào trong đầm, tóe lên một mảnh bọt nước. Tuân theo tăng cường, lại có một cái thấp người bịt mặt bị một đoàn hàn khí cháo bản thân. Đoàn này quỷ dị hàn khí từ không trung mà giảm. Thấp người bịt mặt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng là hắn gọi tiếng chậm rãi ngưng kết biến mất, đợi hàn khí tán đi, thấp người bịt mặt vẫn đứng ở đó, nhưng là trên người hắn kết một tầng băng xương. Dưới ánh trăng, phát ra trong suốt ánh sáng. Như một cái băng nhân. Hắn vậy mà bị đông lại. Cái này khiến còn lại người bịt mặt đều kinh khủng cực kỳ. Sở Lang cùng Hứa Vong Sinh gặp tình hình này cũng đều rất là kinh chấn, hai người cũng đình chỉ đánh nhau. Giờ phút này trên đầm nước vừa mới khối trên đá xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này người mặc rách áo bào trắng, phía trên suýt lây rất nhiều màu trắng dây lụa, nàng chân đạp một đôi giày trắng. Vô luận là nàng bạch đi rìa, hay là giày trắng, không có chút nào tạp sắc, đều là như tuyết trắng đoán. Cái này khiến nàng xem ra giống như tập lấy một thân băng tuyết. Nữ nhân nhìn qua có hơn 40 tuổi, cái trán rất rộng, bằng phẳng gương mặt băng lãnh mà cứng ngắc, giống như băng khắc giống như. Lông mày của nàng thô và lại trường, cũng là màu trắng, giống như sử dụng tuyết điêu hai đầu lông mày đính vào trên hốc mắt. Nữ nhân này cho người cảm giác chính là lạnh. Lạnh người quanh thân phát lạnh. Lạnh người vô tình vô dục. Lúc này lại có một cái lao hầu già nua thanh âm khàn khàn vang lên. Nương nương, hai cái này hoa nhi võ công không yếu, thực là thượng hạng con thỏ, hắc hắc. Sở Lang cùng tiểu chủ hướng thanh âm nhìn tới, chỉ thấy phía đông xuất hiện một cái chống gậy trận chiến tóc trắng lao thái bà. Lao hầu nhìn qua có 6-7 chục tuổi, thân thể nàng còn xuống như một con tôm. Lao hầu chậm rãi hướng bên đầm nước đi tới. Nhưng là Sở Lang cùng tiểu chủ phát hiện, lao hầu đi qua địa phương, một chút hòn đá nhỏ bị nàng dẫm thành phấn vụn. Sở Lang cùng tiểu chủ mặc dù không minh bạch lao hầu nói con thỏ là ý gì, nhưng là hai người nhìn ra bà lao này võ công cũng cực cao. Theo lão hầu xuất hiện, tứ phương lại lần lượt xuất hiện mấy cái bạch tí thân ảnh. Có 7-8 người. Đều là nữ nhân. Đã có bà tử, cũng có trung niên phụ nhân, cũng có tuổi trẻ nữ tử. Các nàng đều là người mặc đồ trắng. Các nàng còn cộng thêm cùng đặc điểm, chính là dung mạo đều rất xấu xí. Tiểu chủ cùng Sở Lang lại nhìn về phía cái kia bước lên hàn khí bạch tí nữ nhân. Nữ nhân này võ công càng đáng sợ hơn. Giờ phút này bọn họ biết rõ cái này như băng tuyết giá rét nữ nhân là ai. Bọn họ đều nghe qua người nữ nhân này danh hảo. Giang hồ một đêm tuyết, vì ai trắng sáng đầu. Nữ nhân này chính là giang hồ đệ lục trọng thiên, được người xưng là nhất giả tuyết, phảng sư nhan. Cũng là cửu trọng thiên bên trong duy nhất nữ nhân. Cũng là toàn bộ giang hồ lợi hại nhất nữ nhân. Một đêm tuyết cực thiếu chen chân giang hồ, bây giờ lại dẫn người xuất hiện ở nơi đây, để tiểu chủ cùng Sở Lang rất là ngoài ý muốn. Tiểu chủ biết do nữ nhân này chính là đệ lục trọng thiên, nhưng là nàng hay là ra vẻ kinh ngạc nói, tỷ tỷ thật đẹp. Nhất định chính là thiên tiên giống như. Tỷ tỷ ngươi là ai? Mô phỏng sư thanh âm đã không trẻ tuổi, qua lâu rồi tuổi 40. Nàng sống cũng không tốt. Tiểu chủ lại gọi nàng tỷ tỷ, lại là tán dương nàng đẹp như tiên nữ, thiên hạ nữ nhân nào không thích dạng này ca ngợi đây. Cái này khiến phảng sư nhan như uống cam di toàn bộ thể xác tinh thần đều cảm giác hưởng thụ hết sức. Sở lang thấp giọng nói, mở to nói lời bịa đặt, tiểu tiện nhân, ngươi đến cùng lừa qua bao nhiêu người. Tiểu chủ nắm giữ lấy giang hồ một chút nhân vật trọng yếu tin tức, cho nên nàng biết rõ một đêm tuyết cá tính cùng thủ đoạn. Nàng sử dụng chỉ có sở lang nghe được thanh âm nói ra, hạ lưu phôi ngươi hiểu cái bữa. Nàng hỉ nộ vô thường giết người không chớp mắt. Giết người từ không cần để ý tử. Chính là phụ nữ và trẻ em già trẻ chỉ cần nói không vừa lòng nàng cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi muốn chết đừng hại ta. Sở lang chỉ là nghe qua phảng sư nhan đại danh, nhưng không biết nữ nhân này như thế tàn nhẫn ngoan độc. Đã như vậy, cái kia no y chủy hệ nở cu nở dê nàng thật sự phải cẩn thận. Phảng sư nhan đối với hai người nói, hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó. Tiểu chủ hướng phảng sư nhan nói, tỷ tỷ, ta nói ngươi mỹ lệ, nhưng là hắn nói ta mở mắt nói lời bịa đặt. Tiểu chủ lời này nhất định chính là đem sở lang hướng trong hố lửa đẩy. Tiểu chủ muốn cho phảng sư nhan giận chó đánh mèo sở lang, đối xử phảng sư nhan hướng sở lang xuất thủ, nàng nắm lấy thời cơ ra lệnh cho thủ hạ gây ra hỗn loạn cũng có thể thư a cơ đào thoát. Phảng sư nhan quả nhiên tức giận, nàng hai đạo loại băng hàn ánh mắt như hai thanh băng đao đâm về phía sở lang. Ngươi thực nói như vậy sao? Là. Sở lang lại giải thích nói, nhưng là ta lại nói với nàng, tỷ tỷ không tính là tuyệt sắc. Nhưng là mỹ nhân ở xương không ở da, tỷ tỷ ngươi tuyết cơ băng xương siêu phàm thoát tục không phải dòng chi tục phân có thể so sánh. Nghe sở lang nói như thế, tiểu chủ nhìn xem ánh mắt của hắn cũng trừng lớn. Tiểu chủ thế mới biết, sở lang nói dối su nịnh công phu một chút cũng không thua gì nàng. Tiểu chủ làm sao biết, sở lang nịnh nọt lão quái 8 năm. Su phụ lấy lòng không phải sở lang bản tính, sở lang khi đó cũng là bất đắc dĩ là mạng sống. Từ khi sở lang đến đại hà phủ, át cực ít lại vốn mình theo người người. Giờ phút này tình thế bức người, sở lang xem như lại sáng tác phùng phụ. Sở lang lần này đánh giá để phảng sư nhan càng thêm hưởng thụ. Phảng sư nhan cũng biết bản thân cũng không phải là tuyệt sắc, nhưng là nàng tự cho mình cao khiết không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh, cho nên sở lang lấy lòng lời nói thực sự là nói tại nàng trong tấm khảm. Phảng sư nhan từ trên đá tung bay mà lên, trên người bạch y tung bay dây lụa bay múa, mang theo một luồng hơi lạnh rơi vào sở lang cùng tiểu chủ trước mặt. Phảng sư nhan nhìn xem tiểu chủ. Dùng mệnh làm cho giọng điệu nói, đem ngươi mặt nạ lấy xuống. Tiểu chủ chỉ có thể lấy tấm che mặt xuống lộ ra chân dung. Tiểu chủ sống như thế đáng yêu khả nhân, để phảng sư nhan có chút ngoài ý muốn, nàng nói, thật là tinh xảo xinh đẹp tiểu nha đầu. Ngươi là ai? Tiểu chủ hướng phảng sư nhan ngọt ngào cười một tiếng, nàng nói, tỷ tỷ, ta là đại hà vương đệ tử Hứa Vong Sinh. Sở lang lập tức nói, nhưng là nàng làm phản rồi, đem hà vương bán rẻ. Tiểu chủ nghe lời này. Thật muốn tại sở lang ngoài miệng đánh một bàn tay. Tiểu chủ cắn ngược một cái, nàng nói, ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi tên tay sai này làm phản rồi, Hà Vương mệnh ta dẫn người truy sát ngươi. Sở lang âm thanh lạnh lùng nói, Hà Vương làm việc quang minh lỗi lạc, phái người truy sát phản đồ chẳng lẽ còn làm cho tất cả mọi người đều che mặt lén lén lút lút nhận không ra người. Ngốc tỷ tỷ như vậy cực kỳ thông minh người, ngươi cho rằng nàng sẽ tin sao. Tiểu chủ đang nghĩ cãi lại, phản sư nhan tay vẫy một cái. Ra hiệu hai người đều im ngay. Hà Vương phủ bị người đánh vào hủy diệt, hiện tại tin tức còn chưa truyền bá ra, cho nên phảng sư nhan không biết rõ tình hình, cũng khó phán đoán hai người cái nào nói dối. Phảng sư nhan cười lạnh nói, nguyên lai là Lục Phượng Đồ đồ đệ cùng tùy tùng. Đừng tưởng rằng chuyển ra đại Hà Vương liền có thể hù ngã ta. Ta đã không sợ hắn cũng cùng hắn không một chút giao tình. Tiểu chủ con ngươi đảo một vòng, nàng đổi phó đáng thương bộ dáng nói, tỷ tỷ, vậy ngươi chuẩn bị xử trí chúng ta như thế nào? Phảng sư nhan hướng bà lão kia nói, khóa bọn họ, mang về. Những người còn lại đều giết. Tiểu chủ nói, ta không muốn đi. Tiểu chủ vừa mới nói xong, đột nhiên chung quanh vang lên đôm nốt bạo liệt tiếng vang. Theo những cái này tiếng vang, một đoàn yên khí mà lên. Yên khí cũng bắt đầu tràn ngập. Thả yên yên màn đánh chính là cái kia người lùn. Cùng lúc đó, những cái kia che mặt cao thủ vung binh khí hướng phảng sư nhan lướt đến. Tiểu chủ cũng trong nháy mắt xuất thủ, trường ảnh như điệp bay về phía phảng sư nhan mặt. Chương 41, một cội rễ dây thừng bên trên châu chấu, bên trên. Ngay tại tiểu chủ xuất thủ thời khắc, sở lang thân hình hướng về sau lướt tới. Hắn chui vào một đoàn trong hơi khói. Tiểu chủ vốn cho rằng nàng xuất thủ, sở lang sẽ tạm thời quẳng đi thù hận cùng một chỗ liên thủ đối phó phảng sư nhan. không ngờ tới Sở Lang Thư A Cơ bản thân bỏ chạy. Tiểu chủ khí đau gan, nàng mắng, Hạ Lưu Phôi, ngươi thằng ngu này, hiện tại chúng ta hợp tác mới có cơ hội. Một mình ngươi muốn chạy giống như con vịt đã đun sôi, ngươi có thể bay đến đâu? Trong hơi khói truyền ra Sở Lang nhạo báng thanh âm. Ta tình nguyện không bay được, cũng phải để cái này Mỹ Lệ tỷ tỷ giết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Tiểu chủ còn muốn mắng Sở Lang, nhưng là Phảng Sư Nhan đã tránh đi tiểu chủ Hồ Điệp Trường, một tay hướng nàng chụp tới. Tay còn chưa tới, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, giống như gió bắc thấu xương, tạo tiểu chủ kiểu nộn khuôn mặt đau nhức. Tiểu chủ thân hình liền biến thành, tránh đi Phảng Sư Nhan một chảo. Nàng hai tay cấp bách múa, từng con như con bướm đồng dạng trưởng ảnh nhanh chóng mà ra, trong khoảnh khắc, một mảnh điệp hình trưởng ảnh bay về phía Phảng Sư Nhan. Tiểu chủ là Ú Vương tự mình dạy dỗ, tại nàng độ tuổi này bên trong, có thể cùng võ công của nàng sánh vai thiếu sâu thiếu. Nhưng là nàng đụng phải là giang hồ đệ lục trọng thiên. Phảng Sư Nhan phát ra cười lạnh, giờ phút này trong mắt nàng chớp động lên băng phách giống như quan mang. Trên người áo bảo phần phật rung động, cực hàn chi khí càng thêm mãnh liệt. Hàn khí tuân hướng những cái kia nhào về phía Phảng Sư Nhan con bướm. Tiếp xuống tình hình để tiểu chủ trợn mắt hốt mồm. Những chân khí kia ngưng kết thành điệp hình trường ảnh, lại bị Phảng Sư Nhan hàn khí đều đông lại. Những cái này bị băng phong con bướm không còn vỗ, không còn bay múa, từng con ngưng kết lơ lửng giữa không trung. Phảng Sư Nhan nói, tuổi còn nhỏ võ công tốt như vậy, không hổ là Đại Hà Vương đồ đệ. Còn có cái gì hoa dạng cứ việc dùng bỏ đi. Tiểu chủ cười khổ nói, tỷ tỷ, ta suy nghĩ lại một chút. Phảng Sư Nhan nói, vẫn là ta thay người muốn a. Dứt lời, Phảng Sư Nhan thân hình bao vây lấy một luồng hơi lạnh hướng tiểu chủ mà đến. Tiểu chủ chỉ có thể kiên trì toàn lực ứng phó Phảng Sư Nhan. Một bên kia, Sở Lang muốn nhân cơ hội bỏ chạy cũng khó. Ngay tại thân hình hắn mới vừa vào yên khí, La Hầu kia phát ra một trận tiếng cười quái dị, nàng chậm rãi thân hình đột nhiên trở nên thật nhanh. Thân hình khoảng cách lướt vào Sở Lang che giấu đoàn kia yên khí, trong tay long đầu quải trượng đánh về phía Sở Lang. Đối mặt La Hầu đánh tới quải trượng, Sở Lang dứt khoát một quyền mà ra. Sở Lang xương cứng rắn như sắt, một quyền này tương đương với thiết quyền. Sở Lang thiết quyền đánh vào La Hầu quải trượng đầu rồng bên trên. La Hầu quải trượng là bằng sắt, một kích này vậy mà chưa đem Sở Lang nắm đấm đánh nát. Cái này khiến Lao Hầu rất kinh ngạc. Nhưng là Lao Hầu trong vòng mấy chục năm sức lực thực không phải Sở Lang có thể so sánh, Sở Lang xương cốt mặc dù hoàn hảo, nhưng là toàn bộ cánh tay bị Lao Hầu quải trượng bên trên kình khí chấn động run lên. Lao Hầu kêu lên, quá cứng nắm đấm, Lao bà tử không tin đánh không nát người xương cốt. Lao Hầu quải trượng càng là ác liệt tấn công về phía Sở Lang. Sở Lang trên người bị thương, cái này đại lực một quyền để cho hắn phía sau lưng vết thương đều nhanh muốn nước toát ra. Nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có thể hợp lực ứng phó La Hầu cấp bách. Giờ phút này, cái kia 78 ca y bạch y nữ nhân cũng đều lướt qua ra cùng những người bịt mặt kia đánh vào một chỗ. Trong đó một tên che mặt cao thủ võ công không yếu, hắn một đao đem một người bạch y nữ nhân đánh bay, sau đó xông lại giúp tiểu chủ thoát thân. Người bịt mặt này quát lên một tiếng vung đao từ bên cạnh bổ về phía Phảng Sư Nhan. Phảng Sư Nhan đối tên này che mặt cao thủ nhìn như không thấy. Nàng vẫn xuất trưởng tấn công về phía tiểu chủ. Không cho tiểu chủ có cơ hội thở dốc. Ngay tại che mặt cao thủ đao sắc bổ chúng nàng trong nháy mắt, nàng tay trái như thiểm điện mà ra giam ở người bịt mặt trên cổ tay. Phảng Sư Nhan trên tay lạnh vô cùng chân khí trong nháy mắt xâm nhập người bịt mặt cánh tay, người bịt mặt nguyên cả cánh tay bị đông lại, trên cánh tay cũng lên một tầng băng xương. Phảng Sư Nhan lại dùng sức một tách ra, người bịt mặt cánh tay phải như một đoạn gậy gỗ răng rắc đánh gãy. Ngay sau đó Phảng Sư Nhan sử dụng người bịt mặt đoạn kia cụt tay chạm vào bộ ngực của hắn. Tiểu chủ thư A Cơ nghĩ lần trốn, Phảng Sư Nhan đem người bịt mặt kia vung ra, thân hình vụ sáng hai lần thuận dịp cản ở trước mặt tiểu chủ. Tiểu chủ nhìn thấy Phảng Sư Nhan trong mắt sát ý chớp động, tiểu chủ minh bạch nếu như phản kháng nữa kết cục chỉ có một cái, nàng sẽ chết rất thê thảm. Tiểu chủ đột nhiên đi tong một tiếng huýt sáo. Huýt sáo là đi tong cho cái kia người lùn. Phảng Sư Nhan xuất hiện sau, người lùn nát tranh thủ thời gian quỳ xuống đất thân thể co lại thành một đoàn ngụy trang. Cái này khiến hắn thoạt nhìn không giống tảng đá. Người lùn vụng trộm phóng thích tiên khí nghị giúp tiểu chủ thoát thân, giờ phút này nghe được tiểu chủ tiếng huýt sáo, đây là để cho hắn đi mau. Người lùn cũng nghe mà nói, hắn đi nhanh lên. Hắn không đứng dậy, sử dụng tứ chi bò sát, tốc độ còn rất nhanh, như con chuột lớn chui vào một mảnh trong bụi cỏ bỏ chạy. Người lùn đi, tiểu chủ an lòng. Người lùn truy tung thuật cao siêu, không thua gì trung nguyên đệ nhất truy tung cao thủ Phùng Bạch Dương. Cho nên vô luận Phảng Sư Nhan đem nàng đưa đến nơi nào. Người lùn đều sẽ mang theo Linh Vương tìm tới nàng, đem hắn nghĩ cách cứu viện bỏ đi. Bị bắt lại còn có thể sống mệnh, tái chiến hẳn phải chết, tiểu chủ một bộ hối tiếc thần sắc hướng Phảng Sư Nhan kêu lên, tỷ tỷ ta biết sai rồi, ta và tỷ tỷ đi. Tiểu chủ từ bỏ chống lại, Phản sư nhan đánh về phía tiểu chủ một trường kia cũng hàn khí suy giảm, trường lại tại trong nháy mắt trở thành chỉ, điểm tiểu chủ hai nơi yếu huyệt. Tiểu chủ lại không thể động đậy. Giờ phút này bao phủ Sở Lang cùng Lao Hầu yên khí cũng bị gió đêm thổi tan, tiểu chủ nhìn thấy Sở Lang cùng Lao Hầu đang đánh nhau, nàng hưng phấn hướng Sở Lang kêu lên, Hạ Lưu Phôi, ta chính là bị bắt cũng không cho ngươi trốn. Phản sư nhan hướng Sở Lang mà đến, nàng nói, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Sở Lang không ngờ tới tiểu chủ nhanh như vậy thuận dịp từ bỏ chống cự, đã như vậy, coi như hắn có thể từ cái này Lao Hầu thủ hạ bỏ chạy, cũng căn bản trốn không thoát Phản sư nhan lòng bàn tay. Chọc giận Phản sư nhan, sẽ còn chiêu đến họa sát thân. Sở Lang cũng từ bỏ chống lại, hắn còn cố ý thán một tiếng. Sở Lang đối Phản sư nhan nói, kỳ thật ta không phải là muốn chạy, ta là không muốn liên thủ với nàng, muốn cho tỷ tỷ giết nàng. Không ngờ tới tỷ tỷ nhân từ nương tay. Nàng nhất biết giả bộ đáng thương, giữ lại không được, hay là giết nàng tốt. Bằng không thì sớm muộn sẽ cho tỷ tỷ dẫn tới tai họa. Sở Lang đây rõ ràng là muốn mượn đao giết người, tiểu chủ bận bịu hướng Phản sư nhan nói, tỷ tỷ, đừng nghe hắn chuyện ma quỷ. Nam nhân miệng, lừa người quỷ. Phản sư nhan nghe tiểu chủ lời này, rất được xúc động, cũng vén lên nội tâm nàng vết sẹo. Nàng liên giọng căm hận nói, ngươi nói đúng, nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Thà rằng tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng đừng tin tưởng nam nhân miệng. Tiểu chủ biết rõ Sở Lang hận nàng, cho nên Sở Lang nghĩ đến biện pháp muốn mệnh của nàng. Huống hồ Đại Hà Vương phủ bị hủy diệt tin tức cũng đem rất nhanh truyền ra, đến lúc đó Phản sư nhan liền biết nàng đang nói dối. Nếu như Sở Lang lại lửa cháy đổ thêm dầu cổ động Phản sư nhan giết nàng, nàng ắt khó bảo toàn tính mạng. Tiểu chủ thuận dịp thư A Cơ góp lời. Tỷ tỷ, ta thật hận nam nhân. Nhất là hận hắn dạng này vô tình vô nghĩa lang tâm cầu phế nam nhân. Tỷ tỷ ngươi chính là giết. Im miệng. Phản sư nhan cắt ngang tiểu chủ lời nói, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Các ngươi chính là một đôi cậu nam nữ. Tiểu chủ chỉ có thể im miệng. Sở Lang là phát ra cười to. Tiểu chủ mang hơn 10 người thủ hạ đã tử thương hơn phân nửa. Gặp tiểu chủ đầu hàng, bọn họ liều chết mà chiến cũng không ý nghĩa, người sống sót thuận dịp hốt hoảng bỏ chạy. Những cái kia bạch y nữ tử cũng chia đầu đuổi giết bọn hắn. Phản sư nhan đối Lao Hầu nói, bà, đem hắn hai khóa. Lao Hầu trước đem tiểu chủ nâng lên Sở Lang bên người, sau đó nàng lấy ra một đầu thép tinh xích sắt có dài 2 thước, mỗi một mang đến đều có một cái khóa cầu thủ đập bóng cổ tay vòng sắt. Lao Hầu trước đem vòng sắt mang tại Sở Lang trên cổ tay phải khóa gấp, sau đó lại đem một cái vòng sắt khóa tại tiểu chủ cổ tay trái bên trên. Giờ phút này hai người như bị buộc ở trên một sợi thừng hai con châu chấu. Phản sư nhan đối với hai người nói, cái này để tình tỏa. Sở Lang cùng tiểu chủ không minh bạch Phản sư nhan vì sao sử dụng tình tỏa đem bọn hắn khóa cùng một chỗ. Hai người cùng Phản sư nhan làm vô ân oán, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu chủ một bộ đáng thương cùng nhau nói, tỷ tỷ. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào môn? Phản sư nhan chưa trả lời, trên mặt hiện ra quỷ dị thần sắc. Lao Hầu trên mặt cũng lộ ra cổ quái ý cười. Chương 41, một cội rễ dây thừng bên trên châu chấu, giữa. Sở Lang cùng tiểu chủ gặp Phản sư nhan cùng Lao Hầu cười quỷ dị, thật không biết các nàng ăn cái gì tâm. Phản sư nhan hướng hai người điểm ra hai ngón tay, hai đạo mang theo hàn khí hướng về phân biệt đâm tại Sở Lang cùng tiểu chủ huyệt ngủ bên trên, hai người thuận dịp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Phản sư nhan đối Lao Hầu nói, vốn là tới nơi đây trông coi hắn, lại bị cái này đối hoan ra cho làm rối lên. Cũng không biết hắn sẽ tới hay không. Có lẽ hắn đến, nhìn thấy ta hiện thân hắn lại đi. Phản sư nhan có vẻ hơi thất lạc. Nguyên lai nàng tối nay tới lúc này là vì trông coi một người, kết quả vừa vặn đụng vào tiểu chủ dẫn người phục sát Sở Lang. Lao Hầu nói, nương nương sinh nhật nhanh đến, nhiều hơn một đối chiến tốt con thỏ cũng là chuyện tốt. Về phần hắn tới hay không, quy mới biết. Phản sư nhan nói, bà ngươi trước dẫn bọn hắn đi. Lao Hầu nói, nương nương kia đâu? Phản sư nhan nói, năm đó hắn vợ con sẽ chết ở nơi này bên đầm nước, hôm nay là hắn vợ con ngày rỗ, hắn hẳn là đến tế a ta đợi lát nữa nhi, hắn sẽ đến, dù sao đầm nước này tung bay hắn vợ con hồn chứ. Lao Hầu nghe Phản sư nhan lời này trong lòng cảm giác khó chịu, nàng nói, nương nương, đã nhiều năm như vậy. Chuyện cũ chỉ có thể buồn bã, sao không tiêu tan buông xuống? Là hắn, ngươi biến thành dung nhan. Là hắn, ngươi bạc cả tao. Phản sư nhan nói, ta là ngươi nuôi lớn. Ngươi đút ta sữa, nuôi dưỡng ta lớn lên. Giống như mẹ ta một dạng. Cho nên, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ta cái gì đều không giấu giếm ngươi. Bà, ta đối với ngươi nói, nữ nhân cả đời này, coi như nàng lại lãnh khốc vô tình, nhưng là chí ít sẽ có một người đàn ông để cho nàng khắc cốt minh tâm. Tuyên ở trong lòng, khắc vào hồn bên trong. Không phải nói quên là quên nói thả liền có thể buông xuống. Lao Hầu nói, coi như ngươi đợi hắn, lại có thể thế nào? Nghe lão hầu hỏi lên như vậy, phản sư nhan sắc mặt biến đến lạnh hơn, lạnh bất chấp màu trắng hàn khí. Nàng băng giống như ánh mắt cũng tràn ngập đau xót, cũng tràn ngập hận ý. Ta hỏi hỏi hắn, năm đó nói với ta những lời kia phát qua những cái kia thể đều là đánh giám sao. Ta hỏi hỏi hắn, hắn và vợ hắn nhi tử là hắn cốt đủ, vậy ta cùng nữ nhi của hắn tính là gì, là con hoàng sao? Ta kia đang thương nữ nhi, nhiều năm như vậy ta đều không biết nàng ở nơi nào, sống hay chết. Nếu như hắn không trả lời ta, vậy ta át lấy ra hắn tâm, ta muốn nhìn một chút tâm rốt cuộc làm bằng gì. Lao hầu nghe phảng sư nhan lời nói này, khổ sở trong lòng, chưa phát giác lã trã. Nàng lại không nói chuyện, phát ra một thanh âm trầm trọng thở dài. Sau đó Lao hầu xách sở lang cùng tiểu chủ trước rời đi. Lao hầu đi rồi, phảng sư nhan nhìn xem trên mặt đất những thi thể này tự nói. Nơi này nhiều như vậy thi thể, nếu như hắn đến, nhìn thấy liền sẽ cảnh giác, át sẽ không dễ dàng hiện thân. Các ngươi những cái này đáng chết người, các ngươi những cái này đáng chết thi thể. Phản sư nhan hướng trên mặt đất một cỗ thi thể cách không một chảo, một luồng hơi lạnh mà ra bao lấy thi thể kia, thi thể từ dưới đất bay lên rơi vào trong đầm nước. Phản sư nhan lại xuất thủ hướng trên mặt đất còn lại thi thể chụp tới, một cỗ hàn khí mà ra, vô số cỗ thi thể, bao quát tản mát trên đất binh khí cũng đều bị nàng hút lên ném vào trong nước, chìm vào trong đầm. Dọn dẹp xong thi thể, phản sư nhan thân hình nhẹ nhàng mà lên. Nàng giấu ở trên đầm nước phương vách núi một chỗ lo mở địa phương. Cái kia chỗ lom xuống hình như miêu nhi, ngồi ở bên trong, nguyệt quang cũng chiếu rọi không đến, thân thể nàng cũng ẩn tàng trong bóng đêm. Phản sư nhan nhìn xem nước kia đàm, vỗ về nàng tóc trắng tự lẩm bẩm. 10 năm sống chết cách xa nhau, không nghĩ lượng, từ khó quên. Cho dù gặp lại đáp ứng không biết, đùi lầy mặt, tóc mai như sương. Tóc mai như sương A. Phản sư nhan trông coi gần một canh giờ, bên đầm nước đừng nói bóng người, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Cuối cùng phản sư nhan nản lòng thoái chí ảm đạm rời đi. Phản sư nhan đi rồi, một thân ảnh xuất hiện ở đầm nước phía đông. Người này thân hình khôi ngô, trên đầu mang theo mũ rộng vành. Mũ rộng vành ép rất thấp, để cho người ta thấy không rõ hắn mặt mũi. Trên người hắn có một bao quần áo, hắn nện bước bước chân nặng nề đi đến đầm nước trước. Người này nhìn xem dưới ánh trăng hiện ra trong trẻo ba quang mặt đầm, hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, Như Bình, Long Nhi, ta tới thăm các ngươi. Nàng đem những cái kia bẩn thỉu thi thể đều vứt vào trong đầm, bẩn các ngươi hồn, nếu như không phải xem ở. Ta nhất định không buông tha nàng. Hiện tại ta thay các ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Trên người này quần áo đột nhiên phát ra phần phật tiếng vang. Thân thể của hắn cũng chợt chấn động, đồng thời một tay mà ra chụp vào mặt đầm. Hoa trên mặt đất một tiếng vang. Một cỗ thi thể mang theo một cỗ cột nước từ trong đầm phi ra. Sau đó cỗ này thi hướng một phương bay đi, xa ly thủy đàm. Người này tiếp tục hướng trong đầm chụp tới, từng đạo tay ảnh chui vào trong đầm, ào ào không ngừng, một cỗ cột nước từ trong đầm dâng lên. Những cái kia bị phảng sư nhan bước đi trong đầm thi thể vô số cố bị người này hút bỏ đi. Sau đó những thi thể này cũng đều hướng nơi xa bay đi. Người này vậy mà có thể đem thi thể từ trong đầm hút ra, võ công có thể thấy được chút ít. Đem trong đầm thi thể cũng biết ly, người này ngồi xổm ở bờ đầm. Hắn đem tay nải gỡ xuống mở ra, bên trong là nhất điệp điệp tiền âm phủ. Hắn đánh lấy cây châm lửa, tại bờ đầm đốt những cái kia tiền giấy. Hắn còn lấy ra một bầu rượu, vừa uống vừa tưới vào tiền giấy bên trên. Những cái kia tiền giấy thiêu đốt vượng hơn. Một trận gió đi tòng đến, từng mảnh cho giấy, mang theo lấm tấm ánh lửa, tại mặt đầm bên trên phất phới. Cũng ở bên người người này bay múa. Như bơm bướm, hay là hắn vợ con hồn. Hắn lại cho bản thân rót hai ngụm rượu, tự đủ, cho giấy bay làm ra bạch hồ điệp, nước mắt máu nhuộm biến thành đỏ đỗ quên. Nhân sinh có rượu cần đương say, một giọt chưa từng đến cựu tuyển. Sở lang cùng tiểu chủ sau khi tỉnh lại, đã là 2 ngày sau. Cách hắn môn bị bắt địa phương cũng có hơn 300 dặm. Hai người thân ở một gian rất trong nhà đá nhỏ. Thạch thất phía tây tới gần nóc phòng chỗ có một cái nắm đấm to bằng động, xuyên qua một chút ánh sáng yếu ớt. Trong phòng có khối giường giống như lớn rác rưởi tấm ván gỗ, càng giống là một khối nát vách quan tài. Xem như một tấm giường A. Thạch thất tường đông trong góc để đó một cái cất đái thủng, cả gian phòng đều tản ra ẩm ướt hôi thối mùi. Hai người còn chứng kiến trong phòng có thật nhiều bọ ngựa, còn có mấy đầu con rết dọc theo hốc tường đang bò. Hai người tỉnh lại còn phát hiện hai người bọn họ ôm nhau nằm ở trên ván gỗ. Hơn nữa còn là mặt đối mặt, miệng đối miệng. Thật không biết là những người kia đem hai người làm biến thành tư thế như vậy, hay là hai người trong mê ngủ ôm biến thành một đoàn. Hai người mắt mở trợn gặp tình hình này đầu tiên là sững sờ, sau đó tiểu chủ đầu tiên làm khó dễ, há miệng thuận dịp cắn sở lang. Sở lang lập tức bất động thanh sắc, sử dụng đầu vọt tới tiểu chủ cái chán. Tiểu chủ biết rõ sở lang đầu cứng rắn, nếu như bị sở lang đụng vào. còn không đem hắn đụng ngất. Tiểu chủ cũng không lo được cắn Sở Lang, thân thể mềm mại hướng về sau nhanh chóng tối lui. Chênh một tiếng, buộc lấy hai người xích sắt cũng bị cử động thẳng. Xích sắt chỉ có dài hai thước, tiểu chủ lại lui cùng Sở Lang cũng gần trong gang tấc. Sở Lang một cước đá về phía tiểu chủ cũng nhấc chân đá vào Sở Lang trên chân. Cứ việc tiểu chủ võ công thắng Sở Lang một bậc, nhưng là bị buộc ở một chỗ, Sở Lang lại xương cứng rắn như sắt, nàng thực không chiếm được lợi lộc gì. Cận thân mà chiến, Sở Lang ngược lại chiếm ưu thế. Tiểu chủ kêu lên, chúng ta rơi tới mức này, nếu như còn tiếp tục tàn sát lẫn nhau ai đều không sống nổi. Sở Lang đương nhiên minh bạch đạo lý này. Sở Lang nói, ta hỏi sự kiện, nếu như ngươi thành thật trả lời, vậy cái này món nợ trước hết ghi lại ngày sau cùng ngươi tính. Bằng không thì ta không ngủ được, miễn là ngươi ngủ, ta liền giết chết ngươi. Xem ai hao tổn qua ai. Tiểu chủ biết rõ Sở Lang là nói được thì làm được, là mạng sống nàng đành phải thỏa hiệp. Tiểu chủ đổi phó đáng thương bộ dáng, nàng nói, ngươi hỏi đi. Sở Lang hướng về nàng nói, các ngươi tìm tới Hà Vương, hắn là chết hay là sống? Các ngươi làm gì hắn? Chương 41, một cội rễ dây thừng bên trên châu chấu, hạ. Sở Lang trong lòng không ngừng nhớ thương Hà Vương. Ba ngoại trừ sâu trong linh hồn cái kia không người có thể thay thế tiểu nữ hài, chỉ sợ trên đời này chỉ có Hà Vương để cho hắn nóng ruột nóng gan. Coi như Hà Vương chết rồi, hắn cũng muốn biết Hà Vương thi thể tung tích. Tiểu chủ nói, chúng ta căn bản không tìm được Hà Vương. Cái này khiến Sở Lang cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Lang nói, làm sao sẽ không tìm được? Chẳng lẽ các ngươi không tìm được lò gạch phụ cận cái kia thổ động sao? Nghe lời này tiểu chủ có chút u mê, nàng nói, cái kia thổ động bên trong không có Hà Vương a bất quá Linh Vương nói, cứ việc tìm không được Hà Vương, nhưng là Hà Vương cũng sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. Sở Lang cũng biết Hà Vương cuối cùng sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. Lúc trước Phong Trung Ước mang theo hắn bỏ chạy, Hà Vương hấp hối căn bản không còn sức lực lẩn trốn, chỉ có thể ở cái kia thổ động bên trong chờ đợi tử vong. Nhưng là Hà Vương lại không ở cái kia thổ động, sự tình ngắt kỳ hoặc. Kia lại là ai đem Hà Vương thi thể mang đi? Sở Lang nhất thời cũng nghĩ không thông. Sở Lang cảm giác trên người không còn chút sức lực nào, hắn thuận dịp ngồi ở trên ván gỗ. Sở Lang sờ trên người mình đồ vật. Trên người thu ngư đao, huyết minh tín vật, bao quát ngân lượng cùng bình thuốc đều bị tịch thu. May mắn, hắn đem tàng long kinh sử dụng đặc thù biện pháp ẩn tàng, bằng không thì cũng liền bị lục lọi. Thu ngư đao cùng những cái kia thuốc bị lục lọi không quan trọng, nhưng là huyết minh tín vật cực kỳ trọng yếu, hắn phải nghĩ biện pháp cầm tín vật cầm trở về. Tiểu chủ cũng sở trên người mình vật phẩm, cũng là mất tất cả. Cái này khiến tiểu chủ rất tức giận. Tiểu chủ cũng tại tấm ván gỗ một đầu khác ngồi xuống. Nàng cái bụng đột nhiên phát ra đói bụng tiếng kháng nghị. Sở Lang cái bụng cũng phát ra bụng đói kêu vang tiếng. Hai người hơn hai ngày chưa có cơm nước gì, vừa khát lại đói bụng, trên người đều cảm giác như nhũn ra. Tiểu chủ sử dụng đầu lưỡi liếm một cái phát khô môi, nàng nói, Lang ca, ngươi nói Nhất Dạ Tuyết sẽ xử trí như thế nào hai ta. Sở Lang cười lạnh nói, bây giờ gọi Lang ca. Bán đứng chúng ta thời điểm ngươi thế nhưng là độc như xà hạt. Tiểu chủ biết rõ Sở Lang đối với nàng tràn ngập khó có thể tiêu tan oán nghiệm, nàng thấp giọng nói, ta biết ngươi hơn ta. Nhưng là bây giờ cảnh giới này, hai chúng ta đến chân thành đoàn kết. Dạng này chúng ta mới có thể. Sở Lang cắt ngang nàng nói, ai cùng ngươi chân thành đoàn kết cũng không biết rơi kết cục tốt. Tiểu chủ lại không lời nào để nói, chỉ có thể ngậm miệng lại. Cứ như vậy, hai người duy trì hai thước khoảng cách ngồi trên ván gỗ. Cũng không biết riêng phần mi nhờ trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc này một đầu con rết bỏ qua ra Sở Lang đưa tay nắm được nhét vào trong miệng nuốt vào. Tiểu chủ trợn cả mắt lên, nàng cảm giác một trận ác tâm. Tiểu chủ nói, ngươi vậy mà ăn con rết. Sở Lang mặt không chút thay đổi nói, dù sao cũng phải so chết đói mạnh. Là mạng sống, ta cái gì đều có thể nuốt được xuống. Cái gì đều có thể nuốt được xuống. Cái này khiến tiểu chủ không rét mà run. Tiểu chủ thăm dò mà hỏi thăm, nếu như không cho chúng ta đồ ăn, ngươi không biết đem ta cũng nuốt à. Sở Lang trên mặt phù qua một tia cười tàn nhẫn, hắn nói, ngươi mặc dù khốn khiếp, nhưng là trên người thơm ác, mùi vị nhất định không sai. Tiểu chủ nghe lời này thân thể không khỏi lui về phía sau rụt lại. Tiểu chủ cảm giác giờ phút này Sở Lang nhìn nàng ánh mắt, giống như nhìn một cái mập mạp gà nướng. Cũng ngay tại lúc này, thạch thất cửa sắt kẹt kẹt mở ra. Một cái dung mạo xấu xí mập nữ nhân tiến đến. Mập nữ nhân nhìn xem hai người, sử dụng ngạo mạn khẩu khí nói, chỉ cần các ngươi hai ngoan ngoãn nghe lời, át cho ngươi ăn uống. Nếu như không nghe lời, liền để các ngươi bị đói khát lấy. Tiểu chủ vội nói, chúng ta nghe lời, hai ta mới vừa rồi còn lại nói, gặp được nương nương tam sinh hữu hạnh. Nhập gia tùy tục. Về sau chúng ta chính là nương nương người. Nhất định phải đối nương nương trung thành tuyệt đối. Mập nữ nhân hài lòng gật gật đầu, nàng hướng ra phía ngoài hô một tiếng. ngay sau đó một cái trên mặt mọc đầy tàn nhang nha đầu dẫn theo một cái giỏ thức ăn và nửa vời tiến đến. Sau đó mập nữ nhân cùng nha đầu quay người ra ngoài, lại đem cửa sắt từ bên ngoài khóa lại. Cửa sắt đóng lại trong nháy mắt, Sở Lang cùng tiểu chủ thuận dịp giống như là con sói đói nhào về phía thức ăn nước uống. May mắn thức ăn nước uống sung túc, bằng không thì hai người không phải là tranh đoạt đồ ăn liều mạng. Hai người ăn uống no đủ, ở một cái lại ngồi ở trên ván gỗ. Sở Lang cong la chán, con mắt khép lại, không biết là nhắm mắt dưỡng thần hay là ngủ thiếp đi. Tiểu chủ cùng Sở Lang vẫn như cũ bảo trì xa nhất hai thước khoảng cách, nàng cũng nhắm mắt lại. Nhưng là nàng không dám ngủ. Nàng lo lắng Sở Lang thừa dịp nàng ngủ say hạ độc thủ. Không biết qua bao lâu, tiểu chủ đứng lên, nàng sử dụng xích sắt tháo xuống túm một lần Sở Lang. Sở Lang đầu kia bị siết chặt lấy, giữ lấy cánh tay bị nàng quăng lên. Sở Lang mở mắt nói, làm cái gì? Tiểu chủ khuôn mặt đỏ lên, nàng xấu hổ tại mở miệng, thuận dịp ngón tay hạ cái kia cất đáy thùng. Sở Lang tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, Sở Lang cố ý nói, ta không mắc tiểu. Tiểu chủ nói, ta cấp bách. Hai ta buộc ở cùng một chỗ, ngươi phải cùng ta đi qua. Bằng không thì, ngươi cấp bách thời điểm, cũng đừng hòng để cho ta phối hợp ngươi. Sở Lang nói, ta không sợ kẻ ra quần cũng không sợ kéo quần. Tiểu chủ cảm giác mình sắp điên, nàng cố gắng ngăn chặn lấy bản thân nộ khí. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Sở Lang. Lang ca, ta biết ngươi. Ngươi không gì không làm được. Nhưng là ta sợ, ta văn ngươi. Sở Lang đứng lên cùng tiểu chủ đi đến cất đáy thùng trước. Tiểu chủ nói, xoay người, nhắm mắt lại. Sở Lang xoay người. Tiểu chủ sử dụng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong, lại nhanh chóng buộc lại quần, nàng lúc này mới thở một hơi. Sở Lang tự nói đồng dạng lẩm bẩm một câu. Thật trắng. Tiểu chủ lập tức sắc mặt cũng thay đổi, nàng kêu lên, hạ lưu phôi, ngươi vậy mà nhìn lén cái mông ta. Sở Lang đùa cợt nói, tiểu tiện nhân, ta nói ngươi mặt thật trắng. Giờ khắc này, tiểu chủ thật muốn đem Sở Lang băm thành mấy chục khối, sau đó áp đặt, đồ gia vị cũng không cần thả, đun sôi sau nàng từng khối ăn. Dạng này mới giải hận. Cứ như vậy, hai người lại bị giam 3 ngày. Trong 3 ngày này, đều sẽ có người tới đưa nước đưa cơm. Nhưng lại không cùng hai người nói chuyện, phảng sư nhan cũng không thấy hai người, phảng phất đem bọn hắn quên đi. Trong 3 ngày này, hai người cơ hồ đều không làm sao ngủ. Bởi vì đều lo lắng sau khi ngủ đối phương giết chết bản thân. Cho nên coi như hai người nhắm mắt lại, đều dẫn theo tinh thần phòng bị. 3 ngày không ngủ, tinh thần lại ở vào khẩn trương cao độ phòng bị trạng thái, hai người đều mỏi mệt buồn ngủ. Nhất là tiểu chủ, mặc dù võ công so Sở Lang cao hơn, nhưng là bàn về sự nhẫn nại, nàng thực không sánh bằng Sở Lang. Bàn về sức chịu đựng, trong thiên hạ chỉ sợ cũng không mấy người có thể cùng so Lang so. Cuối cùng tiểu chủ thực sự không chịu nổi, đầu nàng nghiêng một cái ngủ thật say. Tiểu chủ trong giấc ngộng. Trong ngộng xuất hiện một gian đổ nát phòng nhỏ. Một cái tiểu nữ hài trên người bọc lấy một đầu bị phá ngồi ở trên giường. Tiểu nữ hài ngã bệnh, thân thể đang không ngừng run rẩy. Trong phòng, dầu hỏa đèn lúc sáng lúc tối. Ngoài phòng, sấm sét vang dội, nàng rất sợ hãi. Đột nhiên, phòng nhỏ cửa mở. Một cái toàn thân ướt đẫm nam hài dẫn theo một con gà tiến đến. Nam hài vui vẻ đối nữ hài nói, tức phụ, có gà ăn. Trong giấc mộng tiểu chủ, trên mặt phun xuất hiện nhất nụ cười ngọt ngào. Nàng lông mi dài bao trùm lấy con mắt, chảy ra 2 giọt nước mắt. Lúc này, trong mộng đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ quái vật, tiểu chủ trong mộng kinh hô một tiếng. Lang ca. Chương 42, đều là con thỏ, bên trên. Theo một tiếng này gọi, tiểu chủ cũng từ trong mộng bừng tỉnh. Sở Lang vẫn như cũ tựa ở trên vách đá, hắn cũng mở mắt. Sở Lang cũng không ngủ. Nhắc tới cũng khéo léo, Sở Lang lúc trước đang nghĩ ngợi cái kia tiểu nữ hài. Đúng lúc nhớ lại 9 năm trước mùng 7 tháng 7 cái kia sấm chớp rền vang đêm mưa. Đêm đó, hắn tức phụ bị người mặt quỷ cùng người đốt đèn mang đi. Cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài sớm đã dung nhập huyết dịch của hắn thậm chí trong linh hồn. Biến thành Sở Lang sinh mệnh trọng yếu nhất khó khăn nhất cắt đứt một bộ phận. Những năm gần đây, Sở Lang vô số lần gặp không phải người tra tấn, mấy lần hấp hối, nhưng là hắn chưa bao giờ bị thương cũng không tuyệt vọng, gian nan nhất thời điểm, hắn liền muốn cái kia tiểu nữ hài. Bởi vì cùng với nàng những năm tháng ấy, là hắn trong cuộc đời hạnh phúc nhất vui vẻ thời gian. Nàng vì hắn giặt quần áo, dọn giường, thậm chí cho hắn nấu cháo uống. Mặc dù nàng mỗi lần đều sẽ cầm cháo nấu rán, nhưng là hắn cảm giác đó là trên đời vị ngon nhất cháo. Tiểu nữ hài không thể nghi ngờ biến thành tinh thần của hắn chu cô tờ. Cũng thành hắn chiến thắng tất cả khốn khổ gặp chắc trở niềm tin. Sở Lang nhìn xem tiểu chủ nói, gọi ta làm cái gì? Lúc này Lang ca không phải kia Lang ca, cái này Lang ca nhà ở Yên Hoa Thành, có phụ mẫu huynh đệ. Cho nên liên quan tới chính mình bất cứ chuyện gì tiểu chủ cũng sẽ không tiết lộ. Tiểu chủ thuận dịp qua loa nói, ta mơ tới ngươi thừa dịp ta ngủ say hạ độc thủ, cho nên ta hô lang ca, muốn cầu ngươi đừng giết ta. Sở lang chưa thừa dịp nàng ngủ say hạ độc thủ, tiểu chủ trong lòng an ổn nhiều. Sở lang nói, ngươi nói đúng, chúng ta phải nghĩ biện pháp trốn. Cho nên bây giờ ta không chuẩn bị giết ngươi. Ngươi yên tâm ngủ đi. Dưỡng đủ tinh thần chúng ta mới có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mới có chạy thoát hy vọng. Tiểu chủ nói, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Tiểu chủ hy vọng người lùn mau chóng mang theo Linh Vương đến nghị cách cứu viện nàng. Theo thời gian, Linh Vương sớm hẳn là đến. Nhưng là cho tới bây giờ Linh Vương cũng không đến nghị cách cứu viện nàng, tiểu chủ nghĩ thầm nhất định là xảy ra sai sót. Nơi này cũng không biết nơi nào, nếu như Linh Vương tìm không được, nàng liền phải dựa vào chính mình. Tiểu chủ cũng lại không buồn ngủ, nàng hồi tưởng đến lúc trước giấc mộng kia. Cảnh tượng đó thường xuất hiện tại nàng trong mộng. Đây là nàng ấu niên ký ức. Năm đó nàng mới 6 tuổi, lại nhận qua nghiêm trọng sợ hãi đầu óc cũng không quá linh quang, vật đuổi sao rời, đối với chuyện cũ ký ức như thủy triều xuống nước biển. Tại ký ức cắt trên gành bãi dấu vết lưu lại cũng càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có bức tranh này mặt nàng còn nhớ. Nàng cũng rất muốn biết, năm đó cái kia vì nàng ăn trộm gà Nam Hải, hiện tại thế nào. Tiểu chủ quay lưng lại, đưa tay nhẹ nhàng lau khỏe mắt nàng nước mắt. Hôm sau, cửa sắt lần nữa bị mở ra. Lần này đi vào là Phảng Sư Nhan. Tiểu chủ cùng Sở Lang gặp Phảng Sư Nhan tự mình mà đến, cũng không biết nàng sẽ xử trí như thế nào hai người bọn họ. Tiểu chủ trong lòng tâm thần bất đi nhờ bất an. Nàng nước mắt rưng rưng một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng đối Phảng Sư Nhan nói, tỷ tỷ, miễn là ngươi không giết ta, ta cho tỷ tỷ làm trâu làm ngựa. Trong nhà của ta còn có bệnh nặng mẹ, ta mà chết, ta kia đáng thương mẹ cũng không sống nổi. Ô ô. Nói đến chỗ thương tâm, tiểu chủ thuận dịp khóc lên. Phảng Sư Nhan duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại tiểu chủ trên mặt xẹt qua. Xẹt qua ánh mắt của nàng, cái mũi, gương mặt, cùng cánh hoa một dạng ngôi. Tiểu chủ cảm giác mình bị một căn băng đầu ở trên mặt vẽ tới vẽ lui. Cái này khiến nàng lông tơ đều muốn dựng lên. Phảng Sư Nhan nói, như vậy tiểu tiểu mỹ nhân, thật là khiến người ta không bỏ đi tay. Miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền không giết ngươi. Tiểu chủ vội vàng phát thệ nhất định nghe lời. Phảng Sư Nhan loại băng hàn ánh mắt lại nhìn về phía Sở Lang. Sở Lang cũng tranh thủ thời gian biểu trung tâm. Tỷ tỷ, ta sẽ so với nàng càng nghe lời. Tỷ tỷ ngươi nói giết người, còn bà nó đau. Tỷ tỷ ngươi nói phóng hỏa, ta đốt nó sạch sành xanh. Phảng Sư Nhan rất hài lòng. Nàng cứng ngắc gương mặt cũng có chút biểu lộ. Chỉ là cái này biểu lộ lộ ra rất quái dị. Phảng Sư Nhan nói, cái kia hai người các ngươi còn hận đối phương sao? Sở Lang cùng tiểu chủ đều cực kỳ thông minh. Đêm đó Phảng Sư Nhan hiện thân thời điểm nói qua, hận thấu xương quá tốt rồi, liền hẳn là bộ dạng này. Bởi vậy có thấy, Phảng Sư Nhan sở thích người khác cựu hận. Sở Lang liền nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể ăn nàng huyết đủ. Tiểu chủ cũng mang theo hận ý nói, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe hai người lời này, Phảng Sư Nhan ánh mắt lộ ra một loại gần như kẻ điên vẻ mừng như điên. Nếu như hai người các ngươi không còn hận, ta đối với các ngươi cũng không có hứng thú. Yêu nhau người, ta sẽ giết chết. Cùng nhau hận người, ta ngược lại sẽ cho bọn hắn cơ hội. Phảng Sư Nhan vậy mà như thế biến đổi, hiện tại Sở Lang cùng tiểu chủ là mạng sống đành phải mọi chuyện thuận theo nàng ý. Phảng Sư Nhan lại vỗ xuống tay, ngoài cửa tiến đến một vị phụ nhân. Phụ nhân chia ra cho Sở Lang cùng tiểu chủ trên đầu bộ cái màu đen cái lồng, để hai người khó có thể thấy vật. Sau đó phụ nhân kéo bù ổ cờ hai người xích sắt, dẫn bọn họ ra khỏi thạch thất. Sở Lang cùng tiểu chủ bị trùm lấy đầu, không nhìn thấy bốn phía tình hình. Lại đi một đoạn, hai người ngửi được bùn đất cùng cỏ cây mùi thơm ngào ngạt phương phương, bốn phía còn thỉnh thoảng truyền đến chim chiêm chiếp thanh âm, còn kèm theo dã thú gào rít. Sở Lang cùng tiểu chủ đều hiểu hiện ta y bo nở hà nở là đang núi rừng bên trong. Đi một trận trà công phu, Sở Lang cùng tiểu chủ bị dẫn đến địa đầu. Hai người mặt nạ cũng bị bỏ đi. Hiện ta y bo nở hà nở thân ở một gian đại sảnh. Trong đại sảnh răng đèn kết hoa, bố trí rất vui mừng. Sảnh phía đông hai cái bàn bên trên còn trưng bày bánh kẹo điểm tâm thức ăn cùng rượu. Cái này khiến Sở Lang cùng tiểu chủ đều cảm thấy hoang mang. Trong sảnh còn đứng thẳng 6 đôi nam nữ. Bọn hắn cũng đều bị dài hai thước xích sắt khóa ở một nơi. Trong đó một đôi nam nữ niên kỷ cũng lớn, tóc hoa râm. Cái này mấy đôi nam nữ có lộ ra khủng hoảng bất an, có ngốc trệ vẻ ngoài, có thì là một bộ phó thác cho trời bộ dáng. Sở Lang bên phải đứng thẳng một đối hai hơn 10 tuổi nam nữ trẻ tuổi. Nam tướng mạo bình thường, nữ lại rất có vài phần tư sắc, người mặc lục y thì hề lục y nữ tử thần sắc có vẻ hơi hoàng hốt. Tiểu chủ bên này cũng đứng thẳng một đôi nam nữ. Nam 18-19 tuổi, mặt tròn, mọc lên một đôi cây chổi lông mày, hắn bên trái trên cánh mũi có viên to như đậu nành trứng. Nữ 34-35 tuổi, nở nang trắng nõn, giữa lông mày mang theo một cô yêu dạ khí. Cái này mặt tròn thanh niên lại còn hướng tiểu chủ trêu đùa hơi trước mắt. Tiểu chủ còn cho hắn một cái giả không thể lại có thể giả cười. Sau đó tiểu chủ cùng Sở Lang nhìn nhau, nguyên lai phảng sư nhan bắt hồi nhiều như vậy đôi nam nữ. Chẳng lẽ những cái này nam nữ đều hai bên lòng dạ thâm cừu đại hận? Phảng sư nhan rốt cuộc muốn làm cái gì? Giờ phút này phảng sư nhan ngồi ở trong sảnh ngay phía trên ghế, một bên đứng thẳng lao hầu kia. Hai người sau lưng đứng thẳng một loạt xấu xí bạch y nữ nhân. Lao hầu con mắt đảo qua từng đôi bị khóa lại nam nữ, nàng mở miệng nói, hôm nay là nương nương sinh nhật ngày, các ngươi trước hướng nương nương chúc thọ. Tu phạm môn thế mới biết hôm nay là phảng sư nhan sinh nhật. Khó trách đại sảnh bố trí như thế vui mừng, còn bày biện hai bàn yến. Thế là chúng tù phạm đều cung kính hướng phảng sư nhan chúc thọ, trong miệng nói chút chúc thọ từ ngữ. Lúc này, một người nữ nhân vào đại sảnh. Nàng bẩm báo phảng sư nhan. Nương nương, lại tới khách đến chúc mừng. Là ai? Quả sơn lão tiên mang lễ đến chúc, Độc Phong Diễm nương cũng mang lễ đến chúc. Sở lang thật không nghĩ tới Độc Phong Diễm nương vậy mà cùng phảng sư nhan quen biết, hơn nữa đến đây chúc thọ. Nếu để cho Độc Phong Diễm nương nhìn thấy hắn, vậy coi như gặp phiền toái. Chương 42, đều là con thỏ, giữa. Sở lang bất động thanh sắc, trong đầu nghĩ đến tương đương biện pháp. Còn có, hắn phải nghĩ biện pháp cầm huyết minh tín vật cầm trở về. Phảng sư nhan đối phụ nhân kia nói, đại hoa, trước đem bọn họ dẫn tới phòng khách, ngươi phải thật tốt chiêu đái những khách nhân. Nói cho bọn hắn, trò hay rất nhanh mở màn. Để bọn hắn đợi một chút, đừng sốt ruột. Sở lang cùng tiểu chủ, bao quát mấy đối bị khóa nam nữ, mặc dù không biết sắp mở màn trò hay là cái gì, nhưng là riêng phần mi nhờ đều hiểu, cái này trò hay cùng bọn hắn có quan hệ. Đại hoa phụng mệnh đi, phảng sư nhan cũng từ trên ghế đứng lên. Phảng sư nhan nhìn trước mắt những cái này con thỏ, nàng nói, các ngươi thống hận hai bên, ta liền đem các ngươi khóa ở một nơi. Các ngươi hận không thể đem đối phương phanh thây xé xác, vậy ta liền để các ngươi trở thành trên đời này người thân cận nhất. Hôm nay cho ta mượn đại thọ ngày tốt, ta muốn cho các ngươi cử hành đại hôn nghi thức, để cho các ngươi bái đường thành thân. Phảng sư nhan lời này vừa nói ra, sở lang tiểu chủ còn có cái kia mấy đôi nam nữ lập tức đều sửng sốt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, phảng sư nhan lại muốn để bọn hắn bái đường thành thân. Đem từng đôi có thâm cừu đại hận nam nữ khóa ở một nơi còn không tính xong, còn muốn bức ép bái đường thành hôn, nữ nhân này cũng thật có thể nghĩ đến bỏ đi. Cái kia tinh thần hoảng hốt lục y nữ nghe lời này tựa như từ trong ngộng bừng tỉnh. Nàng như phát điên kêu lên, không. Tên xuất sinh này giết cha mẹ ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Nàng thoại âm vừa dứt, phảng sư nhan thân hình chớp động, thuận dịp đứng ở lục y nữ tử trước mặt. Phảng sư nhan mặt như che đậy xương để cho người ta không rét mà run. Phảng sư nhan đối lục y nữ nói, chính là chết cũng không lấy hắn, có thể nghĩ tốt rồi. Lục y nữ nói, nương nương, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Chính là gả chó gả heo gả la ngựa ta cũng nhận, nhưng là ta tuyệt không gả tên xuất sinh này không bằng đồ vật. Cha ta truyền thụ cho hắn võ nghệ, hắn là chiếm lấy ta càng đem cha mẹ ta đều giết. Ta hận không thể. Lục y giọng nữ thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì phảng sư nhan một trưởng vỗ tại đỉnh đầu nàng. Lục y nữ nguyên cái đầu sọ cũng bị hàn khí bao phủ. Mặt của nàng, tóc của nàng, nàng nguyên cái đầu cũng thay đổi biến thành màu trắng, nút thắt một tầng băng xương. Sau đó lục y nữ tử ngã xuống đất mà chết. Cái này khiến còn lại nam nữ đều kinh ngạc không thôi. Cùng lục y nữ khóa ở chung với nhau nam nhân càng là cả kinh hồn phi phách tán, hắn bịch quỳ gối phảng sư nhan dưới chân. Bởi vì sợ hãi, cái này nam nhân nói chuyện đều đang run rẩy. Mẹ! Nương nương! Tiểu nhân nguyện ý, là nàng ngu xuẩn không nguyện ý. Các ngươi là châu chấu trên một sợi dây thừng, cùng liên lụy với nhau. Nàng chết rồi, ngươi cũng liền khó thành cưới. Cầu nương nương lại cho tiểu tiểu người phân phối một nữ nhân bái đường thành thân. Ai cũng được. Nam tử giờ phút này là mạng sống, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, ngón tay hắn trong sảnh một cái bạch tí lao thái bà nói, nàng cũng được, tiểu nhân nguyện ý cùng nàng thành hôn. Cùng nàng đến già đầu bạc sớm sinh quý tử. Lao thái bà kia đầu nghe, lại còn có chút xấu hổ, hướng nam tử kia cười một tiếng. Nàng răng rơi đều không còn mấy viên. Đến già đầu bạc sớm sinh quý tử, lao thái bà này đều là cổ xuống ngầu người. Nếu như đổi lại trước kia, sở lang tiểu chủ cùng còn lại nam nữ đã sớm lên tiếng cười vang. Nhưng là bây giờ bọn họ không có người cười đến bỏ đi. Muộn. Phảng sư nhan nói ra một trưởng đánh nam nhân kia đánh chết. Phảng sư nhan lại ra lệnh cho thủ hạ đem đôi nam nữ này thi thể kéo ra. Nàng nói, đem bọn hắn mai táng cùng một chỗ. Chết, ta cũng phải để bọn hắn cùng huyệt. Thi thể bị kéo ra khỏi về sau, phảng sư nhan băng phách đồng dạng ánh mắt lại từ từng đôi nam nữ trên mặt đảo qua. Cái này khiến những cái kia nam nữ càng sợ hãi hơn run rẩy. cuối cùng nàng ánh mắt dừng lại ở Sở Lang cùng tiểu chủ trên người. Tiểu chủ cùng Sở Lang cũng thực ăn ý, hai người lập tức gấp rửa chung một chỗ, sử dụng hành động nói cho Phảng Sư Nhan, hai người bọn họ nguyện ý. Phảng Sư Nhan nói, hiện tại, các ngươi còn có cái nào không nguyện ý? Vết xe đổ, Phảng Sư Nhan giết người không chớp mắt, nào còn dám có người nói không nguyện ý? Còn thưa sáu đôi nam nữ người chăm miệng một lời. Nguyện ý. Sở Lang cùng tiểu chủ thanh âm phá lệ kiên định vang dội. Hai người bọn họ cũng không muốn cứ như vậy chết ở cái này nữ nhân điên trên tay. Hai người hiện tại hiểu hơn, danh chấn giang hồ tầng thứ 5 chính là một cái tâm linh biến đổi vặn vẹo nữ nhân. Vô luận cái này nữ nhân điên như thế nào hoang đường, hai người cũng phải đi theo tên điên gương cao cắt đất. Bọn họ đến còn sống rời đi nơi này. Lại không dị nghị, Phảng Sư Nhan thật cao hứng, nàng sai người mời đến đây chúc thọ các tân khách vào sảnh. Một lát sau, cái thứ nhất khách khứa được mời vào trong sảnh. Đối phương là một cái hơn 60 tuổi nam tử, người mặc một bộ rộng thùng thình đạo bào, lưu một sợi râu dài, rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn chính là Quả Sơn Lão Tiên. Quả Sơn Lão Tiên đem chính mình hạ lễ dâng lên, đó là hắn tỉ mỉ luyện chế hai hạt đan dược. Quả Sơn Lão Tiên nói cho Phảng Sư Nhan, hai cái này hạt đan dược đối trị liệu nội thương có hiệu quả. Phảng Sư Nhan nhận lấy hạ lễ, nàng trước hết mời Quả Sơn Lão Tiên ngồi vào vị trí mà ngồi. Đón lấy, lại có mấy tên khách khứa lần lượt vào sảnh. Bọn họ đều là giang hồ người trong ma đạo. Có Kiếm Quỷ Cát Tiêu, Ô Sơn Hắc Hổ, Bạch Vân Ngoại, còn có Tương Chấn. Trong đó Tương Chấn cùng Bạch Vân Ngoại tên tuổi rất lớn. Tương Chấn là thập vực bên trên Tà Trang phó trang chủ, Bạch Vân Ngoại thì là giang hồ bên trong có tên thải hoa tặc. Bọn hắn cũng đều riêng phần mi nhờ hướng Phảng Sư Nhan dâng lên tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ. Sau đó mấy người cũng ngồi vào vị trí mà ngồi. Bạch Vân Ngoại con mắt không ngừng trôi hướng tiểu chủ. Bạch Vân Ngoại 26-27 tuổi, sống cũng tính tuấn tú lịch sự, chỉ là trên mặt mang mấy phần tà khí. Bạch Vân Ngoại thực không nghĩ tới, năm nay con thỏ giữa, lại có xinh đẹp như vậy người, hắn không khỏi tâm linh phiêu diêu miên man bất định. Một tên sau cùng tiến vào trong sảnh là một cái yêu dã mỹ lệ nữ nhân, chính là Độc Phong Diễm Nương. Độc Phong Diễm Nương nhìn thấy Sở Lang đầu tiên là khẽ giật mình. Nàng thực không nghĩ tới Sở Lang bị Phảng Sư Nhan bắt tới làm con thỏ. Độc Phong Diễm Nương trong lòng cuồng hỉ, nàng có thể thư á cơ bắt Sở Lang. Mà lần này Sở Lang, chắp cánh khó thoát. Độc Phong Diễm Nương nhìn Sở Lang một cái, Sở Lang cũng nhìn nàng một cái. Độc Phong Diễm Nương làm bộ không biết Sở Lang cũng liền bất động thanh sắc. Độc Phong Diễm Nương không định đem Sở Lang sự tình nói cho Phảng Sư Nhan. Sở Lang hiện tại giống như một kiện giá trị liên thành bảo bối, càng ít người biết rõ giá trị của hắn càng tốt. Biết rõ càng nhiều người, tranh đoạt người cũng càng nhiều. Độc Phong Diễm Nương đi đến Phảng Sư Nhan trước mặt, nàng vẻ mặt khoa trương lấy lòng cười. Cũng cung kính đem một cái hộp gấm dâng lên. Chúc nương nương phúc như Đông Hải tiên nhan vĩnh chú, đây là ta nghiên chế chú nhan đan, nương nương ăn định càng ngày sẽ càng trẻ tuổi mỹ lệ. Phảng Sư Nhan nhận lấy lễ vật, nàng nói, Diễm Nương, làm sao chỉ một mình ngươi? Ngươi đồ đệ bảo bối kia chứ? Hắn làm đồ ăn thực là không tồi. Lần trước nếm qua về sau, ta dư vị đến nay chứ? Độc Phong Diễm Nương nói, lần này ta chưa dẫn hắn ra hắn tại khổ tâm nghiên cứu món ăn mới, lần sau vì nương nương làm. Độc Phong Diễm Nương biết làm cơm đồ ăn đồ đệ tự nhiên là Cẩu Nhi. Sở Lang thế mới biết Cẩu Nhi vẫn chấp mê bất ngộ tiếp tục lưu lại Độc Phong Diễm Nương bên người. Sở Lang nắm đấm không khỏi nắm chặt một lần. Tiểu chủ phát giác Sở Lang dị thường, cho rằng Sở Lang lại khó đã chịu. Nàng sử dụng nhỏ như mỗi kêu ngâm thanh âm nói, tỉnh táo. Nhất định phải nhẫn, đừng hại ta cũng đừng hại ngươi. Độc Phong Diễm Nương cũng ngồi ở tịch trung. Nàng lại nhìn về phía Sở Lang, trên mặt là một bộ ý vị sâu xa cười. Phảng Sư Nhan cũng tỏa hồi nguyên vị. Hiện tại khách khứa đều đã ngồi xuống, như vậy, trò hay cũng sắp bắt đầu. Chương 42, đều là con thỏ, hạ. Giờ phút này, tăng thêm Sở Lang cùng tiểu chủ một đôi, trong sảnh cùng sở hữu 6 đôi nam nữ. 6 đôi nam nữ lập biến thành hai hàng. Tiểu chủ cùng Sở Lang đứng ở hàng trước. Những cái kia ma đạo các tân khách vừa ăn uống, một bên có chút hăng hái hướng về giữa tràng diện 6 đôi nam nữ. Bọn họ thần sắc cũng lộ ra hưng phấn lên. Phảng phất cái này 6 đôi nam nữ không còn là người, mà là sắp cửa vào mỹ vị. Bạch Vân Ngoại đem một chén rượu uống vào, một đôi sắc híp híp mắt cơ hồ không rời tiểu chủ khuôn mặt. Tiểu chủ thân phận tôn quý, lại là ưu vương đệ tử, nàng lần thứ nhất gặp dạng này khinh bạc, trong lòng tức giận nhưng là cũng không thể tránh được, cũng coi là hổ lạc đồng bằng. Ô Sơn Hắc Hổ cũng là tiểu sắt chi đồ, hắn cũng bị tiểu chủ xinh đẹp dung nhan dẫn hút. Hắn ngay lấy một khối thịt mỡ, nhìn xem tiểu chủ một bộ tham lam, nước bọt cùng chất béo hỗn hợp một chỗ tại khóe miệng chảy xuôi. Độc Phong Diễm Nương một đôi mị nhãn vẫn là hữu ý vô ý trôi hướng Sở Lang. tất cả sẵn sàng, Phảng Sư Nhan vỗ xuống bàn tay. Sáu tên bạch y tuổi trẻ nữ tử các nâng một cái gỗ lim khay tiến vào trong sảnh. Sáu người phân biệt đi đến sáu đôi nam nữ trước mặt. Trong mâm để đó khối đỏ thấm khăn cô dâu, còn có hai chén rượu nước. Phảng Sư Nhan giờ phút này một bộ chúa tể chúng sinh bộ dáng, nàng mở miệng nói, hôm nay ta giúp người hoàn thành ước vọng, cho các ngươi trụ trì đại hôn, hôn lễ cùng bình thường có chút khác biệt, ta các ngươi nói thế nào liền làm như thế đó. Hiểu chưa? Là. Sáu đôi nam nữ cùng kêu lên đáp. Hiện ta YBNHN trừ bỏ ngoan ngoãn phối hợp Phảng Sư Nhan cái này hành vi hoang đường lại không có lựa chọn nào khác. Phảng Sư Nhan nói, hiện tại, nam nhân đem khăn đội đầu của cô dâu cầm lấy đắp lên trên đầu nữ nhân. Mặc kệ các ngươi nhiều thống hận nữ nhân này, hiện tại trong mắt nhất định phải tràn ngập thâm tình. Ai làm không tốt, ta liền đào ra ai con mắt. Bọn nam tử lần lượt đem trong mâm khăn đội đầu của cô dâu cầm lấy. Mặc dù bọn hắn đối nữ tử trước mắt lòng dạ oán hận, nhưng trong mắt vẫn là tràn đầy thâm tình dày ý đem khăn đội đầu của cô dâu che tại trên đầu nữ nhân. Sở Lang cũng cầm lấy đỏ thấm khăn cô dâu, tiểu chủ khẽ cắn môi đỏ, nàng sử dụng một bộ là lạ thần sắc nhìn chăm chú vào hắn. Sở Lang trong mắt tràn ngập thâm tình, hắn đem khăn đội đầu của cô dâu thêm ở trên đầu tiểu chủ. Tại khăn đội đầu của cô dâu bao lại tiểu chủ đầu trong nháy mắt kia, tiểu chủ trước mắt là một mảnh hồng sắc. Tiểu chủ từng nghe mẹ nói qua, nữ nhân trong cuộc đời nhìn thấy đẹp nhất nhan sắc, chính là nàng bịt kín khăn đội đầu của cô dâu nhìn thấy mảnh này đỏ. Là chứng thực mẹ mà nói, tiểu chủ bản thân còn vụng trộm làm khăn đội đầu của cô dâu che mặt thể nghiệm. Nhưng là để cho nàng thất vọng, nàng nhìn thấy đỏ cùng phổ thông hồng sắc không khác nhau nhiều lắm, cũng không giống mẹ nói tới là đẹp nhất sắc thái. Sở Lang cho tiểu chủ bịt kín khăn cô dâu trong chớp nhoáng này, nàng lại là một phen khác cảm thụ. Lòng của nàng lại có chút phanh phanh nhảy, nàng thực cảm giác trước mắt mảnh này đỏ không giống bình thường. Có thời điểm, đẹp nhất nhan sắc không ở trong mắt chúng ta, mà là chúng ta trong lòng. Phảng Sư Nhan lại nói, nhất bái thiên địa. Sáu đôi nam nữ thuận dịp che trời bái. Bái xong thiên địa, Phảng Sư Nhan lại dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói, nhị bái cao đường, hiện tại ta chính là của các ngươi cao đường, bái. Sáu đôi nam nữ không dám trái lời, bao quát đôi kia tóc hoa dâm tuổi tác so Phảng Sư Nhan còn lớn hơn nam nữ cũng quỳ lạy Phảng Sư Nhan cái này cao đường. Bái xong cao đường, Phảng Sư Nhan lại nói, phu thê giao bái, uống chén rượu giao bôi. Sáu đôi nam nữ lại phu thê giao bái, sau đó lại uống rượu giao bôi. Tiến hành xong về sau, Phảng Sư Nhan nói, hiện tại các ngươi chính là vợ chồng. Cứ việc các ngươi tâm hận đối phương, nhưng là các ngươi về sau chết cũng lại ở cùng một chỗ, sẽ không lại tách ra. Hiện tại tân lang có thể vén lên tân nương tử khăn cô dâu. Sáu đôi nam nữ nghe Phảng Sư Nhan lời này đều có chút hoang mang. Chết cũng lại ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ Phảng Sư Nhan chuẩn bị đem bọn hắn bù ổ cờ một đơ y sao? Không ai dám hỏi. Các nam nhân cũng tuân theo Phảng Sư Nhan mệnh lệnh đi vén tân nương khăn cô dâu. Sở Lang cũng đưa tay vén tiểu chủ khăn đội đầu của cô dâu. Ngay tại hắn nhấc lên tiểu chủ khăn đội đầu của cô dâu thời khắc, hắn nhìn thấy tiểu chủ khuôn mặt đỏ bừng, giống như khuôn mặt nhiễm vải đỏ nhan sắc. Sở Lang nhìn xem tiểu chủ ửng đỏ khuôn mặt, tâm linh rung động. Hôn lễ tại Phảng Sư Nhan dưới sự chủ trì hoàn tất, nàng rất hài lòng, cũng thu được một loại vặn vẹo cảm giác thành tựu cùng khoái cảm. Phảng Sư Nhan nói, ta hiện tại nói cho các ngươi biết, các ngươi đều là con thỏ. Thanh âm của nàng tại sáu đôi nam nữ nhi bên tai vang vọng. Con thỏ. Sáu đôi nam nữ vẻ mặt ngây thơ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Phảng Sư Nhan sẽ đem bọn họ nhốt ở trong lồng, sau đó để bọn hắn như thỏ một tổ tiếp lấy một tổ hạ con trai như sao? Nhìn thấy những cái này con thỏ vẻ mặt hồ nghi, Phảng Sư Nhan loại băng hàn khuôn mặt lướt qua một tia quái dị nụ cười. Ta thích con thỏ. Rất nhiều năm trước, ta nuôi rất nhiều con thỏ. Có màu trắng, màu xám cho, hoa ban sắc, màu xanh, thậm chí còn có một cái màu đỏ. Nhất là cái kia màu đỏ con thỏ, ta càng ưa thích không được. Nhưng là có một ngày, ta con thỏ đều không thấy. Có người mở ra chiếc lồng, đưa chúng nó đều thả chạy. Ta phi thường thương tâm, khóc ròng rã một ngày. Về sau sư phụ nói cho ta, trên đời này có rất nhiều thứ nhất định là không giữ được, bao quát ta yêu mến nhất đỏ con thỏ. Ta hỏi sư phụ, như thế nào mới có thể vĩnh viễn lưu lại yêu mến nhất đồ vật? Sư phụ nói, nếu như không muốn nhìn thấy ngươi yêu mến nhất con thỏ rời bỏ ngươi, chỉ có một cái biện pháp. Nói đến đây, Phảng Sư Nhan thanh âm dừng lại. Sáu đôi nam nữ nhìn xem nàng, đều rất tò mò đến cùng có biện pháp nào lưu lại ngươi thích nhất đồ vật. Phảng Sư Nhan trong mắt chớp động lên so băng xương càng khiến người ta không rét mà run tàn nhẫn. Biện pháp này chính là, giết nó. Nó ắt vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Cho nên từ đó về sau, ta không còn chăn nuôi con thỏ, ta tóm chúng nó, nhìn xem bọn chúng kinh khủng chạy trốn, ta liền sẽ rất vui vẻ. Cuối cùng ta đem bọn chúng bắt được, mặc kệ có bao nhiêu ưa thích, ta đều sẽ giết nó. Quả nhiên, con thỏ lại sẽ không rời đi ta. Ta cũng đã nhận được chưa từng có vui vẻ. Phảng sư nhan lời nói này, để cho người ta nghe lưng đều rét run. Sở lang cùng tiểu chủ nhìn nhau, cái này đối thông minh tiểu phu thê cũng minh bạch phảng sư nhan muốn xử trí như thế nào bọn họ. Cái này biến thái nữ nhân, đã từng săn giết con thỏ, hiện tại, nàng bắt đầu đem người đường con thỏ săn giết lấy thỏa mãn nàng cơ hình niềm vui thú. Hay là từng đôi bị tình tỏa bù ổ cờ ở chung với nhau con thỏ. Còn mời bằng hữu đến cùng nàng cùng nhau chơi đùa bắt con thỏ trò chơi. Sở lang cùng tiểu chủ giờ phút này thực muốn chửi ầm lên phảng sư nhan là biến thái là phong tử, bị điên. Bất quá, bọn họ cũng muốn được hy vọng chạy trốn. Bởi vì phải bắt con thỏ, liền phải trước thả con thỏ. Dạng này mới có thể thu được niềm vui thú. Phảng sư nhan đem ánh mắt nhìn về phía sở lang cùng tiểu chủ, nàng nói, hai vợ chồng các ngươi nhất định nghe rõ ý tứ của ta. Sở lang cùng tiểu chủ tranh thủ thời gian gật gật đầu. Phảng sư nhan nói, hai người các ngươi không riêng võ công cao, hơn nữa cũng đủ thông minh. Có các ngươi, năm nay bắt thỏ sinh nhật sẽ canh đầu thêm kích thích, mạo hiểm, cũng càng có thú, các ngươi chính là ta đỏ con thỏ con trai. Muôn ngàn lần không thể khiến ta thất vọng. Sở lang mở miệng nói, mọi thứ đều từ nương nương an bài, nhưng là ta nhớ cầu nương nương một sự kiện. Phảng sư nhan nói, chuyện gì? Chương 43, Hải đảo săn giết, bên trên. Sở lang hiện tại phải nghĩ biện pháp đem huyết minh tín vật muốn trở về. Sở lang đối phảng sư nhan nói, nương nương, trên người của ta cái gì cũng bị lục lọi. Cái khác ta có thể không được, nhưng là cao y viên kia thiết bài là mẹ ta trước khi lâm chung để lại cho ta tưởng niệm. Cầu nương nương đáng thương ta, đem cái kia thiết bài cho ta đi. Hai vợ chồng chúng ta chắc chắn để nương nương hài lòng. Vì nương nương sinh nhật dạy hoa trên gấm. Tiểu chủ biết rõ sở lang là nói bậy nói bạn, kỳ thật chính là muốn lấy lạ cái kia thiết bài. Tiểu chủ nghĩ thầm cái này thiết bài định đối sở lang cực kỳ trọng yếu. Sở lang cầu phảng sư nhan, cái này biến thái nữ nhân chưa chắc sẽ cho, tiểu chủ biết rõ phảng sư nhan không theo lẽ thường làm việc, nàng chuẩn bị giúp sở lang một cái. Tiểu chủ liền đối phảng sư nhan nói, nương nương, mẹ hắn trước khi chết la lên, con à, về sau nhìn thấy cái này thiết bài giống như gặp mẹ. Cho nên nương nương đừng cho hắn, để cái này hạ lưu phôi chết cũng không thấy được nương. Sở lang cũng biết tiểu chủ nhưng thật ra là đang giúp hắn. Hắn giả bộ khí nộ hướng tiểu chủ nói, tiểu tiện nhân, đêm nay ta liền giết chết ngươi. Tiểu chủ cùng sở lang mặc dù kết thành vợ chồng, nhưng là hai bên vẫn giống như cựu nhân, chính hợp phảng sư nhan tâm. Phảng sư nhan đối tiểu chủ nói, ngươi nói không cho hắn, ta hết lần này tới lần kha cờ cho hắn. Sở lang nghe lời này, trong lòng thầm thở phào. Sở lang trên người tất cả vật phẩm bị lấy đi về sau, trừ bỏ cái thanh kia thu ngư đao phảng sư nhan rất ưa thích chiếm thành của mình, những vật khác phảng sư nhan đều không có hứng thú. Cao y viên kia thiết bài nàng cũng không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Dù sao sở lang cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, phảng sư nhan dứt khoát biểu hiện rất đại độ, cũng là làm cho những cái khác con thỏ nhìn. Để con thỏ biết rõ, chỉ cần nghe lời, liền sẽ lấy được ban thưởng. Phảng sư nhan nói, ngươi như vậy nghe lời, trừ bỏ cây đao kia, còn lại đều trả lại ngươi. Sở lang nói, tạ nương nương. Phảng sư nhan sai người đem sở lang vật phẩm mang tới, trừ bỏ cây đao kia, còn lại vật bao quát ngân lượng một cái không thiếu. Cái kia trên cánh mũi có nốt ruồi con trai mặt tròn thanh niên cũng thư A Cơ cầu khẩn phảng sư nhan trả lại một kiện đối với hắn cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Phảng sư nhan cũng nên, dù sao con thỏ môn cuối cùng đều là chết, chết rồi trên người vật vẫn phải là trở về. Phảng sư nhan ánh mắt tại con thỏ môn trên mặt đảo qua, nàng nói, bái xong thiên địa, tiếp xuống chính là đưa vào động phòng. Hiện tại ta đem các ngươi đưa vào sơn lâm. Núi rừng bên trong có rất nhiều hang động có thể làm động phòng. Các ngươi có thể ở bên trong thân mật. Cũng có thể hành hạ lẫn nhau chém giết, cũng có thể ẩn nút. Ta cho các ngươi một bữa cơm thời gian ẩn nút, ta và các tân khách cơm nước no nê sau sẽ đi bắt các ngươi. Thời hạn một ngày. Ai sống sót, ta liền thả ai. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Sáu đôi nam nữ cùng kêu lên đáp lại. Phảng sư nhan lại ngón tay sở lang cùng tiểu chủ đối mấy vị khách khứa nói, vợ chồng bọn họ lai lịch cũng không nhỏ. Nữ chính là Đại Hà Vương đệ tử Hứa Vong Sinh, nam chính là Đại Hà Vương thân tín sở lang. Các ngươi có thể bắt được hoặc giết bọn hắn, thuận dịp độc chiếm thứ nhất, ta sẽ ban thưởng hắn một quyển bí kíp võ công. Nhưng là các ngươi cũng phải cẩn thận, chớ bị hai đầu này con thỏ cắn. Mấy vị khách khứa bao quát cái kia mấy đối con thỏ lập tức đều sẽ ánh mắt kinh ngạc quăng tại sở lang cùng tiểu chủ trên người. Thực không nghĩ tới, sở lang cùng tiểu chủ dĩ nhiên là Đại Hà Vương người. Tiểu chủ hay là Đại Hà Vương đệ tử. Mấy ngày nay thời gian, Hà Vương phủ bị hủy diệt tin tức cũng trong giang hồ truyền ra, đưa tới toàn bộ giang hồ chấn động. Người trong giang hồ đối Hà Vương phủ hủy diệt phản ứng cũng không rô nở dê nhau. Chính nghĩa nhân sĩ bóp cổ tay thở dài, các bằng hữu phẫn uất không thôi, thân hữu cất tiếng đau buồn mà thảm thiết, các cửu gia thì là vỗ tay khen hay. Đổi lại trước kia, các tân khách chưa hẳn dám săn giết Đại Hà Vương đệ tử. Nhưng là bây giờ Đại Hà Vương chết rồi, Hà Vương phủ cũng thành một vùng phế tích, bọn họ cũng không cố kỵ. Nhất là Độc Phong Diễm Nương, đối Đại Hà Vương có mang thâm cừu đại hận, biết được Hà Vương phủ bị hủy, nàng và Cẩu Nhi tận tình thanh sắc ăn mừng. Không bản sự tự tay giết Đại Hà Vương báo thù, Độc Phong Diễm Nương quyết định giết tiểu chủ rửa sạch nhục nhã. Sau đó lại cầm Sở Lang lặng yên rời đi, nhất cử lưỡng tiện. Bạch Vân Ngoại cùng Ô Sơn Hắc Hổ cũng đánh lấy bản tính, đến lúc đó cầm Sở Lang giết, đem tiểu chủ chiếm thành của mình. Mặc dù riêng phần mi nhờ đánh lấy tính toán, nhưng là không thể biểu hiện bỏ đi. Độc Phong Diễm Nương cười đối Phảng Sư Nhan nói, mấy năm này, hàng năm đều là nương nương độc chiếm vị trí đầu, chúng ta nào có bản sự cùng nương nương tranh huy. Còn lại khách khứa cũng đều lá mặt lá trái nịnh nọt Phảng Sư Nhan. Phảng Sư Nhan ra lệnh cho thủ hạ đem 6 đôi tân nhân khoác lên bộ đồ màu đen, để Đại Hoa dẫn người dẫn bọn họ ra ngoài. 6 đôi tân nhân về phía sau, Phảng Sư Nhan cùng các tân khách thuận dịp van uống lên. Cơm nước no nê về sau, bắt con thỏ chính thức bắt đầu. Các tân khách cũng đều có chênh choáng, riêng phần mi nhờ cảm giác trên người khô nóng, cần phát tiết. Cho nên bọn họ vào núi đi bắt con thỏ. Đây là bọn hắn hàng năm một lần trẻ chén say xưa. Cứ việc những cái này người trong ma đạo giết người vô số, nhưng là dạng này mới lạ trò chơi vẫn là để bọn họ như hít thuốc lắc giống như hưng phấn. Ô Sơn Hắc Hổ càng là vẻ mặt đỏ bừng, phun mùi rượu kêu la muốn đem con thỏ môn rút gần lột ra. 6 đôi con thỏ bị mang vào sơn lâm, sau đó đều bị bỏ đi mũ giáp. Đại Hoa cái này xấu xí bà nương cũng lộ ra rất hưng phấn, nàng hướng mấy đôi tân nhân kêu lên, con thỏ môn, mau đào mạng khoan thành động đi thôi. Đến lúc đó ta cũng sẽ bắt các ngươi. Các ngươi phải giấu kỹ a bị ta bắt được thế nhưng là muốn chịu con thỏ canh. Còn có, trong núi này có thật nhiều mánh thú, các ngươi cũng phải cẩn thận chớ bị bọn chúng ăn. Sau đó Đại Hoa hí ha hí hửng dẫn người rời đi. 6 đôi tân nhân trước 4 phía quét, cây rừng cũng là rậm rạp. Cái kia mặt tròn thanh niên hưng phấn nói, bọn họ thực sự là quá ngu, một người vào núi đến ngàn người lục soát. Thả chúng ta lên núi rừng, chỉ cần thông minh chút, bọn họ khó bắt đến chúng ta. Chúng ta theo một cái phương hướng chạy, liền sẽ chạy ra núi này rừng. Sở Lang minh bạch, thanh niên nghĩ tới Phảng Sư Nhan nhất định cũng có thể nghĩ đến. Sở Lang đối thanh niên nói, ta xem là ngươi ngu xuẩn. Mặt tròn thanh niên cả giận nói, ngươi dám mắng ta. Ngươi có biết ta là ai? Ba cứ việc tiểu chủ cùng Sở Lang tầm đó có ân oán, nhưng là bây giờ hai người bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu, hơn nữa vừa mới bái đường biến thành gần gũi, tiểu chủ tự nhiên hướng về Sở Lang. Tiểu chủ hướng thanh niên nói, thỉnh A, ngươi là ai? Ngươi bây giờ chính là chỉ con thỏ. Ngươi nếu là không chịu phục, tìm khối tảng đá lớn, ngươi cùng ta nam nhân các dùng sức đập đầu 10 lần, chịu không nổi đúng là ngu xuẩn. Mặt tròn thanh niên nói, ha ha, nói các ngươi ngu xuẩn còn không thừa nhận, ta luyện qua thiết đầu công. Tới. Sở Lang túm tiểu chủ hạ nói, ngươi bây giờ còn có tâm tình cùng hắn phân cao thấp, đi mau. Sở Lang lôi kéo tiểu chủ hướng một cái phương hướng chạy. Sở Lang cùng tiểu chủ chạy, còn lại 5 phần nam nữ cũng riêng phần mi nhờ cho nở đường bỏ chạy. Tiểu chủ vừa chạy vừa nói, tên ngu xuẩn kia quá thật đáng giận, ta đem hắn kích thích đến, hẳn là đập hắn cái hốc vỡ toang. Sở Lang nói, hắn không thể khí. Đáng giận là Phảng Sư Nhan cùng nàng các tân khách. Ta hôm nay không chết. Về sau định đem bọn hắn nguyên một đám đương con thỏ săn giết. Tiểu chủ cũng giọng căm hận nói, ta hôm nay không chết, định dẫn người đem nơi này giết cái chó gà không tha. Sở Lang dắt lấy tiểu chủ hướng chỗ cao chạy. Đến chỗ cao, liền có thể nhìn xuống bốn phía. Dạng này cũng có thể lựa chọn tốt nhất bỏ chạy lộ tuyến. Đương hai người đi lên chỗ cao hướng bốn phía trông về phía xa, lập tức trợn tròn mắt. Bốn phía, là mênh mông biển rộng vô bờ. Bọn họ nguyên lai thân ở một tòa trên đảo. Bọn họ không đường có thể trốn. Chương 43, hải đảo săn giết, giữa. Tứ phía hải triều phun trào, trên mặt biển không thấy một mảnh buồn trắng, nơi xa mơ hồ có thấy liêu như sao hòn đảo. Tiểu chủ lập tức minh bạch người lùn vì sao không thể truy tung mà đến rồi. Đối mặt hải dương mênh mông, bản lĩnh cao hơn nữa truy tung thuật cao thủ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì biển ca không biết lưu lại bất luận cái gì có thể truy lùng manh mối. Tiểu chủ nói, các tân khách đều không phải là bay tới, chỉ cần tìm được thuyền của bọn hắn liền có thể trốn. Sở Lang nói, ngươi nghĩ đến chính bọn họ đã sớm liệu đến. Thuyền hoặc là bị giấu ở cực kỳ kín đáo nơi trốn, hoặc là đã có người bảo vệ. Có lẽ bọn họ liền là cho ngươi đi trộm thuyền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Tiểu chủ nói, cái kia chỉ có một con đường, chúng ta nghĩ biện pháp gắng gượng qua một ngày. Sở Lang nói, nàng ắt là đồ điên. Người điên lời nói ngươi thế mà tin. dù sao ta là không tin chuyện hoang đường của nàng. Coi như phảng sư nhàn tinh thần bình thường, Sở Lang cũng tuyệt không dễ dàng tin tưởng lời hứa của nàng. Địch nhân hứa hẹn, có đôi khi át đâm hướng ngươi một cái khác trôi đao. Tiểu chủ chủ ý bị Sở Lang từng cái bác bỏ. Tựa như một cái tính toán tỉ mỉ tiểu tức phụ nghĩ đến biện pháp vi phu quân phân ưu, kết quả nam nhân mình không thương cảm cũng không lĩnh tình. Cái này khiến tiểu chủ rất tức giận. Tiểu chủ tức giận nói, cái này cũng không được vậy cũng không được, tốt à, ngươi bây giờ là nhất gia chi chủ, ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Lang nói, ta tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Dứt khoát, ai đuổi theo liền nghĩ biện pháp giết chết hắn. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Tiểu chủ nói, ngươi xem bọn hắn cái nào là người lương thiện. Hai ta bị khóa cùng một chỗ, đánh như thế nào? Xác thực, hai người bị chỉ có dài hai thước xích sắt khóa lại, võ công cũng giảm bớt đi nhiều. Tiểu chủ cùng Sở Lang chuẩn bị thử nghiệm trước đem xích sắt làm gãy. Hai người nhặt mấy khối cứng rắn thạch đầu, vì để tránh cho đập tiếng xích sắt thanh âm bị người nghe được, bọn họ tìm một sơn động. Hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất đem nội lực rót vào thạch đầu, sau đó như thợ rèn trải hai cái rèn sắt tiểu nhị, hướng về phía xích sắt chính giữa ngươi đập một lần ta gõ một lần, một bộ vợ chồng đồng tâm sử dụng chiêu thức cắt xích sắt. Nhưng là cái này xích sắt cứng rắn hết sức, không tầm thường sắt chế tạo. Hai người đập na tờ mấy khối thạch đầu, xích sắt kia cũng chỉ là bị nện ra khỏi chút vết tàn, không có chút nào đứt gãy dấu hiệu. Đập không ngừng xích sắt, hai người võ công đã giảm đi, sống sót cơ hội cũng giảm đi. Tiểu chủ rất tức giận, nàng nói, đến làm tiêu tan thiết như bùn lợi khí, hoặc là nội lực thâm hậu tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể đoạn cái này xích sắt. Sở Lang cầm lấy cuối cùng một khối đá, ánh mắt hắn từ xích sắt gỡ ra, hướng về tiểu chủ bị xích sắt siết chặt lấy, giữ lấy cổ tay. Tiểu chủ đột nhiên tựa như minh bạch cái gì, nàng trong lòng cả kinh, vô ý thức đưa tay trở về rụt lại. Tiểu chủ hướng về Sở Lang nói, ngươi chẳng lẽ muốn đem cổ tay ta nện đứt? Sở Lang nói, xương cốt của ta cứng rắn, đập không ngừng. Chỉ có thể đập ngươi. Nếu như ngươi chịu không được đau đớn, ta đem ngươi trước hết giết, sau đó lại đoạn ngươi cổ tay. Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Sở Lang nói chững chạc đàng hoàng. Tiểu chủ kêu lên, hai chúng ta hiện tại tốt xấu là vợ chồng. Giết vợ giết cha mẫu đều là tội đại ác tật xuất sinh cách làm. Còn có, ngươi đã nói sổ sách trước ghi lại về sau tính lại, ngươi là tại đánh giám sao. Đừng quên, ta võ công có thể so sánh ngươi cao, chọc tới ta liền mưu sát thân phu. Sở Lang cầm trong tay thạch đầu vứt xuống nói, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Nguyên lai Sở Lang là đang hù dọa tiểu chủ. Hiện tại hai người, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chỉ có tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước mới có sống hy vọng, nếu như nội chiến hai người hẳn phải chết. Tiểu chủ nói, ta làm sao gả ngươi cái này hỗn đản. Sở Lang nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý cưới ngươi cái này xà hạt nữ nhân. Chờ chạy ra về sau, ta trước một tờ hưu thư đánh gãy quan hệ vợ chồng, sau đó lại danh chính ngôn thuận đem ngươi giết. Tiểu chủ nghe lời này cố ý làm bộ một bộ kinh khủng bộ dáng, nàng còn dùng hai tay đem thân thể mình ôm lấy, phảng phất Sở Lang thực muốn gây bất lợi cho nàng một dạng. Thật là dọa người. Phu quân nô gia cầu ngươi không được đừng ta, đừng có giết ta. Ngay sau đó sắc mặt nàng lại một biến thành, đôi mắt đẹp trợn lên vẻ mặt nộ khí giọng căm hận nói, hạ lưu phôi. Ngươi cho rằng ta thực sợ ngươi a, đến lúc đó xem ai cầm ai giết. Dứt lời tiểu chủ thở phì phì quay lưng lại, không còn để ý không hỏi Sở Lang. Sở Lang đứng dậy, hắn dùng xích sắt túm hạ tiểu chủ. Tiểu chủ nói, đừng phiền ta. Sở Lang nói, bọn họ 5 năm ở nơi này trên đảo bắt con thỏ, trên đảo giấu người nơi trốn bọn họ đều biết. Phảng sư nhan thậm chí nhiều hơn như vậy. Cho nên không thể lại một cái địa phương ở lâu. Đổi chỗ. Sở Lang trong núi năng lực sinh tồn so tiểu chủ muốn ma nhờ hơn rất nhiều. Sở Lang biết rõ như thế nào tránh né người săn đuổi, hơn nữa như thế nào bắt được con mồi. Hai người đổi chỗ nơi trốn, lại lên một cây đại thụ, hai người bọn họ chôn ở tảng cây rậm rạp giữa, lợi dụng khoáng đạt tầm mắt quan sát bốn phía động tĩnh. Giờ phút này những cái kia bắt con thỏ người cũng đều tiến vào sơn lâm, bọn họ phân tán tìm kiếm con thỏ. Sở Lang nhìn thấy nơi xa một cái phương hướng cỏ cây lay động, hắn biết có nhân theo bên này mà đến. Sở Lang đối tiểu chủ nói, hiện tại ngươi đều nghe ta. Tiểu chủ nói, miễn là ngươi có thể khiến cho ta sống, gọi ngươi cha cũng được. Sở Lang đem tiểu chủ trên vai quần áo xé rách một khối. Tiểu chủ lộ ra một đoạn tuyết bạch vai. Tiểu chủ kinh ngạc nói, hạ lưu phôi, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nghĩ được phu thê chi sự sao? Sở Lang lại dùng quyền đầu mánh kích lỗ mũi mình, máu mũi thuận dịp đồn đại ra ngoài. Sở Lang đem chính mình máu mũi tại tiểu chủ trên người một số nơi bôi lên, để tiểu chủ thoạt nhìn vết máu lốm đốm, tựa như vừa mới qua một trận vật lộn. Tiểu chủ cực kỳ thông minh, ngay sau đó thuận dịp minh bạch Sở Lang dụng ý. Nàng hưng phấn lên. hướng bên này mà đến là Ô Sơn Hắc Hổ. Ô Sơn Hắc Hổ cùng hai tên thủ hạ tìm kiếm con thỏ. Bọn họ mang theo binh khí, lưới, còn có tiễn nỏ. Năm ngoái Ô Sơn Hắc Hổ tại phiến khu vực này thành công lùng giết một đôi con thỏ, lần này hắn lại tới lục soát địa phương này. Lại đi về phía trước ra khỏi một đoạn, Ô Sơn Hắc Hổ đột nhiên ngừng chân, hắn ra hiệu hai tên thủ hạ chớ có lên tiếng. Ô Sơn Hắc Hổ phát giác phía trước khác thường vang. Ô Sơn Hắc Hổ rón rén xuyên qua một mảnh lùng cây, sau đó ánh mắt hắn trong nháy mắt tỏa sáng. Giống như phát hiện một tòa kho báu. Hắn nhìn thấy tiểu chủ nghiêng dựa vào một gốc trên cây, trên người vết máu lốm đốm, khóe miệng cũng có vết máu, trên mặt còn chảy ra mồ hôi. Xem bộ dáng là qua một trận vật lộn. Tiểu chủ cái tay kia rủ xuống trên mặt đất, trên cổ tay liên tiếp một đoạn xích sắt, nhưng không thấy sở lang. Ô Sơn Hắc Hổ gặp tình hình này hưng phấn không thôi, hắn đột nhiên nhảy ra, trong miệng kêu lên, tiểu mỹ nhân tiểu bạch thỏ nhìn ngươi chạy chỗ nào. Ha ha. Ô Sơn Hắc Hổ tấm kia bị rượu cồn đốt vừa đỏ vừa đen mặt tràn ngập phấn khởi thần sắc. Hắn hai tên thủ hạ cũng hiện thân, hai người cũng cực kỳ hưng phấn. Ô Sơn Hắc Hổ đột nhiên toát ra, tiểu chủ kinh khủng cực kỳ, nàng nhớ tới bản thân, nhưng là vì thương thế quá nặng bất lực đứng lên. Nàng lại một cái mông ngồi dưới đất. Trong mắt nàng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Ô Sơn Hắc Hổ nói, nam nhân của ngươi chứ? Có phải hay không bị ngươi giết? Tiểu chủ buồn bã nói, ta chỉ có thể giết hắn, nện đứt tay của hắn. Đại gia, ta tổn thương cũng không nhẹ. Ta thực sự không muốn chết. Cầu ngươi cứu ta. Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ô Sơn Hắc Hổ vẻ mặt dâm với cười, hắn không kịp chờ đợi đối hai tên thủ hạ nói, tránh đi cho bổn vương, ta muốn bắt con thỏ. Hai tên kia hán tử cũng là vẻ mặt hèn mọn cười, bọn họ đi sau lùm cây. Ô Sơn Hắc Hổ hướng tiểu chủ đi tới, ánh mắt hắn hướng về tiểu chủ lộ ra đoạn kia trắng non vai, thèm nhỏ dãi. Trong mắt thiêu đốt lấy hừng hực dục vọng. Ô Sơn Hắc Hổ nuốt ngụm nước nói, đại gia sẽ cứu ngươi, bất quá đại gia trước tiên cần phải bắt con thỏ. Hắc hắc. Ngay tại Ô Sơn Hắc Hổ đi đến tiểu chủ bên người thời điểm, dưới chân lá rụng bao trùm trong đất bùn bỗng nhiên rỗi ra một cái tay chế trụ mắt cá chân hắn. Chương 43, Hải đảo săn giết, hạ. Cái này bỗng nhiên mà ra tay là sở lang tay. Sở lang tuyển ở trong này đặt cạm bẫy, chính là nhìn chúng cây này một bên có khối lo mở sở lang quyển co lại nằm ở cái này chỗ long xuống, tiểu chủ sử dụng bùn đất cùng lá rụng đem sở lang thân thể thiêm che lại. Bù ổ cờ sở lang cổ tay cái kia mang đến xích sắt cũng bao trùm lá cây. Ô Sơn Hắc Hổ dục vọng đốt người, chỉ nhìn chằm chằm tiểu chủ lộ ra da thịt, hoàn toàn không có quan sát ra khỏi đầu mối. Sở lang là dùng bù ổ cờ xích sắt tay phải chế trụ Ô Sơn Hắc Hổ mắt cá chân, cùng lúc đó sở lang tay trái cũng đột nhiên ra khỏi, trong tay nắm một đoạn bén nhọn cây gỗ. Ô Sơn Hắc Hổ nằm mơ cũng không nghĩ đến đây là một cái bẫy. Trước kia con thỏ chỉ lo hốt hoảng thoát tránh nhận nút, có chút cũng sẽ phản kháng. Nhưng là chưa bao giờ có người đảo khách thành chủ đặt cạm bẫy bắt được thợ săn. Ba cứ việc Ô Sơn Hắc Hổ võ công không yếu, nhưng là hắn hiện tại lại khó tránh né. Đoạn kia gậy gỗ đâm vào Ô Sơn Hắc Hổ cái chân còn lại cổ tay giữa. Ô Sơn Hắc Hổ phát ra kêu đau một tiếng. Tiểu chủ cũng thư A Cơ làm khó dễ, nàng đáng thương ánh mắt trong nháy mắt biến thành như dao ác liệt. Tiểu chủ một cước mà ra đá vào Ô Sơn Hắc Hổ của quý bên trên, tiểu chủ một cước này lực đạo rất lớn, Ô Sơn Hắc Hổ càng là phát ra kêu gào như giết heo vậy. Đồng thời tiểu chủ thân hình bỗng nhiên mà lên, Ô Sơn Hắc Hổ muốn né tránh, nhưng là giờ phút này hắn một chân bị sở lang chế trụ, cái chân còn lại bị gậy gỗ xuyên thấu, hai chân như bị đóng ở trên mặt đất đâu còn động đậy được. Tiểu chủ hai ngón hướng Ô Sơn Hắc Hổ hai mắt cắm tới, Ô Sơn Hắc Hổ chỉ có thể đem đầu dương lên, nhưng là vẫn chậm chút, hắn một con mắt bị tiểu chủ ngón tay nhỏ nhắn đâm trúng, con mắt bị đâm thủng. Ô Sơn Hắc Hổ lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đây cũng là tiểu chủ một cái tay khác buộc lấy xích sắt. Xích sắt liên tiếp sở lang tay, mà sở lang lại trong đất, tiểu chủ tay trái khó có thể dùng tới. Bằng không thì khoảng cách gần như vậy tiểu chủ hai tay đều xuất hiện, Ô Sơn Hắc Hổ chính là người chết. Ô Sơn Hắc Hổ hai tên kia thủ hạ nghe được kêu thảm tranh thủ thời gian lướt đến. Nhìn thấy tình hình trước mắt, hai người quá sợ hãi, bọn họ vung đao kiếm hướng tiểu chủ nhào tới. Sở lang cũng vung ra Ô Sơn Hắc Hổ chân, thân hình hắn từ trong đất bùn mà lên. Sở lang tay trái một chiêu phi long truy nguyệt đánh về phía trước hết nhào tới hắn tử. Hán tử kia sao có thể trốn được như thế cao sâu võ công, thân thể của hắn bị đánh trúng thất khiếu phun máu kêu thảm ngã xuống đất. Một tên khác cả kinh hồn phi phách tán, hắn quay người vội vàng thoát thân. Vừa chạy vừa phát ra trận trận tiếng kêu sợ hãi. Giờ phút này tiểu chủ lại dùng tay đánh vào ngực của Ô Sơn Hắc Hổ, Ô Sơn Hắc Hổ trong miệng phun ra máu tươi, xương ngực cũng phát ra đứt gãy tiếng. Thân hình hắn hướng về sau lui, tiểu chủ tay mắt lanh lẹ lại một cầm đem hắn bên eo bội kiếm rút ra. Tiểu chủ một kiếm bổ vào Ô Sơn Hắc Hổ dưới xương sườn, Ô Sơn hắc hổ rú thảm ngã xuống đất. Tiểu chủ cũng đủ hung ác, nàng nổi điên giống như sử dụng kiếm ở trên người hắn chém vào. Ô Sơn hắc hổ huyết nhục văng tung tóe, người cũng đoạt khí. Tiểu chủ còn không ngừng tay, nàng bên cạnh chặt còn bên cạnh giọng căm hận nói, để cho ngươi bắt thỏ, để cho ngươi bắt. Ta con thỏ là ngươi bắt sao? Sở Lang nghe nàng lời này nhịn không được cười lên. Sở Lang cũng minh bạch Ô Sơn hắc hổ cuối cùng nói tới bắt thỏ là ý gì, cho nên mới nhắm trúng tiểu chủ giận dữ. Con thỏ chưa bắt được, Ô Sơn hắc hổ ngược lại bị tiểu chủ nhanh băm thành thịt bầm. Sở Lang đối tiểu chủ nói, sẽ băm thành nhân bánh, chúng ta đến đi nhanh lên. Tiểu chủ lúc này mới dừng tay. Tiểu chủ đoạt Ô Sơn hắc hổ kiếm, Sở Lang liền đem tên kia hán tử đao, còn có tiễn nọ cầm. Sau đó hai người về phía tây phương nam đào tẩu. Hiển nhiên một đôi bỏ mạng nguyên ương. Tiểu chủ vẫn ở vào phấn khởi giữa, nàng vừa chạy vừa nói, Lang ca, cũng là ngươi biện pháp nhiều. Nếu như trốn không thoát đảo này, vậy liền chiếu ngươi nói làm, ai muốn để hai ta chết, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem hắn giết chết. Ngay tại lúc này, phía trước đột nhiên truyền bỏ đi một đôi nam nữ tiếng kêu thảm thiết. Sở Lang cùng tiểu chủ minh bạch, có một đôi con thỏ bị bắt lấy được lọt vào tàn sát. Hai người át đổi phương hướng tiếp tục bỏ chạy. Sở Lang cùng tiểu chủ rời đi một trận trà công phu, Độc Phong Diễm Nương cùng Đại Hoa nghe tin trước đuổi tới nơi khởi nguồn. Các nàng xem đến Ô Sơn hắc hổ cô kia thi thể huyết nhục mơ hồ khiếp sợ không thôi. Phản sư Nhan xử lý bắt thỏ sinh nhật biết, Độc Phong Diễm Nương tham gia 3 năm, nhưng là cho tới nay chưa từng xảy ra con thỏ cầm thợ săn băm thành thịt vụn ác tính sự kiện. Đại Hoa tấm kia vốn dĩ xấu xí gương mặt càng khó coi hơn. Nàng lúc trước còn gọi la hét muốn nấu con thỏ canh, hiện tại nàng lông tơ đều nhanh muốn dựng lên. Rất nhanh, Bạch Vân Ngoại cũng dẫn người chạy đến. Nhìn thấy lúc trước còn cùng bản thân uống rượu vui vẻ Ô Sơn hắc hổ biến thành một đống thịt não, liên ruột và dạ dày phủ tạng đều bị chặt bỏ đi, Bạch Vân Ngoại một trận ác tâm kém chút nôn bỏ đi. Bạch Vân Ngoại sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hắn ho khan hai tiếng đối Độc Phong Diễm Nương nói, Diễm Nương, cái này đối con thỏ có chút hung manh à. Độc Phong Diễm Nương nói, dù sao cái kia tiểu tiện nhân là Đại Hà Vương đệ tử, mà cái kia Sở Lang càng là một cái nhân vật hung ác. Bạch Vân Ngoại nói, Nương nương hẳn là lại cho cái này đối con thỏ đeo lên xiềng chân. Độc Phong Diễm Nương móc đồng dạng mắt nhìn Bạch Vân Ngoại, khẽ cười nói, Bạch công tử, ngươi sợ sao? Còn chưa đối xử Bạch Vân Ngoại trả lời, phản sư Nhan thanh âm vang lên. Sợ cái gì, có chơi có chịu. Lúc này mới kích thích, lúc này mới càng thú vị. Theo thanh âm, một cỗ lạnh vô cùng gió nhẹ đến. Mặt đất cũng bắt đầu trắng bệnh. Bạch đi lóe lên, phản sư Nhan cũng hiện thân giữa tràng diện. Phản sư Nhan nhìn xem Ô Sơn hắc hổ đống kia thịt não, nàng gương mặt mặc dù lạnh lùng như cũ vô biểu lộ, nhưng là trong mắt lại tràn ngập một loại khó có thể để cho người ta lý giải phấn khởi. Phản sư Nhan nói, không hổ là ta đỏ con thỏ, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Độc Phong Diễm Nương cùng Bạch Vân Ngoại mặc dù cũng là giang hồ bên trong có danh nhân vật, nhưng là tại đệ lục trọng thiên trước mặt, bọn họ liền thành tiểu nhân vật. Hai người là nịnh nọt Phản sư Nhan, tranh thủ thời gian nên hợp nàng. Khen Phảng sư Nhan đỏ con thỏ đã giảo hoạt lại lợi hại quả thực là độc nhất vô nhị. Phảng sư Nhan thân hình lóe lên, người liền đến không trung. Nàng nói, nếu như sợ trở về khách xá nghỉ ngơi, nếu như không sợ, át tiếp tục bắt con thỏ. Bất quá, các ngươi càng được mọc thêm cái tâm nhãn. Độc Phong Diễm Nương đương nhiên sẽ không dừng tay. Tiểu chủ cùng Sở Lang bây giờ bị buộc ở cùng một chỗ, là nàng khó được cơ hội tốt. Hơn nữa Độc Phong Diễm Nương võ công so Ô Sơn hắc hổ cao hơn. Độc Phong Diễm Nương cũng đi truy tung Sở Lang cùng tiểu chủ. Bạch Vân Ngoại sai người đem Ô Sơn hắc hổ thi thể thu, hắn cũng ly khai. Chỉ là hắn không có ý định truy tung tiểu chủ cùng Sở Lang, hắn chuẩn bị đổi mục tiêu. Sở Lang cùng tiểu chủ hướng hải đảo phía đông đi. Cuối cùng hai người tới hải đảo nhất đầu đông một chỗ vách núi. Vách núi có chừng 20 trượng cao. Tiểu chủ nói, nơi này trùi lủi, không cách nào ở nút, chúng ta hay là đổi rừng thảo xanh tươi nơi trốn a. Sở Lang nói, chính là bởi vì trùi lủi, bọn họ mới sẽ không nghĩ tới chúng ta tới nơi này. Chúng ta có thể trước ở nơi này trốn nửa canh giờ đổi lại nơi trốn. Không ngừng trốn chỉ có thể tiêu hao thể lực. Nếu như đụng vào Phảng sư Nhan càng biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta bây giờ xuống dưới tìm một chỗ trốn đi, suy nghĩ thật kỹ, làm sao rời đi nơi này. Hai người hạ sơn sườn núi. Dưới vách núi đủ loại thạch đầu san sát, nước biển không ngừng vọt tới đập cọ rửa những tảng đá kia. Vô số giọt nước vẩy ra, để hai người giống như đặt mình vào một trận mưa giữa. Sở Lang đang nghĩ tìm một chỗ nham thạch kẽ hở ẩn nút, tiểu chủ mắt sắc, tay nàng hướng vách đá một chỉ nói, nơi đó giống như có cái động. Sở Lang theo tiểu chủ chỉ nhìn tới, quả nhiên, trong vách đá ở giữa một chỗ nhô lên nơi trốn hình như có một cái hố. Cách mặt đất có hơn 10 trượng. Chính là ẩn thân nơi tốt. Sở Lang cùng tiểu chủ đi tới động phía dưới, sau đó hai người thân hình đồng thời phi thăng mà lên. Hai người hai chân không ngừng dẫm đạp trên vách núi đá cũng có thể lối ra, thân thể mượn lực không ngừng dâng lên, cuối cùng hai người thân hình chui vào chỗ động khẩu. Mới vừa vào trong động, động chỗ sâu vang lên một cái tăm tối thanh âm giàn mua. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là tìm được ta. Chương 44, đều tại ta, bên trên. Sở Lang cùng tiểu chủ chợt nghe được thanh âm này riêng phần mi nhờ trong lòng chấn động. Nguyên lai động này bên trong lại có người. Cái kia trong động vậy mà ẩn giấu đi người nào chứ? Tiểu chủ cảm thấy không lành, nàng vội vàng đối Sở Lang nói, có thể là bẫy dập, chúng ta mau rời đi. Sở Lang thực không tin đối phương có thể không cần đoán cũng biết tính toán hắn và tiểu chủ tới nơi này ở nút. Sở Lang nói, ta không tin cái này tà. Nếu như là bẫy dập ta nhận. Tiểu chủ nói, ta không nhận, ta cũng không thể chết. Sở Lang bất kể tiểu chủ có nhận hay không, hắn tay trái giơ đao, tay phải tháo xuống dắt lấy tiểu chủ hướng trong động đi đến. Tiểu chủ chỉ có thể bị Sở Lang dắt lấy đi về phía trong. Sơn động có một đoạn đen như mực, nhưng là càng đi đi vào trong, liền có ánh nắng từ trong động kẽ hở chiết xạ tiến đến. Tia sáng cũng dần dần sáng chút. Trên vách động cũng không ngư nở dê nhỏ giọt hướng xuống giọt nước. Hai người tới động cuối cùng, nhìn thấy một khối bóng loáng như cự đản trên tảng đá lớn ngồi một người tàn phế lão giả. Hắn không có hai tay, hơn nữa mất một cái chân. Chỉ có đùi phải. Lão giả áo quần rách rưới, lộ ra khô đét xương ngực. Cái kia tròm râu hoa dâm cùng đầu tóc rối tung như cỏ dại. Gương mặt như là nham thạch sám trắng, trên mặt che kín nếp nhăn cùng gân xanh. Hai người nghi hoặc, lão giả này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là chỉ may mắn còn sống sót lão thỏ? Tiểu chủ hướng về lão giả nói, ngươi là chỉ lão thỏ. Đúng, ta là chỉ lão thỏ. Lão giả tự rêu cười một tiếng. Cười giữa bao hàm quá nhiều đàn nờ dê cha tờ hắn dùng sám trắng con mắt nhìn xem hai người, thấy hai người bị khóa ở cùng một chỗ. Hắn nói, nguyên lai là đúng con to nho. Nàng xử lý sinh nhật bắt thỏ sẽ có 14 năm, mà ta ở trong này có 10 năm. Trong 10 năm đó, chưa bao giờ có một đôi con thỏ tới nơi này ở nút. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, ngày hôm nay sẽ có hay không có thông minh con thỏ tới nơi này ở nút, sau đó phát hiện cái sơn động này. Địa phương này nhìn như trùi lủi, lại là trên đảo nhất địa phương an toàn. Không ngờ tới các ngươi đã tới. Các ngươi rất thông minh. Nguyên lai cái này tàn phế lão giả vậy mà ở đây bên trong ẩn nút 10 năm. Lão giả chỉ có một cái chân, hai người thực sự là khó có thể tưởng tượng 10 năm này lão giả làm sao sống được. Lão nhân khen hai người thông minh, tiểu chủ không khỏi nhìn Sở Lang một cái, hay là Sở Lang mang nàng tới nơi đây. Tiểu chủ lại bắt đầu giả bộ đáng thương, nàng nói, lão nhân già, chúng ta đều là con thỏ đồng bệnh tương liên, hôm nay mượn ngươi bảo địa tránh một chút, hy vọng ngươi cho một thuận tiện. Mệnh ta rất chát, ta kia đang thương mẹ còn đang chờ ta trở về. Lão nhân nhìn xem tiểu chủ. Ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Trốn được hôm nay, vậy ngày mai chứ? Hôm nay có thể còn sống sót, nàng đích xác sẽ không giết các ngươi. Nhưng là nàng sẽ đem các ngươi như con thỏ một dạng nhốt vào chiếc lồng, mỗi ngày đút cho các ngươi rau xanh củ cải, chờ sang năm nàng sinh nhật ngày lại đem các ngươi thả bỏ đi bắt. Trừ phi các ngươi giống như ta vĩnh viễn giấu ở huyệt động này bên trong, chỉ có trong đêm tối lặng lẽ ra ngoài tìm một chút ăn. Sở Lang thực đã đoán đúng. Coi như hôm nay có thể còn sống sót phảng sư nhan cũng sẽ không làm tròn lời hứa buông tha bọn họ. Còn phải tiếp tục làm con thỏ. Tiểu chủ chửi bới nói, nguyên lai cái nữ nhân điên này thực sự là gạt người. Cái này nữ nhân ác độc chết không yên lành. Sở Lang chế nhạo nàng nói, 50 bước cười 100 bước, ngươi so với nàng độc hơn. Nàng chỉ là giết mấy đối con thỏ giải buồn, nhưng ngươi đem tất cả mọi người hại. Tiểu chủ biết rõ Sở Lang đối với nàng lòng dạ oán nghiệm. Nếu như bây giờ không phải buộc ở trên một sợi thừng châu chấu. Hợp tác mới có thể bảo mệnh, Sở Lang đã sớm cùng nàng liều mạng. Tiểu chủ nói xong muộn thu nợ nần. Sở Lang liền lại chưa lên tiếng. Lão giả trầm trọng thở dài một tiếng, hắn đối tiểu chủ nói, ngươi mắng nàng độc. Kỳ thật, cái này không trách nàng. Trong nội tâm nàng cũng khổ. Lão giả vậy mà thay phảng sư nhan nói chuyện, Sở Lang cùng tiểu chủ lập tức minh bạch lão giả này không đơn thuần là chỉ lão thỏ, nhất định còn có ẩn tình khác. Tiểu chủ nghĩ bộ lão giả mà nói, nàng nói, lão nhân già. Làm sao ngươi biết trong nội tâm nàng khổ? Nói nghe một chút. Lão giả thân thể từ trên tảng đá mà lên. Hắn mặc dù thiếu một cái chân, nhưng là hành động cũng rất nhanh nhẹn. Hắn độc chân ở trên đá điểm nhẹ, người thuận dịp rơi xuống hai người trước mặt. Hắn một cái độc chân lập trên mặt đất, không có hai tay bảo trì cân bằng, cũng vững vững vàng vàng không có chút nào lắc lư. Tiểu chủ cùng Sở Lang hơi kinh ngạc, lão giả này võ công không kém a. Nếu như không phải nặng tàn thân thể, nhất định cũng là nhân vật đáng sợ. Lão giả nhìn xem hai người nói, có kết quả tất có nhân. Tóm lại trong nội tâm nàng khổ, không đề cập tới cũng được. Hiện tại các ngươi có hai con đường. Đầu thứ nhất, ở ta nơi này trong động ẩn nút một ngày, ngày mai hiện thân để cho nàng mang về. Sau đó nàng đem bọn ngươi nhốt vào chiếc lồng chăn nuôi một năm. Ngày này sang năm các ngươi làm tiếp con thỏ. Thứ hai con đường, các ngươi liền bồi ta ở trong này trốn tránh, trốn đến năm nào tháng nào liền nhìn tướng mệnh a. Hai con đường này Sở Lang cùng tiểu chủ tự nhiên cũng không biết tuyển. Sở Lang nói, không có con đường thứ ba sao. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không tiếc tất cả. Tiểu chủ cũng nói, mời lao nhân ra cho chúng ta chỉ con đường sống. Ta nhất định báo ngươi đại ân. Ta thoát khốn sau định dẫn người tới cứu ngươi. Lão nhân nhìn xem hai người, giờ khắc này, hắn xám trắng con ngươi lóe một loại ánh sáng. Như ánh sáng hy vọng. Hắn vừa rồi chỉ hai con đường, chỉ là muốn thăm dò xuống hai người. Lão nhân nói, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta một mực hy vọng có đối thông minh con thỏ đi tới lúc này động, ta một mực chờ đợi, nhưng là 5 năm khiến ta thất vọng. Nghe lão nhân lời này ý, hắn hình như có biện pháp ly khai cái này đảo. Sở Lang cùng tiểu chủ tâm tình lập tức kích động. Tiểu chủ vội nói, chúng ta nhất định không cho ngươi thất vọng. Cầu lão nhân ra giúp chúng ta. Lão giả nói, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi. Nhưng là chưa chắc sẽ thành công. Dù sao đầu kia thuyền 10 năm, giống như ta tàn phá. Không biết có thể ở trên biển được bao xa. Nếu như may mắn không tốt đụng tới một cơn sóng, thuyền kia át nát. Lão nhân thế mà cất giấu một đầu thuyền. Đây thật là để Sở Lang tiểu chủ thấy được hy vọng. Tiểu chủ mỹ lệ con ngươi càng là phát ra ánh sáng. Sở Lang nói với lão nhân, chí ít còn có một tia hy vọng, ta nguyện để mạng lại liều một phát. Coi như thuyền bị không bị ràng buộc đánh nát chúng ta táng thân đáy biển cũng không một câu oán hận. Lão nhân nhìn xem Sở Lang nói, bất quá các ngươi phải đáp ứng thay ta làm một chuyện. Sở Lang nói, vô luận chuyện gì ta nhất định làm được. Lão nhân nói, thay ta đem một kiện đồ vật giao cho một người bạn. Sở Lang nói, chỉ cần không chết, nhất định đưa đến. Lão nhân gật gật đầu. Sau đó hắn độc chân trên mặt đất một chút thân thể lại nhảy đến bên trái vách đá một đầu kẽ hở trước. Cái kia kẽ hở có một quyền rộng. Lão nhân ngồi trên mặt đất, chân như tay, luồn vào cái kia trong khe đá tìm tòi. Sở Lang cùng tiểu chủ tò mò nhìn xem. Sau đó lão nhân chân duỗi bỏ đi, hắn hai cái ngón chân kẹp lấy một vật. Rõ ràng là một khối thiết bài. Sở Lang nhìn thấy cái này thiết bài rất kinh dị. Cái này thiết bài cùng Đại Hà Vương cùng Sở Tầm thiết bài giống như đúc. Đây là huyết minh tín vật ta. Tiểu chủ gặp lão giả khối này thiết bài cùng Sở Lang khối kia một dạng, tỏa ra điểm khả nghi. Cái này thiết bài nhất định không phải bình thường, nó đại biểu cho cái gì đây? Tiểu chủ nghi ngờ nhìn về phía Sở Lang. Lão giả lấy ra huyết minh tín vật, 89 phần 10 chính là huyết minh người. Hắn giao phó sự tình, cũng cần phải cùng huyết minh có quan hệ. Sở Lang tuyệt không thể để tiểu chủ nghe được liên quan tới huyết minh sự tình. Sở Lang đột nhiên xuất thủ điểm ở tiểu chủ huyệt ngủ bên trên. Tiểu chủ thuận dịp mê man ngã xuống đất. Lão giả cảnh giác nhìn xem Sở Lang, ánh mắt cũng có ác liệt quan mang. Vì sao điểm nàng huyệt đạo? Bởi vì ngươi đây là huyết minh tín vật. Sở Lang nói. Chương 44, đều tại ta, giữa. Lão giả nghe Sở Lang lời này rất là giật mình. Hắn vốn không muốn đem thiết bài bí mật nói cho Sở Lang, bởi vì quan hệ trọng đại, ra khỏi một tia chỗ sơ suất liền sẽ đem bằng hữu hại. Hắn vốn muốn cho Sở Lang đương một kiện vật phẩm bình thường mang cho bằng hữu. Như thế nào cũng không nghĩ đến Sở Lang một cái thuận dịp nhận ra đây là huyết minh tín vật. Lão nhân kẹp lấy thiết bài ngón chân buông lỏng, thiết bài ba ra đời, cũng trong nháy mắt này, lão nhân thân hình vọt lên, hướng Sở Lang mà đến. Thân thể của hắn lăng không, chân đá về phía Sở Lang trên người một chỗ huyệt đạo. Hắn chuẩn bị chế phục Sở Lang thẩm vấn. Ngay tại lão giả chân cách Sở Lang không đến nửa thước khoảng cách, hắn bỗng dưng thu chân, sau đó thân thể điều chỉnh tư thế một chân rơi trên mặt đất. Bởi vì Sở Lang lấy ra Đại Hà Vương khối sắt kia bảng hiệu. Lão giả nhìn xem Sở Lang trong tay thiết bài, một bộ khó có thể tin thần sắc. Hắn một lần nữa xem kỹ lấy Sở Lang, ngay sau đó hắn kích động nói, ngươi cũng là huyết minh người. Sở Lang nói, ta không phải, nhưng là sư phụ ta Đại Hà Vương là huyết minh người. Hắn trước khi chết đem cái này thiết bài giao cho ta. Để cho ta kế thừa. Cũng để cho ta đi tìm huyết minh người. Lão giả hình như có mấy phần không tin, hắn nói, mở nó ra. Chỉ có huyết minh người mới biết như thế nào mở ra cái này thiết bài. Sở Lang bái kiến Hà Vương mở ra thiết bài, Hà Vương về sau cũng nói cho Sở Lang như thế nào mở ra thiết bài. Sở Lang nắm thiết bài chính giữa nhô lên chỗ trước hướng trái trả một cái, sau đó lại nhanh chóng hướng phải nhất chuyển, thiết bài xoay tròn mà ra. Lão giả tranh thủ thời gian tiến lên trước nhìn, chỉ thấy thiết bài đóng bên trong có một cái đất liền chữ. Cái này chứng minh Sở Lang lời nói không hoa. Lão giả cảm khái nói, thật không nghĩ tới Hà Vương là huyết minh hậu nhân. Mà ngươi là Hà Vương đệ tử. Thực sự là ông trời thương ta, để cho ngươi đi tới nơi này. Lão giả trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong mắt đều có giọt nước mắt lấp lóe. Sở Lang đi qua đem lão giả thiết bài cầm lấy, hắn đem thiết bài mở ra, thiết bài đóng bên trong tuyên lấy một cái triệu chữ. Lão giả nói, ta là Đoan Mục đại hiệp dưới trướng tứ đại kim cương, đệ tam kim cương Triệu Bằng hậu nhân. Ta gọi Triệu Hiển. Lão giả dĩ nhiên là Đoan Mục Thiên Nhai tứ đại kim cương hậu nhân. Sở Lang đối lão giả cũng có mang kính ý, đối với hắn đề phòng cũng tiêu trừ. Sở Lang nói, tiền bối, ngươi để cho ta đem tín vật này giao cho ai? Lão giả liếc nhìn trên mặt đất tiểu chủ, cùng Sở Lang buộc ở cùng một chỗ, nàng kia nhất định là Sở Lang cựu nhân. Cứ việc tiểu chủ bị Sở Lang điểm huyệt đạo, nhưng là lão giả hay là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì hắn biết có một loại công phu cũng có thể rời tắc kinh huyệt, điểm huyệt đối sẽ công này người hoàn toàn không có tác dụng. Việc quan hệ huyết minh người và sự việc, nhất định phải gấp trăm lần cẩn thận. Không thể không phòng. Lão giả thuận dịp sử dụng truyền âm nhập mật công phu đem người kia tính danh nói cho Sở Lang, còn để Sở Lang mang hô vài lời cho người kia. Sở Lang rất là ngoài ý muốn, hắn nghe Hà Vương nhắc qua người kia, một cái phi thường không nhân vật đơn giản a. Nguyên lai cũng là huyết minh người. Sở Lang nói, tiền bối ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể còn sống sót, nhất định đem thư vật cùng lời nói đều đưa đến. Lão giả năm đó cùng Hà Vương từng có gặp mặt duyên phận, hai người rất là đầu nhập tỷ. Hiện tại biết rõ Hà Vương cũng là huyết minh người, mà Hà Vương cũng đã chết, lão giả không khỏi sinh ra mấy phần xấu não. Hà Vương chết như thế nào? Nói rất dài dòng. Sở Lang nói. Lão giả lại nhảy đến trên tảng đá ngồi xuống, hắn dùng chân vô vô thạch đầu nói, ngồi xuống từ từ nói. Sở Lang ắt kéo lấy tiểu chủ đi tới thạch đầu trước. Sở Lang ngồi ở trên thạch đầu, tiểu chủ nằm ở dưới chân hắn. Sở Lang liền đem sự tình ra nở dê cho lão giả nghe, nhưng là hắn đem tiểu chủ là nội gian sự tình giấu. Lão giả sau khi nghe xong than thở một tiếng, hắn nói, huyết nguyệt vương thành thật là khiến người ta khó lòng phòng bị, liền Hà Vương cũng trúng bọn họ quỷ kế. Nếu như Hà Vương không cùng Thoa Y Ma một trận chiến, át không chết được. Cho nên huyết nguyệt vương thành thật là đáng sợ. Có một số việc nhìn như không có khác thường, kỳ thật lại là bọn họ tỉ mỉ bày bố. Ngươi về sau phải cẩn thận, không thể phạm sư phó ngươi sai. Huyết nguyệt vương thành thủ đoạn Sở Lang thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Đâm mau giao hấn. Sở Lang nhìn thoáng qua dưới chân nằm tiểu chủ. Không khỏi nộ khí điên ưng. Sở Lang cũng rất tò mò Triệu Hiển cùng Phảng Sư Nhan là quan hệ như thế nào. Hắn lại vì sao rơi xuống bi thảm như vậy tình trạng. Sở Lang nói, tiền bối, ngươi vì sao rơi tới mức này. Ngươi và Phảng Sư Nhan lại là quan hệ như thế nào. Có thể nói cho ta biết không. Lão giả trên mặt nổi lên một tia đau khổ. Hắn nói, ta là sư huynh của nàng. Nguyên lai lão giả đúng là Phảng Sư Nhan sư huynh. Khó trách lão giả võ công không tầm thường. Nếu như không phải lão giả nặng tàn, bây giờ trong giang hồ chắc cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Sở Lang cũng rất hoang mang, nếu Triệu Hiển là Phảng Sư Nhan sư huynh, vì sao Phảng Sư Nhan còn đem hắn hại thành dạng này? Giờ phút này lão giả lồng ngực lên. Lấy, như thủy triều chập trùng bất định. Nước biển vì gió nhẹ chập trùng khuấy động, hắn thì là vì chuyện cũ. Hắn tràn ngập áy náy, cũng tràn ngập tự trách. Đều tại ta. Đều tại ta. Ta là gieo gió gặt bão. Nếu như không phải ta, nàng sẽ không biến thành bộ dạng này. Ta cũng không sẽ trở thành bộ dạng này. Ngươi là Hà Vương đệ tử, lại kế thừa huyết minh tín vật, có thấy Hà Vương đối với ngươi có bao nhiêu tín nhiệm, vậy ta cũng tín nhiệm ngươi. Ta liền đem mọi thứ đều nói cho ngươi. Sở Lang nói, nếu tiền bối tín nhiệm ta, vậy ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Lão giả gật gật đầu, hắn bắt đầu kể lại. Năm đó ta và sư Nhan cùng một chỗ học nghệ, nàng chăm chỉ khắc khổ thiên phú cũng cao, so với ta tu luyện tốt hơn. Trải qua mấy năm sớm chiều ở chung, chúng ta tình cảm cũng rất sâu. Trong lòng ta âm thầm thích nàng, phát thệ kiếp này không phải nàng không cưới. Về sau chúng ta xuất sư. Lại qua 2 năm, ta rốt cục nâng lên dũng khí hướng nàng cho thấy cõi lòng, nhưng lại lọt vào nàng từ chối nhã nhặn. Nguyên lai sư Nhan đối ta chỉ có đa ý ca nghĩa không có tình yêu nam nữ, cái này khiến ta rất thống khổ. Nhưng là ta là thực tình yêu nàng, cho nên ta liền một mực chưa lập gia đình phân phối. Sư Nhan cũng một mực chưa chạm đến ý chúng nhân. Ta liền bảo vệ nàng, hy vọng nàng vĩnh viễn tìm không thấy để cho nàng động tâm nam nhân, dạng này ta liền có thể trông coi nàng cả đời. Nhưng là, ta, ý sư Nhan 28 tuổi thời điểm gặp được một cái nam nhân. Nam nhân kia rất không bình thường, lúc ấy đã danh chấn giang hồ. Hơn nữa nam nhân kia còn có thê thất, nhưng là sư Nhan hay là liều lĩnh yêu hắn. Chỉ vì nàng khiêu chiến nam nhân kia đánh bại nàng. Nguyên lai, nàng chỉ thích mạnh hơn nàng người. Vậy mà đánh bại Phảng Sư Nhan. Cái này khiến Sở Lang đối nam nhân kia rất là tò mò. Sở Lang nói, nam nhân kia là ai? Lão giả lắc lắc đầu nói, ta đây liền không thể nói cho ngươi biết. Năm đó nàng thích nam nhân kia, chỉ vụng trộm nói cho ta biết. Dù sao, nàng yêu chính là một cái người có vợ. Nói cho ta, là bởi vì nàng tín nhiệm nhất ta. Ta cũng đối với nàng phát qua thề độc, tuyệt sẽ không đem người kia tính danh truyền đi. Nếu lão giả đã thể, Sở Lang cũng không ép buộc. Sở Lang tiếp tục nghe lão giả kể lại. Lão giả nói tiếp. Sư Nhan dù sao cũng là trong nữ nhân nhân tài kiệt xuất, nam tử kia đối với nàng cũng có ý nhưng là nam nhân kia không bỏ vợ cưới nàng, át hai kẻ như vậy dây dưa. Về sau nữa, nàng châu thai ám kết, khi đó nàng đã bước lên cửu trọng thiên, là đương thời thứ bát trọng thiên. Nếu như mang thai sự tình truyền đi, sẽ để cho người trong thiên hạ chế nhạo. Chúng ta át tạm thời ẩn cư đảo này, nàng chuẩn bị sinh con sau lại quan trọng bản tính. Trong thời gian này ta một mực bố y tiếp nàng. Nàng cũng rất cảm động. Về sau, nàng sinh ra một người con gái. Ra nở dê đến nơi đây, lão giả sám trắng con mắt phát ra ánh sáng, hắn thanh sắc kích động nói, ngươi là không biết, đứa bé kia đẹp cỡ nào à? Nhất định chính là cái tiểu tiên nữ. Nàng ưa thích không được. Nhưng là ta lại. Nói đến đây, lão nhân giơ chân lên tại trên mặt mình dùng sức đá một lần. Như hung hăng đánh bản thân một cái bạc hai. Đều tại ta a. Chương 44, đều tại ta, hạ. Đối với chuyện cũ nhớ lại giống như một thanh đao đâm đầu Triệu Hiển Tâm. Lão giả tiếp tục nói, sư Nhan sinh ra người khác hài tử, trong lòng ta vừa đấu kỵ vừa hận, ta vốn định chế tạo cái ngoại ý muốn đem con giết chết. Nhưng nhìn hài tử Hoa Nhi giống như khuôn mặt nhỏ nhắn, ta thực sự không hạ thủ được. Nhưng là ta lại khó bình trong lòng ghen ghét, tại hài tử trăng tròn về sau, ta liền đem hài tử trộm ly khai cái này đảo. Sở Lang giờ mới hiểu được, nguyên lai lão giả đem phảng sư Nhan nữ nhi trộm đi. Khó trách phảng sư Nhan tàn nhẫn như vậy đối đãi sư huynh. Lão giả tiếp tục ra nở dê. Ta trộm đi hài tử, lại không biết xử trí như thế nào nàng. Về sau ta mang theo hài tử đến một người bạn nhà ở tạm. Ta cũng chưa nói cho bằng hữu chân tướng, nói hài tử là nhặt được. Bằng hữu hai vợ chồng gặp hài tử sống phấn trang ngọc trác ưa thích vô cùng, cầu ta đưa cho bọn họ nuôi dưỡng. Ta liền đem hài tử đưa cho bằng hữu. Sư Nhan mất đi hài tử, giống như bị điên. Hài tử ba ba biết rõ tình hình thực tế càng là giận dữ. Bọn họ không tiếc bất cứ giá nào truy tung ta, về sau ta bị sư Nhan bắt được. Sư Nhan cầu ta đem con trả lại cho nàng, nhìn nàng như vậy thống khổ, ta cũng mềm lòng, át nói cho nàng hài tử tung tích. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến, ta bằng hữu kia dọn nhà, từ đó về sau tung tích không rõ không còn tin tức. Ta thật không nghĩ tới sẽ là dạng. Này kết quả, đem hài tử đưa cho bằng hữu, là đời ta làm qua ngu xuẩn nhất sự tình. Nói đến chỗ này, lão giả lại nhấc chân tại trên mặt mình đánh một lần, lần này máu mũi đều bị đánh ra. Hắn đối với mình phạm vào ngu xuẩn sai lầm hối tiếc 10 năm. Sư Nhan mười mấy tuổi thời điểm mất đi nàng yêu mến nhất con thỏ, vốn liền từng chịu đựng kích thích tính tình biến thành. Triệt để mất đi nữ nhi sau nàng càng là hoàn toàn biến thành người khác. Trở nên điên cuồng hơn độc ác hơn càng bất cận nhân tình. Nàng đem chân tay ta cùng một cái xấu xí nữ nhân khóa cùng một chỗ, buộc chúng ta bái đường thành thân, đủ kiểu nhục nhã tra tấn chúng ta. Về sau nàng lại thay đổi hoa dạng, đem chúng ta để vào sơn lâm làm con thỏ săn giết. Năm thứ nhất, ta bị chặt đi một đầu cánh tay, cuối cùng ta đào thoát sống tiếp được. Nhưng là nàng cũng không làm tròn lời hứa buông tha ta, nàng đem ta làm con thỏ chăn nuôi một năm, năm thứ hai nàng sinh nhật ngày tiếp tục bắt giết ta. Ta lại bị nàng chém đứt một cái chân cùng cánh tay, trông coi ta tại vũng máu. Thống khổ dãy rủa, nàng lên tiếng cười như điên. Nàng không có giết ta, còn đem ta chữa trị. Bởi vì nàng quá hận ta. Giết ta với ta mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Ta chỉ còn lại một cái chân, nàng đối ta phòng bị cũng buông lỏng. Ta bắt đầu tìm cơ hội, tại một ngày ban đêm, ta sử dụng cái này độc chân đá ngất trông coi nữ nhân của ta, sau đó chạy đến sơn lâm. Nàng dẫn người trong núi lục soát 10 ngày, cơ hồ tìm khắp đảo này mỗi một góc, nhưng thủy chung chưa lục soát nơi này. Ta cũng ắt động này bên trong trốn 10 năm. Lão giả kể xong, phát ra một tiếng trầm trọng thở dài. Chuyện cũ quá mức tàn nhẫn. Hắn nhắm hai mắt lại, hai hàng đục ngầu rơi lệ ra khỏi. Sở Lang nhìn xem lão giả thống khổ gương mặt. Lão giả rơi xuống bi thảm như vậy kết quả mặc dù đáng thương, nhưng là Sở Lang lại cảm thấy hắn không đáng đồng tình. Nếu như ai đem con của hắn cướp đi, mặc kệ đối phương là ai, hắn phải đem người kia thiên đao vạn quả. Ba chính như lão giả nói tới, đều do hắn. Một chút, lão giả mở to mắt, hắn hỏi Sở Lang. Ngươi nói có đúng không đều tại ta? Đều tại ngươi. Nàng kia đối ta làm tất cả cũng không có sai a. Nếu như đổi lại là ta, cũng sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lão giả gật gật đầu, có lẽ hắn liền muốn nghe được trả lời như vậy. Sở Lang lời nói mặc dù khó nghe, nhưng lại rõ ràng. Lão giả tiếp tục nói, năm đó ta thay đổi trộm hài tử suy nghĩ sau ắt chôn giấu một đầu thuyền nhỏ. Không có người biết. Nhưng là cuối cùng ta vô dụng đầu kia thuyền, ta có một loại dự cảm, có lẽ sớm muộn có một ngày ta sẽ trở về, cho nên liền đem cái kia chiếc thuyền thích đáng ẩn tàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về sau, ta chỉ có một cái chân, cứ việc cất giấu một đầu thuyền nhưng là ta đã khó đem thuyền lấy tới trong biển, cũng không có tay mái chèo, hay là trốn không thoát. Về sau nữa, ta không muốn chạy trốn, ta nghĩ thông suốt rồi. Là ta đem hắn hại thành như bây giờ. Ta muốn lưu lại tiếp tục bảo vệ nàng, sử dụng ta quãng đời còn lại sống không bằng chết chuộc ta phạm vào sai lầm. Sở Lang mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng là hắn có thể thể vị lão giả sống không bằng chết tâm tình. Chúng ta mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, nhất là trẻ tuổi thời điểm, càng nhiều thời điểm chính là ở cùng sai lầm đồng hành. Có chút sai, chúng ta có thể bù đắp. Có chút sai, thực sự là phải dùng quãng đời còn lại sống không bằng chết đến chuộc. Sở Lang nói, thuyền ở đâu? Lão giả thuận dịp đem thuyền vị trí cụ thể nói cho Sở Lang. Sở Lang nói, ta đối biển hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào rời đi thích hợp nhất. Lão giả suy nghĩ một chút nói, sáng nay ta tại cửa động xem khí tượng, hôm nay hải lưu nhắm hướng đông, có thể xuôi dòng mà đi. Phía đông ngoài mấy chục dặm có tòa đảo nhỏ, nếu như thuyền của các ngươi bị không bị ràng buộc đánh nát, các ngươi vận khí tốt còn có thể bên trên cái kia đảo mạng sống. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Sở Lang nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Thừa dịp còn có mấy đối con thỏ hấp dẫn bọn họ lực chú ý, nếu như đều săn giết xong chúng ta càng khó đi hơn. Sở Lang làm việc quyết đoán, lão giả thần sắc tràn ngập tán thưởng. Lão giả nói, nếu ngươi cũng là huyết minh người, cũng biết chân tướng sự tình, còn có sự kiện ngươi phải giúp ta. Sở Lang nói, chuyện gì? Lão giả nhìn xem Sở Lang, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng. Lão giả nói, năm đó ta đem con đưa cho Lương Tấn, khi đó hắn trong giang hồ được người xưng là Vũ Sơn Hoàng Long. Trên người hắn toàn thân xăm một đầu rồng màu vàng. Đuôi rồng tại chân phải, đầu rồng ở bên trái nơi cổ. Ngươi nhất định phải tìm tới hắn. Còn có. Sở Lang cắt ngang lão giả lời nói, thiên hạ quá lớn, hơn nữa thân ta phụ trọng trách không có quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Ta không dám hứa chắc có thể tìm tới hắn. Lão giả kích động nói, ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tìm tới hắn. Bằng không thì, vĩnh viễn tìm không thấy cái đứa bé kia. Ta sẽ không để cho ngươi làm không chuyện này. Ta sẽ tạ ơn ngươi. Sở Lang nói, đầu kia thuyền chính là đối ta tạ ơn. Sở Lang thực sự nghĩ không ra lão giả còn có thể dùng cái gì tạ ơn hắn. Lão giả hướng về Sở Lang đôi mắt chậm rãi biến thành như băng một dạng, hàn khí bức người. Trên người hắn cũng bắt đầu phát ra hàn khí. Lão giả nói, ta nhìn ra ngươi nội lực không sâu. Ta mặc dù là nặng tàn thân thể, nhưng là ta có 40 năm nội công. Ta đưa ngươi một nửa. Chính ta lưu lại một nửa tiếp tục kéo dài hơi tàn. Tiếp tục bảo vệ sư nhan tha tội. Sở Lang nghe lời này kinh ngạc, lão giả vậy mà lại truyền công pháp. Đại Hà Vương từng nói cho Sở Lang, trên đời này có mấy loại công phu rất kỳ lạ, có thể đem trên người mình công lực chuyển cho một người khác. Có lẽ có thể đem một người công lực chuyển đổi cho người khác. Nhưng là Đại Hà Vương đồ lục giữa lại chưa bao hàm dạng này kỳ công, cho nên cũng trở thành Hà Vương tiếc nuối. Sở Lang có vẻ hơi kích động, hắn nói, ngươi sẽ truyền công pháp. Lão giả nói, ta và sư nhan tu luyện là Hàn Ngục Phi Tuyết Lục, trong đó có truyền công pháp. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền truyền cho ngươi 20 năm công lực. 20 năm công lực. Cái này đối bất kỳ một cái nào tập võ người mà nói, đều là cực lớn dụ hoặc a. Sở Lang hướng về lão giả, giờ phút này trong mắt dần hiện ra tựa như sói ánh mắt. Chỉ cần hắn không chết, ta đào ba thước đất cũng đem hắn đào bỏ đi. Chương 45, trên biển chạy trốn, bên trên. Sở Lang chém đinh chặt sắt mà đồng ý để lão giả kích động mừng rỡ. Mười năm này, lão giả chịu đủ thân thể và tinh thần hai tầng tra tấn sống không bằng chết, linh hồn càng là không chiếm được chốc lát an bình. Hắn nghĩ bù đắp phạm vào sai lầm, nhưng là chỉ có một loại biện pháp có thể bù đắp, kia liền là tìm tới phảng sư nhan nữ nhi. Hắn đã thành phế nhân, căn bản là không có cách đạp biến chân trời góc biển tìm Vũ Sơn Hoàng Long. Hắn đến tìm kiếm một người thay hắn hoàn thành nguyện vọng. Nhưng là nhiều năm như vậy, không có một đôi thông minh con thỏ đi tới nơi này. Năm nay, trời có mà tờ dô y, đưa tới Sở Lang. Đã là Hà Vương đệ tử, lại kế thừa Đại Hà Vương huyết minh thân phận. Không còn so Sở Lang người càng thích hợp hơn tuyển. Lão giả nói, ngươi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Sở Lang tuân theo lão giả nói tới ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tiểu chủ nằm ở bên cạnh hắn, vẫn như cũ u ám bất tỉnh. Lão giả thân thể từ trên đá mà đưa đến Sở Lang hướng trên đỉnh đầu. Sau đó hắn độc chân đạp tại Sở Lang huyệt bách hội bên trên. Sở Lang lập tức cảm giác đỉnh đầu băng lãnh. Lão giả nói, nội lực của ta cực hàn. trong vòng 20 năm sức lực tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ để cho ngươi quanh thân rét lạnh, như đặt mình vào tại trong hầm băng, thậm chí da thịt đều sẽ kết băng. Cho nên ngươi phải dùng ngươi bản thân nội lực chống cự loại này rét lạnh. Bắt đầu sẽ để cho ngươi cảm giác rất thống khổ, ngươi phải chịu. Chịu đựng thống khổ đối Sở Lang mà nói đã là phụ huynh cơm rau dưa. Nếu như lão giả biết rõ Sở Lang kinh lịch liền sẽ không nói lời này. Sở Lang cũng không nói cho lão giả hắn hiện tại tu luyện Tàng Long Kinh, Niết Bàn Huyền Kinh, cùng Độc Âm Công ba loại nội lực. Tàng Long Kinh cùng Độc Âm Công nội lực đều là ta lực, Niết Bàn Huyền Kinh là chính sức lực, hiện tại Sở Lang tận lực để thể nội chính tà sức mạnh cân bằng. Độc Âm Công cùng Tàng Long Kinh nội lực mặc dù đều là ta lực, nhưng là Độc Âm Công căn bản là không có cách cùng Tàng Long Kinh sánh ngang. Chỉ là Tàng Long Kinh Sở Lang mới tu luyện ngắn ngủi một năm, tích góp sức mạnh khó so tu luyện 9 năm Độc Âm Công. Lại có mấy năm, Tàng Long Kinh nội lực liền có thể hoàn toàn thôn vệ Độc Âm Công nội lực. Cuối cùng Sở Lang thể nội chỉ còn Niết Bàn Huyền Kinh cùng Tàng Long Kinh hai loại nội lực. Một loại tà, một loại chính. Đại Hà Vương từng nói cho Sở Lang, trên đời mặc kệ nội lực có bao nhiêu loại, đến cỡ nào khác lạ khác biệt, nhưng là đều tại chính tà phạm chủ bên trong. Đến lúc đó Sở Lang thân mang Niết Bàn Huyền Kinh cùng Tàng Long Kinh hai đại thần công nội lực, đem không sợ bất luận cái gì nội lực, phá hết thiên hạ sức lực. Nhưng là ở trong quá trình này, Sở Lang phải chịu nội lực xung đột tra tấn, hơn nữa theo nội lực không ngừng tăng tiến, phong hiểm cũng càng lúc càng lớn. Sở Lang cũng không biết lao giả cực hàn nội lực tiến vào bản thân nội lực phức tạp trong thân thể sẽ tạo thành cái dạng gì phản ứng. Có lẽ tình huống càng tốt hơn, có lẽ tình huống tệ hơn. Nhưng là Sở Lang mặc kệ nhiều như vậy, hắn hiện tại quá cần cái này trong vòng 20 năm sức lực. Nội lực là tất cả công pháp cơ sở. Muốn thần công đại thành, nhất định phải có nội lực thâm hậu chèo chống. Cái này trong vòng 20 năm sức lực, có thể khiến cho Niết Bàn Huyền Kinh cùng Tàng Long Kinh hai đại thần công sớm ngày phá bỏ a. Thần công sớm một ngày tu thành, hắn có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề, dốc sức chiến đấu huyết nguyệt vương thành, vung đao chém người đầu. Mới có thể báo sư phụ cùng Hà Vương phủ hủy diệt mối thù. Cho nên Sở Lang mang dân cờ bạc tâm thái bất kể tất cả hậu quả để lão giả cho hắn thua nội lực. Sở Lang nói, ngươi yên tâm, thống khổ lớn thế nào ta đều có thể chịu được. Lão giả lại nói, thống khổ nhất là nửa tháng đầu tiên, miễn là ngươi sử dụng nội lực, cực hàn nội lực liền sẽ cùng ngươi bản thân nội lực xung đột, sẽ để cho ngươi thống khổ không chịu nổi. Thân thể ngươi thích ứng cái này âm hàn nội lực về sau, át thử nghiệm đem âm hàn nội lực cùng ngươi bản thân nội lực dung hòa. Nửa năm sau, trong cơ thể ngươi âm hàn nội lực liền sẽ chuyển biến thành ngươi bản thân nội lực, liền lại không biết rét lạnh. Hiện tại ngươi dứt bỏ tạp niệm. Sở Lang nói, minh bạch, tiền bối yên tâm truyền a. Lão giả nếu không nói, trong mắt của hắn càng trở nên giống như băng phách, lóe hàn quang. Trên người hắn rét lạnh mờ mịt cũng càng ngày càng dày đặc. Rất nhanh, đầu của hắn kết một tầng băng xương. Sau đó tầng này băng xương hướng xuống lan tràn, như dòng nước qua. Cổ của hắn, lồng ngực, bụng dưới, hắn một chân, cũng bắt đầu che một tầng toát ra lấy hàn khí băng xương, cho đến bàn chân của hắn. Cực hàn chân khí từ lão giả bàn chân quán đỉnh vào Sở Lang thân thể. Sở Lang vào thời khắc ấy thân thể run rẩy hai lần. Rất nhanh, Sở Lang đầu cùng phát cũng che đậy tầng băng xương, theo lão giả thể nội hàn khí liên tục không ngừng mà vào, cuối cùng Sở Lang cả người đều bị một tầng băng xương bao khỏa. Để hai người thoạt nhìn như hai cái băng nhân. Thời gian chậm rãi lướt qua, không biết qua bao lâu, lão giả từ Sở Lang trên đầu nhảy xuống ngồi ở trên thạch đầu. Lão giả băng phách đồng dạng con ngươi cũng ảm đạm rất nhiều. Hắn trạng thái tinh thần cũng càng kém. Bởi vì hắn đem trong vòng 20 năm sức lực truyền Sở Lang. Trên người lão giả bao khỏa băng xương cũng bắt đầu hòa tan. Cái này khiến cả người hắn thoạt nhìn đều toàn là nước. Phảng phất vừa rồi trong nước vớt bỏ đi. Sở Lang vẫn ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, trên thân thể hắn vẫn bao vây lấy một tầng băng. Lão giả tính toán thời gian, qua thời gian đốt hết một nén hương, lão giả xuất cước đá vào bao khỏa Sở Lang thân thể băng sắc bên trên. Băng sắc hoa vỡ vụn. Sở Lang thân thể cũng chấn động, một cỗ máu tươi cũng bay thẳng hắn cổ họng, cứng rắn bị Sở Lang nuốt xuống. Giờ phút này Sở Lang không riêng cảm giác thân thể cực kỳ rét lạnh, thể nội ba loại nội lực cũng cùng mới vào cơ thể nội lực xung đột. Cái này khiến Sở Lang khí huyết quay cuồng ngũ tạng càng là như tê liệt đau. Quả thực thống khổ không chịu nổi. Sở Lang cố nén. Lão giả nhìn xem Sở Lang nói, ngươi cảm giác như thế nào? Sở Lang không nói nói thật, hắn nói, cảm giác so với ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Cũng không lạnh như vậy, cũng không thống khổ như vậy. Lão giả nói, vậy là tốt rồi, nhớ lấy. Trước nửa tháng tận lực không được vận hành nội lực. Hiện tại các ngươi nhanh đi tìm thuyền rời đi nơi này. Nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Sở Lang nói, định toàn lực ứng phó. Lão giả dùng chân tại tiểu chủ huyệt ngủ bên trên một chút, tiểu chủ chợt từ trong mê ngủ tỉnh lại. Tiểu chủ cũng không biết bản thân ngủ mê bao lâu, nàng nhìn thấy trên mặt đất khắp nơi là vụn băng rất là hoang mang. Tiểu chủ nằm mơ cũng không nghĩ ra, lão giả cho Sở Lang truyền trong vòng 20 năm sức lực. Tiểu chủ đứng lên hướng Sở Lang tức giận nói, ngươi vì sao điểm ta huyệt đạo? Sở Lang nói, nhìn ngươi không vừa mắt. Tiểu chủ cực kỳ thông minh, nàng cũng không tin Sở Lang chuyện ma quỷ. Lão giả lấy ra cao y viên kia thiết bài, Sở Lang ắt đánh lén điểm nàng huyệt đạo, thiết bài nhất định có kỳ quặc. Tiểu chủ hiện tại cũng không công phu suy đoán thiết bài đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, việc cấp bách, nàng phải nghĩ biện pháp thoát ly đảo này. Tiểu chủ đối lão giả nói, tiền bối, thuyền của ngươi giấu ở đâu nhi? Lão giả đối tiểu chủ nói, ta đều nói cho hắn biết. Mặc kệ hai người các ngươi tầm đó có thù gì hận, ta khuyên ngươi không được dở trò, tạm thả ân oán chung sức hợp tác, dạng này các ngươi mới có hy vọng còn sống rời đi nơi này. Tiểu chủ cười lạnh nói, hắn không dở trò ta coi như cảm ơn trời đất. Sau đó hai người hướng ngoài động đi. Tiểu chủ phát hiện Sở Lang thân thể thỉnh thoảng đánh xuống bệnh sốt rét, cảm giác hắn phi thường lạnh. Tiểu chủ nói, ngươi thế nào? Những cái kia vụn băng lại là chuyện gì xảy ra? Sở Lang bây giờ là cắn chặt răng nâng cao, hắn chưa trả lời tiểu chủ. Hai người đi đến cửa động, Sở Lang trước quét một lần, sau đó hai người từ cửa động lướt xuống. Sở Lang cùng tiểu chủ ly khai cái này vách núi một trận trà công phu, một đầu thân hình đi tới dưới vách núi. Người này rõ ràng là Phảng Sư Nhan. Phảng Sư Nhan ngẩng đầu, nàng nhìn thấy trên vách đá cửa hàng kia. Sau đó thân thể nàng tung bay mà lên. Chương 45, trên biển chạy trốn, giữa. Phảng Sư Nhan thân hình lướt vào cửa động, nàng giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động hướng động chỗ sâu đi đến. Ngay tại nhanh đến lao giả nơi ở phương chỗ khúc quanh, Phảng Sư Nhan ngừng chân. Nàng cẩn thận lắng nghe. Giờ phút này trong động bất kỳ thanh âm gì, cho dù là nhất thanh âm rất nhỏ cũng không chạy khỏi Phảng Sư Nhan lỗ tai. Nàng nghe được lão giả tràn ngập chịu tội trầm thấp tự nói tiếng. Sư Nhan, đều tại ta. Ta cũng là không đi, ta liền bảo vệ ngươi, ta nhất định muốn bù đắp của ta tội trạng. Phảng Sư Nhan xác định trong động chỉ có Triệu Hiển cũng không có con thỏ, nàng lại lui bỏ đi. Phảng Sư Nhan tu vi quá cao, lặng yên mà đến, lặng yên mà đi, từ đầu đến cuối Triệu Hiển đều cũng không phát giác. Phảng Sư Nhan thân hình từ từ bay ra. Nàng vừa quay đầu nhìn thoáng qua cửa động kia, nàng sử dụng tràn ngập oán niệm khẩu khí thì thào. Sư huynh, ta đã sớm biết ngươi trốn ở chỗ này. Ta không bắt ngươi, cũng không kinh động ngươi, ta liền để cho ngươi dạng này sống sót, sống không bằng chết sống sót. Bởi vì ta liền là sống không bằng chết sống sót. Năm đó Triệu Hiển đảo tẩu về sau, Phảng Sư Nhan ở trên đảo lục soát 10 ngày không có kết quả. Phảng Sư Nhan không tin chỉ còn lại có một cái chân phế nhân có thể thoát đi mất hồn đảo. Một tháng sau. Phảng Sư Nhan thuận dịp phát hiện Triệu Hiển giấu ở cái huyệt động này giữa. Phảng Sư Nhan chưa kinh động Triệu Hiển, nàng cải biến chủ ý, chuẩn bị cứ như vậy giữ lại sư huynh tàn mệnh, để cho hắn gặp nhục thể cùng linh hồn tra tấn. Có mấy lần Triệu Hiển buổi tối ra ngoài tìm đồ ăn, Phảng Sư Nhan còn trong bóng tối theo đuôi. Nhìn xem Triệu Hiển chân sau nhảy vọt tại trên bờ biển tìm kiếm cá chết để ăn, nhìn xem hắn trong rừng bò tới trên mặt đất gặm ăn thi thể động vật, nàng thu được một loại khó có thể hình dung cho hạ giận khoái cảm. Cứ như vậy, Phảng Sư Nhan giữ kín không nói ra. Trên đảo trăm người, trừ bỏ nàng không người nào biết Triệu Hiển ẩn trốn ở chỗ này. Phảng Sư Nhan thân hình tung bay ra phiến khu vực này, tiếp tục tại núi rừng bên trong tìm kiếm Sở Lang cùng tiểu chủ. Lúc trước Phảng Sư Nhan sẽ bắt được một đôi con thỏ, cũng đem đôi kia con thỏ tàn nhẫn giết chết. Đôi kia con thỏ vô luận võ công cùng trí tuệ đều không kịp Sở Lang tiểu chủ. Dễ như trở bàn tay săn giết ngược lại để Phảng Sư Nhan cảm giác kẻ nhạt vô vị. Sở Lang cùng tiểu chủ cái này đối con thỏ giết ô sơn hắc hổ, bắt giết đến hai người mới có cảm giác thành công. Cho nên Phảng Sư Nhan tình thế bắt buộc. Sở Lang cùng tiểu chủ hướng Triệu Hiển chôn giấu thuyền tây nam phương hướng đi. Theo con thỏ môn lần lượt bị bắt giết, hai người cũng càng ngày càng cẩn thận. Sở Lang vừa mới tiếp nhận lão giả 20 năm âm hàn nội lực, vốn dĩ trong vòng 15 ngày không thể chuyên dùng nội công, nhưng là không cần nội công Sở Lang tốc độ cũng chậm. Vì để sớm chút tìm tới chôn giấu thuyền rời đi cái địa phương quỷ quái này, Sở Lang cưỡng ép vận hành nội lực chạy lướt qua. Cái này khiến Sở Lang càng ngày càng thống khổ, miệng mũi đều hướng ra cha y ma u, hơn nữa còn cùng với run rẩy. Sở Lang chạy thân thể cũng vì một lần kịch liệt run rẩy kém chút ngã quỵ. Tiểu chủ thấy thế nói, ngươi đến cùng thế nào? Sở Lang thân thể như thế khác thường, tiểu chủ rất là tâm thần bất đi nhờ. Nếu như Sở Lang ngã xuống đất không dậy nổi, nàng cũng khó nện đứt Sở Lang cẳng tay một mình chạy trốn. Vậy nàng cũng nhất định phải chết. Sở Lang nói, ta không có gì đáng ngại. Hai người lại tại trong rừng vọt ra một đoạn đường, nhìn thấy trên mặt đất có vết máu. Lúc này cũng truyền tới đại hoa hưng phấn gào thét. Bọn họ át ở phụ cận đây, nữ bị ta chém trúng một đao, trốn không được xa. Sở Lang cùng tiểu chủ nhìn nhau, nếu như bọn họ ẩn nút, kia liền càng làm trễ nải thời gian. Hai người trong mắt sát cơ chớp động. Nguyên lai Đại Hoa dẫn người truy tung đến một đôi con thỏ, đôi kia con thỏ võ công còn không yếu, sát thương hai cái xỉu nữ sau liều mạng bỏ chạy. Nhưng là đôi kia con thỏ giữa nữ tử cũng tổn thương không nhẹ. Đại Hoa mang người ở phụ cận tìm kiếm đôi kia con thỏ. Đại Hoa cùng hai cái xỉu nữ đuổi theo, đột nhiên hai người bước chân bỗng nhiên dừng lại. Các nàng xem đến Sở Lang đứng ở phía trước. Cách các nàng hai trượng khoảng cách. Các nàng chưa nhìn thấy tiểu chủ. Đại Hoa nhìn thấy Sở Lang miệng mui hướng ra cha y ma u. Nghĩ thầm Sở Lang tám thành đem nữ con thỏ giết, chính hắn cũng thụ trọng thương. Chủ nhân cùng các tân khách đều muốn bắt Sở Lang, hiện tại Sở Lang bị thương nặng bị nàng đụng vào, thực sự là cơ hội chơi y cho. Đại Hoa cái kia xấu xí gương mặt lập tức hưng phấn hết sức. Sở Lang nhìn xem Đại Hoa đột nhiên cười, nụ cười sán lạ. Đại Hoa làm sao biết, Sở Lang cười càng sán lạ, càng đáng sợ. Sở Lang nói, ngươi không phải muốn nấu con thỏ canh sao, ta thành toàn ngươi. Sở Lang thoại âm vừa rơi xuống, tiểu chủ thân hình đột nhiên từ Sở Lang sau lưng lóe ra. Nguyên lai tiểu chủ giấu ở Sở Lang sau lưng. Tiểu chủ giơ trong tay một tấm nỏ, chính đối chuẩn bị Đại Hoa. Theo một tiếng nỏ dây cung vang lên, tiễn nỏ bắn vào Đại Hoa mặt, đầu mũi tên từ Đại Hoa cái hót xuyên ra. Đại Hoa trúng tên trong nháy mắt, trong mắt đều nhanh rơi bỏ đi, nàng ngửa mặt chồng ngã trên mặt đất. Một tiễn bắn ra, tiểu chủ bên eo cắm chuôi kiếm này cũng phi ra, hóa thành một đạo bạch quang chui vào một cái xỉu nữ lồng ngực. Tên kia xỉu nữ kêu thảm một tiếng ngã xuống đất mà chết. Còn lại tên kia xỉu nữ dọa đến hồn phi phách tán, nàng sợ hãi kêu lấy quay người thuận dịp trốn. Nhưng là nàng còn chưa chạy ra mấy bước, một bóng người từ phương tây trong bụi cỏ lướt đi ngăn trở xỉu nữ đường. Sau đó người kia nhanh chóng xuất thủ giam ở xỉu nữ trên cổ. Xỉu nữ cổ răng rắc đứt gãy. Người kia buông tay, nữ tử ngã xuống đất. Người này chính là cái kia tự xưng luyện qua thiết đầu công mặt tròn thanh niên. Siết chặt lấy, giữ lấy thanh niên cổ tay xích sắt vẫn còn, nhưng là xích sắt đầu kia trống trơn, không thấy hắn thê tử. Sở Lang cùng tiểu chủ lập tức minh bạch, thanh niên nhất định là đem hắn thê tử giết, sau đó nện đứt đối phương xương cổ tay. Thanh niên hướng hai người đi tới, hắn đối tiểu chủ nói, nam nhân của ngươi tổn thương nặng như vậy, ngươi hẳn là giết hắn. Bằng không thì kéo lấy cái gánh nặng này ngươi càng khó sống sót. Chưa đối xử tiểu chủ nói chuyện, Sở Lang đối thanh niên nói, nàng giết ta có chút khó, nếu không ngươi thử xem. Mặt tròn thanh niên đi đến tên kia bị kiếm xuyên qua lồng ngực xỉu nữ thi thể phía trước, hắn đem kiếm rút ra. Thanh niên đối với hai người nói, hai người các ngươi rất nhạy bén, võ công cũng không tệ. Dứt khoát chúng ta hợp tác cùng một chỗ trốn. Dạng này cơ hội càng lớn. Sở Lang cảm thấy thanh niên nói rất có đạo lý. Đó có thể thấy được thanh niên võ công cũng không yếu. Nhưng là tiểu chủ trong lòng còn có lo lắng. Bởi vì thanh niên hiện tại không thấy vương hữu, võ công cũng không bị ảnh hưởng. Nếu như ngày thường, lấy tiểu chủ võ công cũng không lo lắng thanh niên này. Nhưng là bây giờ tiểu chủ cùng Sở Lang buộc ở cùng một chỗ, võ công giảm đi, Sở Lang thân thể lại xuất hiện dị dạng, không biết còn có thể gắng bao lâu, nếu như thanh niên lòng sinh ác niệm đột nhiên làm khó dễ rất khó ứng phó. Tiểu chủ đối thanh niên nói, ba người mục tiêu càng lớn, hay là mỗi người tự chạy a? Thanh niên nói thật cho các ngươi biết ta là Thất Tinh Hồ Ân Tam công tử. Thất Tinh Hồ nhân mã bốn phía tìm ta, chỉ cần các ngươi giúp ta chạy khỏi nơi này, ta nhất định đáp đền hậu hỉ các ngươi. Cái này khiến Sở Lang cùng tiểu chủ ngoài ý muốn. Nguyên lai thanh niên là thập vực Thất Tinh Hồ Ân gia Tam công tử. Sở Lang nói, theo chúng ta đi. Ân ba đạo, hẳn là theo ta đi, ta lúc trước nhìn, hải lưu nhắm hướng đông, chúng ta làm bẻ gỗ xuôi dòng bay đi. Có lẽ còn có thể đụng phải tìm người tìm ta. Sở Lang nói, ta có thuyền. Dứt lời Sở Lang lại không uổng phí mà nói, kéo tiểu chủ hướng phía trước đi. Sở Lang lại có chiếc thuyền. Ân ba mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian đi theo hai người sau lưng. Tiểu chủ thấp giọng nói, ngươi làm sao nói cho hắn có thuyền? Nếu như hắn thay đổi ác nghiệm, chúng ta liền xong rồi. Sở Lang nói, chúng ta không cựu không đoán, hiện tại cũng là vì mạng sống, hắn sẽ không như vậy ngu xuẩn. Sở Lang mang theo Ân Tam Nhi, có tính toán của mình. Hắn hiện tại vận hành chân khí vô cùng thống khổ, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Có Ân Tam Nhi trợ giúp, đã có thể càng mau đem hơn thuyền lấy tới trong biển, còn nhiều một cái bơi chèo người. Ân Tam Nhi là Thất Tinh Hồ Tam công tử, có thể xem thủy triều hướng chạy, tự nhiên cũng thông thạo thủy tính, thời điểm then chốt khả năng giúp đỡ Đại Ân. Kết quả không ngờ tới, ngay tại ba người nhanh đến chôn giấu thuyền chỗ thời điểm, trước mặt đụng phải Bạch Vân Ngoại. Chương 45, trên biển chạy trốn, hạ. Bạch Vân Ngoại mang theo ba người. Bọn họ vốn là truy tung đôi kia lao thỏ, không ngờ tới đụng vào Sở Lang bọn họ. Sở Lang cùng tiểu chủ đem Ố Sơn Hắc Hổ chặt thành một đống thịt não, Bạch Vân Ngoại đã đối với hai người sinh ra lòng kiêng kỵ, bây giờ thấy Ân Tam công tử thoát khỏi vướng víu một thân một mình, cái kia Âm Tam Nhi võ công lại không bị ảnh hưởng. Hắn và ba tên thủ hạ không phải ba người đối thủ. Bạch Vân Ngoại nghĩ thầm, dù sao ba người cũng trốn không thoát đảo này, dứt khoát không bất chấp nguy hiểm, để người khác đối phó bọn hắn. Bạch Vân Ngoại cố gắng chấn định, hắn ra vẻ rộng lượng đối tiểu chủ nói, ta một mực đối Hà Vương có mang kính ý, ngươi đã là Hà Vương đệ tử, chúng ta không ngại kết giao bằng hữu. Hôm nay ta bỏ qua ngươi, hy vọng cô nương ngươi có thể nhớ kỹ phần của ta tốt. Tiểu chủ nghe lời này cầu còn không được, nàng hướng Bạch Vân Ngoại nói, nhất định nhớ kỹ ngươi tốt, về sau chắc chắn báo đáp. Nhưng là nếu như ngươi dám trêu chọc ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta lai lịch cũng không nhỏ. Đừng nói ngươi, chính là Phảng Sư Nhan cũng khó chống lại ta. Ta hiện tại chỉ là Hổ Lạc đồng bằng mà thôi. Sở Lang cùng Ân Tam Nhi tối nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng không sợ Bạch Vân Ngoại, nhưng là đánh lên nếu bị dây dưa kéo lại, những người còn lại liền sẽ nghe tin mà tới. Vậy liền mọi thứ đều kết thúc. Tình thế gấp gáp, lại không thể kéo, Sở Lang đối Bạch Vân Ngoại nói, huynh đệ ngươi tốt ta cũng ghi lại, còn xin ngươi mau mau nhường đường. Bạch Vân Ngoại thuận dịp đối với thủ hạ nói, ta cái gì cũng không nhìn thấy, các ngươi thấy cái gì sao? Ba tên kia thủ hạ tranh thủ thời gian lắc đầu. Thế là Bạch Vân Ngoại dẫn người tiếp tục đi bắt đôi kia lao thỏ. Sở Lang ba người chạy đến tây nam trên bờ biển, qua một đường chạy, Sở Lang cảm giác ngũ tạng lục phủ càng là quặn đau hết sức. Trên người cũng cảm giác càng ngày càng lạnh. Sở Lang hiện tại chỉ có thể là cắn răng rất. Bên này trên bờ biển có chỗ nham thạch nhóm. Không ít chút nham thạch bên trên còn vẽ có đơn giản tranh đá. Có thuyền buồm, chim biển, các giữa loại cá hoa văn. Sở Lang đến dưới một tảng đá hình lăng trụ lớn. Khối nham thạch lớn này có một tràng phòng phòng lớn như vậy, phía trên khắc lấy một đôi hải ưng hoa văn. Chính là lão giả đối Sở Lang nói tới đôi đại bảng lớn mỏng đá. Nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, Ân Tam Nhi đối Sở Lang nói, thuyền của ngươi chứ? Nếu như ngươi gạt ta, ta liền làm thịt ngươi ném ở trong biển cho cá ăn. Sở Lang vỗ lớn nham xuống một miếng mặt bàn đồng dạng thạch đầu nói, đẩy ra tảng đá kia. Ân Tam Nhi tranh thủ thời gian chuyển tảng đá kia. Sở Lang cùng tiểu chủ cũng cùng một chỗ đẩy hòn đá kia. Đem thạch đầu đẩy lên một bên, lộ ra một cái huyệt động. Ân Tam Nhi nóng nổi, đầu tiên tiến vào hang động. Tiểu chủ đang nghĩ theo hắn đi vào, Sở Lang tựa ở trên vách đá thẳng một mạch không ngừng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh tiết ra. Rất nhanh tiết ra mồ hôi lại bị thể nội hàn khí kết thành băng châu. Gặp tình hình này tiểu chủ càng là kinh ngạc. Nhưng là Sở Lang giữ kín như bưng, nàng nhất thời cũng khó khám phá. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Sở Lang tại thời điểm then chốt này không muốn chết. Như thế nàng liền phải kéo bộ thi thể chạy trối chết. Rất nhanh, Ân Tam Nhi từ trong động kéo ra một đầu thuyền nhỏ. Toàn bộ thân tàu bị mấy tầng dầu trong bao chứa lấy. Ân Tam Nhi vì hưng phấn cả khuôn mặt đều phát sáng, hắn đối Sở Lang nói, ngươi không gạt ta, quả nhiên là chiếc thuyền. Thoát đi địa phương quỷ quái này, ta nhất định trọng tạ ngươi. Sở Lang cùng tiểu chủ đồng dạng mừng rỡ vạn phần. Bọn họ rốt cục có hy vọng thoát đi hải đảo này. Ân Tam Nhi sử dụng kiếm đem bao khỏa thân thuyền mấy phòng vải dầu mở ra. Quả nhiên là một đầu thuyền nhỏ, còn có hai cái mái chèo. Năm đó Triệu Hiển chôn giấu chiếc thuyền này chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng là hắn cũng chẳng biết lúc nào có thể dùng tới. Cho nên ẩn tàng trước Triệu Hiển đối con thuyền nhỏ này tiến hành rất tốt giữ gìn. Thuyền một lần nữa lên rồi sơn, một chút bộ vị mấu chốt lại tiến hành gia cố. Ân Tam Nhi là thất tinh hồ tam công tử, từ nhỏ cùng thuyền cùng nước liên hệ, hắn nhìn ra mặc dù thân tàu hoàn hảo, nhưng là đầu gỗ có chút hỏng bét. Ân Tam Nhi tại thuyền xuôi theo bên trên tách ra một lần, thuận dịp móc xuống miếng gỗ. Ân Tam Nhi nhíu mày lại. Hắn đối Sở Lang nói, thuyền này không phải ngươi chôn giấu a? Thuyền này chí ít có 10 năm. Xuống nước gặp được một cái không bị ràng buộc đoán chừng ngã nát. Sở Lang nói, có thể có chiếc thuyền cũng không tệ rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, có thể đi đến đâu tính chỗ nào. Hiện tại mau đưa thuyền để vào trong biển. Nếu như Phảng Sư Nhan hoặc Độc Phong Diễm nương đến, liền đi không được cờ. Xác thực, hiện tại chạy trốn quan trọng, Ân Tam Nhi cũng không phí lời. Bởi vì đầu gỗ có chút hỏng bét, Ân Tam Nhi cũng không dám đem thuyền tại trải rộng đá vụn trên bờ biển kéo, hắn dứt khoát đem thuyền nhỏ nâng lên hướng bờ biển đi đến. Tiểu chủ cùng Sở Lang đi theo ở sau lưng hắn. Sở Lang trong tay nắm chặt chuôi đao kia, tiểu chủ trong tay dẫn theo tấm kia nỏ, hai người tùy thời chuẩn bị hướng Ân Tam Nhi xuất thủ. Bởi vì bọn hắn không thể không phòng Ân Tam bước xuống hai người một mình đi thuyền đi. Dù sao, hỏng bét lợi hại thuyền lại một người được càng xa. Sở Lang cưỡng ép vận hành nội lực, giờ phút này gần như sắp biến thành nỏ hết đà, hắn bước đi đều lộ ra gian nan, không ngừng lay động. Đột nhiên, Sở Lang thân thể một cái lảo đảo hướng bãi cắt ngã xuống. Tiểu chủ một tay lấy Sở Lang đỡ lấy, sau đó nàng dứt khoát đem Sở Lang ôm lấy. Giờ phút này Sở Lang thân thể băng lãnh cực kỳ, tiểu chủ cảm giác giống như ôm một khối hàn băng. Băng nàng đều đánh dùng mình. Tiểu chủ ôm Sở Lang theo sát Ân Tam công tử, thông minh tiểu chủ hiện tại tựa như minh bạch Sở Lang thân thể vì sao có dạng này dị thường phản ứng. Tiểu chủ bám vào Sở Lang bên thai nói nhỏ, trong cơ thể ngươi có cực hàn nội lực. Ngươi bây giờ thân thể phản ứng giống như là nội lực xung đột. Có phải hay không cái kia cái lao tàn phế cho ngươi truyền nội lực? Sở Lang thanh âm cũng yếu rất nhiều, hắn nói, đừng nói nhảm, nhìn chằm chằm tốt Ân Tam. Tiểu chủ lại nói, ngươi bây giờ chính là mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu như ngươi không chịu nổi, có thể có cái gì di ngôn. Sở Lang nói, ta làm quỷ cũng không thả qua ngươi. Nghe Sở Lang cái này di ngôn, tiểu chủ tức giận đến thật muốn đem hắn ném trên mặt đất mặc kệ. Nhưng là chính là ném trên mặt đất, còn phải nàng kéo lấy. Ân Tam Nhi đem thuyền nhấc lên bờ biển, cẩn thận từng ly từng tí cầm thuyền đưa đến trong nước. Thuyền mới vừa vào biển, tiểu chủ thuận dịp ôm Sở Lang nhảy lên thuyền nhỏ. Nàng đến phòng bị Ân Tam bội bạc đem hai người từ bỏ. Ân Tam tựa như nhìn ra tiểu chủ lo lắng, hắn quái dị cười nhẹ một tiếng. Ân Tam Nhi lên thuyền, cầm lấy một cái mái chèo thuận dịp chèo, thuyền nhỏ hướng trên biển đi. Tiểu chủ đem Sở Lang đặt ở dưới chân, nàng tay trái cùng Sở Lang buộc ở cùng một chỗ, chỉ có thể tay phải cầm một cái mái chèo chèo. Tiểu chủ nội lực không ngừng chút vào thuyền mái chèo, bọt nước vẩy ra, thuyền nhỏ tốc độ nhanh hơn, rời Phảng Sư Nhan Đoạn Hồn đảo càng ngày càng xa. Cũng không biết chèo bao lâu, cho đến lại nhìn không đến hải đảo, bọn họ cũng rốt cục chạy thoát. Tiểu chủ phát ra kiếp sau tân sinh tiếng hoan hô. Ân Tam Nhi cũng phát ra tiếng hoan hô. Sở Lang nằm ở trên thuyền, nhìn xem bầu trời xanh thẳm. Trên bầu trời có mấy con hải âu bay qua, giờ khắc này Sở Lang mới cảm giác như chút được gánh nặng. Ân Tam tự nhiên cũng nhìn ra Sở Lang thân thể có dị dạng, hắn cho rằng Sở Lang là bị trọng thương. Ân Tam đối Sở Lang nói, ta xem ngươi thương không nhẹ. Nếu như ngươi chết, mà chúng ta còn chưa tới lục địa, ta và ngươi lão bà liền phải ăn ngươi thịt còn sống. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Tiểu chủ nói, ta đang lo nếu như không có ăn sẽ chết đói chứ. Chủ ý này quá tốt rồi. Tiểu chủ dứt lời nở nụ cười, Ân Tam Nhi cũng cười ha hả. Cũng ngay tại lúc này, một thanh âm theo gió biển bay tới. Các ngươi cười quá sớm a. Ba người nghe được thanh âm này sắc mặt đổi biến. Đây là Phảng Sư Nhan thanh âm. Ba người hướng thanh âm bay tới chỗ nhìn, nơi xa trên mặt biển, mơ hồ có mấy chiếc thuyền mà đến. Chương 46, biển xanh đoạt người, bên trên. Nguyên lai Bạch Vân Ngoại dẫn người săn giết đôi kia lão thỏ, kết quả đôi kia lão thỏ bị Độc Phong Diễm Nương đụng vào giết. Bạch Vân Ngoại nói cho Độc Phong Diễm Nương hắn tại hải đảo Tây Nam phương hướng đụng phải Sở Lang ba người. Ba người giống như là muốn đi bãi biển. Độc Phong Diễm Nương đuổi tới bãi biển, thuận dịp nhìn thấy một đầu thuyền nhỏ sẽ rời đảo rất xa. Sở Lang bọn họ vậy mà lấy được một đầu thuyền, cái này khiến Độc Phong Diễm Nương khó có thể tin. Độc Phong Diễm Nương tranh thủ thời gian thông chi Phảng Sư Nhan. Phảng Sư Nhan biết có người đi thuyền thoát đi cũng cực kỳ chấn động. Trên đảo tất cả đội thuyền, bao quát các tân khách thuyền hiện tại cũng phong tại ụ tàu. Phảng Sư Nhan còn tại ụ tàu thiết hạ bấy dập, con thỏ môn làm sao có thể lấy tới thuyền. Phảng Sư Nhan dẫn người đuổi tới ụ tàu giữa thuyền một chiếc cũng không ít. Bây giờ không phải truy tra con thỏ là như thế nào lấy tới thuyền thời điểm, phải mau đem Sở Lang ba người bắt hồi. Hiện tại 6 đôi con thỏ, cũng chỉ còn lại 3 đầu này. Phảng Sư Nhan cùng các tân khách cùng một chỗ đuổi theo. Phảng Sư Nhan thuyền của bọn hắn muốn so Sở Lang ba người tốt, có buồm còn có mấy tên cường tráng người bẻ lái ra sức chèo thuyền, cho nên tốc độ cũng càng nhanh. Đuổi kịp Sở Lang ba người cũng không khó khăn. Gặp Phảng Sư Nhan dẫn người đuổi theo, Ân Tam Nhi cùng tiểu chủ lại cười không ra được. Chạy thoát vui sướng lập tức lại biến thành chim sợ cảnh con khủng hoảng. Ân Tam Nhi một bên vung mái chèo, một bên bồi dối hướng tiểu chủ nói, nhanh, nhanh chèo. Tiểu chủ nội lực không ngừng rót vào mái chèo phiến, ra sức huy động. Sở Lang cũng gấp, đưa tay trái ra trong nước chèo. Đột nhiên ba một tiếng, bởi vì dùng sức quá lớn, tiểu chủ trong tay mái chèo đứt gãy. Ân Tam thấy thế sắp điên, hắn kêu lên, ai bảo ngươi như vậy dùng sức. Tiểu chủ nói, là ngươi để cho ta nhanh chèo. Ân Tam Nhi thật muốn đem tiểu chủ ném xuống biển đi, hắn kêu lên, ta để cho ngươi nhanh chèo, không để cho ngươi sử dụng như vậy lực mạnh. Mái chèo một đều hỏng bét, lực lớn tất lộn, ngươi ngu xuẩn a. Sở Lang quát, ba lúc này còn lăn tăn cái gì. Nhanh chèo. Tiểu chủ cũng chỉ có thể dùng đoạn kia đoạn mái chèo thích hợp chèo. Ít một chỉ mái chèo, tốc độ thuyền trở nên chậm, truy đuổi đội thuyền cũng càng ngày càng gần. Đuổi tới có 4 cái thuyền. Trước hết đầu kia cỡ trung thuyền theo gió vừa sóng đi vội. Trên thuyền đứng thẳng Phảng Sư Nhan, Độc Phong Diễm Nương, Kiếm Quỷ Cắt Tiêu, Quả Sơn Lão Tiên cùng Bạch Vân Ngoại, còn có Phảng Sư Nhan Nũ Mẫu. Còn lại ba chiếc trên thuyền là bạch y nữ tử môn các tân khách thủ hạ. Cùng sở hữu 30-40 người. Phảng sư Nhan đứng ở mũi thuyền, vì khí nộ nàng gương mặt che đậy băng sương, một đầu bạc bay ở trong gió biển loạn vũ, giống như là ác quỷ dọa người. Phảng sư Nhan thanh âm tiếp tục truyền đến. Ta sẽ đem ba người các ngươi xuất sinh tứ chi chém đứt, con mắt đào ra, đặt ở trên đảo cùng heo cùng một chỗ chăn nuôi. Thanh âm rõ ràng vang ở ba người bên hai, ba người biết rõ Phảng sư Nhan nói được thì làm được, như thế ba người càng đem sống không bằng chết. Ba người sốt ruột vạn phần, nhưng là bọn họ đem hết toàn lực cũng khó đem thuyền chèo càng nhanh. Phảng sư Nhan thuyền không ngừng tới gần. Không bao lâu liền sẽ bị Phảng sư Nhan đuổi kịp. Cũng ngay tại lúc này, Sở Lang bọn họ phía trước Hải Thiên thời khắc xuất hiện hai cái mơ hồ điểm nhỏ. Hai cái này điểm nhỏ nhanh chóng di động mà đến. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, nguyên lai đó là hai đầu tàu nhanh. Hai đầu tàu nhanh ở trên biển chạy như bay, khoảng cách cũng càng ngày càng gần, Sở Lang ba người cũng thấy vậy rõ ràng hơn. Hai đầu tàu nhanh một trái một phải, cách xa nhau mấy trượng, hai đầu thuyền cơ hồ là kề vai sát cánh. Bên trái tàu nhanh bên trên, đứng thẳng một cái che mặt thân cao nam tử. Hắn đứng phía sau một cái mang mặt nạ người lùn. Còn có hai tên đại hán tại vung mái chèo như bay. Tiểu chủ hướng phía trước kinh hỉ kêu lên, Linh Vương. Cao lớn che mặt nam tử chính là thần bí Linh Vương. Tiểu chủ ném cái kia một nửa thuyền mái chèo kích động hướng Linh Vương phất tay la lên. Bên phải đầu kia tàu nhanh bên trên là đứng thẳng một cái thần sắc yêu thương thanh niên. Thanh niên trên thuyền cũng hai tên hán tử đang ra sức mái chèo, trong đó một cái là Hồ Bát Đạo. Sở Lang nhận ra thanh niên, hắn hưng phấn gào thét nói, Phong đại ca. Ta là Tiểu Lang. Sau đó Sở Lang cùng tiểu chủ nhìn nhau, riêng phần mi nhờ vẻ mặt bối rối. Nếu như một phương tìm tới hai người cũng không kỳ quái. Kỳ quái là Linh Vương cùng Phong Trung Ước cùng một chỗ mà đến, riêng phần mi nhờ còn bình an vô sự, đây thật là vượt quá bọn họ dự kiến. Ân Tam Nhi gặp tình hình này mừng rỡ như điên, hắn càng là hợp lực hướng phía trước trèo. Linh Vương cùng Phong Trung Ước nhìn thấy Sở Lang cùng tiểu chủ, hai người lập tức tinh thần phân chấn. Linh Vương đối Phong Trung Ước nói, Phong công tử, rốt cuộc tìm được bọn họ. Liên theo chúng ta hiệp định làm việc. Phong Trung Ước nói, chỉ cần các hạ tuân thủ hứa hẹn, ta đương nhiên sẽ không bội ước. Dứt lời, Phong Trung Ước trong tay háo kiếm trượt ra đến ở trong tay. Phong Trung Ước liên tục mấy kiếm vung ra, mấy đạo một thước rộng kiếm khí thoáng hiện tàu nhanh tả hữu, như vô hình chi mái chèo vớt nước biển, Phong Trung Ước tàu nhanh tốc độ lập tức càng nhanh. Như mũi tên hướng Sở Lang ba người thuyền nhỏ mà đến. Linh Vương quần áo là phát ra hô hô tiếng vang, cương khí đại tác. Linh Vương song trưởng không ngừng tả hữu mà đánh, trưởng phong vào biển, nước biển vẩy ra, thuyền của hắn cũng càng nhanh. Như vậy Linh Vương cùng Phong Trung Ước lại là làm sao tiến tới với nhau chứ? Tiểu chủ cùng Sở Lang bị Phảng sư Nhan bắt đi, người lùn may mắn bỏ chạy, hắn trở về đem chuyện đã xảy ra chi tiết bẩm báo Linh Vương. Linh Vương đại chấn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến tiểu chủ lại bị Giang Hồ Lục Trọng Thiên bắt đi. Tiểu chủ thân phận cực kỳ tôn quý, hơn nữa lại là U Vương đệ tử, nếu như xảy ra sai sót Linh Vương cũng đa mở đường không nội y. Linh Vương tranh thủ thời gian mang người lùn truy tung Phảng sư Nhan, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện tiểu chủ. Kết quả truy tung đến bờ biển, mất đi manh mối, lại không cách nào truy lùng. Người lùn suy đoán, Phảng sư Nhan tam thành là mang theo tiểu chủ cùng Sở Lang đi trên biển tòa nào đó hòn đảo. Nhưng là biển ca mênh ngông, cụ thể là cái đó tòa đảo liền phải thử vận khí. Linh Vương chiêu tập trăm người, chia ra ngồi hơn 20 con thuyền ở trên biển tìm kiếm. Linh Vương sốt ruột vạn phần tìm tiểu chủ, Phong Trung Ước cũng tại lòng như lửa đốt tìm Sở Lang. Hồ Bát Đạo đem Trịnh Nhất Xảo đưa đến địa đầu thuận dịp trở về cùng Phong Trung Ước tụ hợp. Biết được Sở Lang mất tích, Hồ Bát Đạo cũng sốt ruột. Hồ Bát Đạo tin tức linh thông, hắn nhiều mặt nghe ngóng, tìm được Sở Lang bị Phảng sư Nhan bắt đi. Sở Lang vậy mà rơi ở trong tay Phảng sư Nhan, Phong Trung Ước cũng rất kinh ngạc. Sự tình trở nên phức tạp hơn. Hơn nữa muốn từ Lục Trọng Thiên trong tay nghĩ cách cứu viện Sở Lang cũng có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng là mặc kệ nhiều khó khăn, Phong Trung Ước cũng phải không tiếc bất cứ giá nào nghĩ cách cứu viện Sở Lang. Hồ Bát Đạo biết rõ Phảng sư Nhan ở tại đoạn hồn đảo, nhưng là phương vị cụ thể hắn cũng không biết lắm. Phong Trung Ước cùng Hồ Bát Đạo chiêu tập ít nhân thủ, lại thuê mười mấy tên ngư dân, cũng phân là đầu ở trên biển tìm kiếm. Hôm qua, Linh Vương cùng người lùn tìm được một cái hòn đảo, bọn họ lên đảo xem xét. Đúng lúc Phong Trung Ước cùng Hồ Bát Đạo cũng lên cái kia đảo. Đổi lại người khác khả năng ắt đánh nhau, nhưng là Linh Vương cùng Phong Trung Ước đều là lấy đại cục làm trọng người. Tiểu chủ đối Linh Vương hết sức trọng yếu, Sở Lang hiện tại đối Phong Trung Ước mà nói càng là so mệnh đều trọng yếu. Cho nên Sở Lang cùng tiểu chủ cũng không thể xuất sai lầm. Việc cấp bách là muốn tìm tới hai người. Nhất là từ Lục Trọng Thiên trong tay cứu người, càng là tràn ngập sự không chắc chắn. Linh Vương cùng Phong Trung Ước thuận dịp định cái lời quân tử, trước gác lại ân oán, cùng một chỗ hợp tác tìm người. Tìm được người về sau, lại muộn thu nợ nần. Cho nên hai người mới tạm thời bình an vô sự. Giờ phút này, Phản Sư Nhan Thuyền rời Sở Lang bọn họ gần. Phản Sư Nhan Thuyền tăng thêm tốc độ đuổi theo. Mà Linh Vương cùng Phong Trung Ước tàu nhanh trên mặt biển càng là như bay bình thường, thân tàu đều muốn bay khỏi mặt biển. So Phản Sư Nhan Thuyền càng nhanh. Sở Lang ba người là ra sức đem thuyền hướng Linh Vương cùng Phong Trung Ước vạch tới. Đều tại giành giật từng giây. Chương 46, biển xanh đoạt người, giữa. Các tân khách nhìn thấy Linh Vương cùng Phong Trung Ước riêng phần mình đều hiểu, đem thuyền tốc độ thôi phát như trên mặt biển bay một dạng, đều rất chấn động. Phản Sư Nhan ánh mắt cũng co rút lại. Giờ phút này, Phản Sư Nhan thuyền cách Sở Lang ba người thuyền có vài chục trượng, Phong Trung Ước cùng Linh Vương thuyền tốc độ cách Sở Lang thuyền của bọn hắn còn có trăm trượng. Bạch Vân Ngoại gặp qua Phong Trung Ước, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, hắn nhận ra Phong Trung Ước. Bạch Vân Ngoại hoảng sợ nói, cái kia vung kiếm thanh niên là Thư Kiếm Lang Phong Trung Ước. Các tân khách nghe rất là kinh ngạc, không ngờ tới Thư Kiếm Lang cũng dính vào. Phản Sư Nhan quay đầu lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, tựa như chê bọn họ nhỏ nói thành to. Độc Phong Diễm Nương Thư A Cơ thổi phồng Phản Sư Nhan. Có nương nương ở đây, Thư Kiếm Lang lại có sợ gì? Xác thực, có Lục Trọng Thiên ở đây, thì sợ gì tầng thứ 9? Mấy cái khách khứa lá gan lập tức cũng tráng. Kiếm Quỷ Cắt Tiêu cũng trương cuồng, hắn rút ra trong vỏ bảo kiếm nói, ta Kiếm Quỷ hôm nay cũng phải chiếu cố cái này danh tiếng Phong Trung Ước. Nhìn hắn kiếm lợi hại, vẫn là của ta kiếm đáng sợ. Bạch Vân Ngoại là người xảo quyệt, hắn nói, vậy chúng ta liền đem Phong Trung Ước lưu cho Cát Huynh. Cát Huynh ngươi nhất định phải đem hắn chém vào trong biển. Ta nhất định thay ngươi tứ hải lan truyền. Bạch Vân Ngoại cũng không muốn cùng Phong Trung Ước đánh. Ba cứ việc hiện tại Phản Sư Nhan thuyền cách Sở Lang thuyền của bọn hắn thêm gần, nhưng là Sở Lang ba người là ra sức hướng mấy phe thuyền trèo. Linh Vương cùng Phong Trung Ước thuyền tốc độ càng là như bay một dạng mà đến. Cho nên Phản Sư Nhan thuyền chưa hẳn có thể sớm một bước gặp phải. Ngay tại Phản Sư Nhan thuyền cách Sở Lang ba người thuyền còn có 10 trượng khoảng cách thời điểm, Linh Vương cùng Phong Trung Ước thuyền cũng đến Sở Lang thuyền nhỏ 10 trượng chỗ. Phản Sư Nhan thân hình đột nhiên từ đầu thuyền mà lên, mang một cô âm hàn phong thái. Hướng Sở Lang ba người thuyền tung bay mà đến. Phản Sư Nhan khẽ động, Linh Vương cùng Phong Trung Ước thân hình gần như đồng thời từ thuyền tốc độ bên trên mà lên. Hai người cũng tay háo tung bay mà đến. Ngay tại Phản Sư Nhan thân hình sắp đến Sở Lang ba người phía trên thời điểm, một đầu như là ma thân hình cũng đến. Là Linh Vương. Linh Vương so Phong Trung Ước nhanh hơn một bước. Bởi vậy có thấy, đơn thuần khinh công, Phong Trung Ước kém Linh Vương một bậc. Linh Vương trong nháy mắt xuất cước, một đạo chân ảnh bay về phía Phản Sư Nhan. Chân ảnh chạy như bay quá trình, còn giấy lên quỷ dị hỏa diễm. Đoàn này hỏa diễm cứ còn không ngừng tăng lớn. Theo tăng lớn, thanh thế càng ngày càng kinh người. Không trung Phản Sư Nhan một đầu tóc bạc bay múa, nàng phát ra cười lạnh. Trong một chớp mắt, Phản Sư Nhan tay phải một trường mà ra. Khoảng cách một đạo như băng giống như trường ảnh phi ra, cái này trường ảnh còn bảo bọc một đoàn bước lên hàn khí băng sương, bay về phía đoàn kia hỏa diễm. Đây là băng cùng hỏa va chạm. Cũng là băng cùng hỏa đo sư cờ. Màu trắng băng xương cùng thiêu đốt liệt diễm bành địa lớn sức lực đụng vào nhau. Băng đoàn cùng liệt hỏa đều vỡ ra. Trong khoảnh khắc hỏa tinh bay tán loạn, vụn băng tứ tán. Đụng nhau cương khí chấn động phía dưới mặt biển sóng lớn đột khởi, nước biển như luyện, ào ào dâng lên. May mắn Sở Lang thuyền của bọn hắn tại thời khắc này sử dụng hai người phía dưới mặt biển, bằng không thì thuyền nát nát. Linh Vương cùng Phản Sư Nhan thân hình cũng xuyên qua những cái kia hỏa tinh cùng vụ băng, hai người riêng phần mi nhờ hướng đối phương một trường đánh tới. Hai người song trưởng đại lực đối ở một nơi. Phản Sư Nhan trên tay chân khí giờ phút này lạnh đến tận cùng, tựa như có thể đem vạn vật băng phong. Cực hàn chân khí trong nháy mắt xâm nhập Linh Vương bàn tay cũng lan tràn đến cánh tay. Hàn khí khắp lướt qua, Linh Vương tay cùng cánh tay đều kết một tầng băng. Linh Vương bảo bọc mặt, giờ phút này không nhìn thấy hắn mặt. Nhưng là hắn nhãn châu đột nhiên trở nên hỏa hồng, như hai cái hỏa châu. Linh Vương phơi bày ở ngoài da thịt cũng biến thành như lửa than một dạng. Trong khoảnh khắc bao khỏa Linh Vương cánh tay băng xương nhanh chóng hòa tan, trên cánh tay hắn cũng giấy lên hỏa diễm còn cuốn về phía Phản Sư Nhan cánh tay. Bất động thanh sắc, băng cùng hỏa lại một lần nữa đo sư cờ. Phản Sư Nhan trên cánh tay hàn khí phun trào, lại đem xoắn tới hỏa diễm làm lạnh. Hai người hai cánh tay dán tại một chỗ băng cùng hỏa đo sư cờ, một cái tay khác cũng nhanh chóng giao thủ, dưới chân còn sử dụng cao tuyệt cước pháp lẫn nhau công. Hai người băng hỏa đo sư cờ, cũng để cho đám người mở rộng tầm mắt. Khách khứa cùng những cái kia bạch y nữ phát ra trận trận lớn tiếng khen hay, nhưng là cái này cao lớn người bịt mặt võ công cũng để cho bọn họ âm thầm khiếp sợ không thôi. Sở Lang ba người ngửa mặt nhìn xem Linh Vương cùng Phản Sư Nhan không chung kịch chiến, cũng đều bội phục hai người võ công. Linh Vương cùng Phản Sư Nhan trong nháy mắt đúng rồi năm trưởng ba cước. sau đó hai người bị nội lực đối phương chấn động thân hình tách ra. Phản sư Nhan trong lòng rất là kinh chấn, cái này cao lớn người bịt mặt võ công vậy mà như thế mạnh, không kém nàng. Giang hồ giữa ngoại trừ tám cá trọng thiên khác, ai còn có thể có đáng sợ như vậy võ công chứ? Nhưng là Phương sư Nhan biết rõ những cái khác bắt trọng thiên, không có người nào sử dụng dạng này liệt hỏa công phu. Linh Vương trong lòng cũng chấn động, cái này lục trọng thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là trung nguyên nhất nữ nhân đáng sợ. Phản sư Nhan nói, ngươi đến tột cùng là ai? Linh Vương nói, ta là hạ người vô danh. Phản nữ hiệp, ngươi ta không cựu không đoán, không đáng gạch ngói cùng tan, miễn là ngươi không làm khó dễ Hứa Vong Sinh, chúng ta lập tức đi ngay. Phản sư Nhan âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ từ trong tay của ta dễ như trở bàn tay đem người cứu đi, mơ mộng hao huyền. Dứt lời Phản sư Nhan 3000 tóc trắng hất lên, trong khoảnh khắc vô số như tơ đồng dạng hàn khí bay vụt Linh Vương. Trang diện thực sự là như vạn tiễn tề phát một dạng, để đám người kinh thán không thôi. Trang diện cũng kinh tâm động phách. Linh Vương hiện tại cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Linh Vương giờ phút này bàn tay nóng rực đỏ bừng, như một khối nung đỏ thiết. Hai tay của hắn cấp bách múa, trước mắt một mảnh tuân theo một áng lửa thoáng hiện. Những ngọn lửa này tạo thành một mặt cháy hừng hực tường lửa hoành cách ở hắn cùng Phản sư Nhan trung gian. Phản sư Nhan cái kia ngàn vạn băng ti như mưa nặng hạt đồng dạng không ngừng bắn tại tường lửa bên trên, suy suy không ngừng bên hai. Linh Vương chặn đứng Phản sư Nhan trên không trung băng hỏa quyết đấu, phong trung ức cũng rơi xuống Sở Lang ba người thuyền nhỏ phía trên. Gặp Sở Lang cùng tiểu chủ bị xích sắt buộc ở cùng một chỗ, phong trung ức hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Sở Lang sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, như bị trọng thương. Phong trung ức vội nói, tiểu lang ngươi không sao chứ? Phong trung ức cùng sư phụ tìm kiếm Sở Lang nhiều năm, thật vất vả tìm được, nếu như Sở Lang xảy ra sai sót tất cả kế hoạch cũng liền tan vỡ. Phong Trung Ước thật lo lắng Sở Lang không chịu nổi chết. Sở Lang đánh lấy bệnh sốt rét cười nói, nhanh chóng. Đại ca, ngươi đã đến, ta còn có thể có chuyện gì, ta bây giờ là cảm giác phá lệ. Phá lệ tốt ta. Linh Vương chạy đến, tiểu chủ cũng thoát hiểm, nàng giờ phút này cũng là vui vẻ cực kỳ. Tiểu chủ nói, ta cũng là phá lệ tốt. Ấn Tam Nhi cười nói, nắm phúc của các ngươi tốt, ta cũng tốt. Ha ha. Phong Trung Ước sắc mặt ưu sầu, hắn nói, các ngươi tốt. Ta cũng không tiện. Ta một người phải đối phó thật nhiều người. Có mấy cái xem xét cũng không phải là đèn cạn dầu. Giờ phút này thuyền lớn cũng tới gần, Độc Phong Diễm Nương cùng Kiếm Quỷ Cắt Tiêu từ trên thuyền bay lượn mà lên, hướng thuyền nhỏ mà đến. Sau đó Lao Hầu cùng Quả Sơn Lão Tiên cũng cách thuyền phi thân mà đến. Thủ hạ bọn hắn đội thuyền cũng tại toàn lực ra tốc mà đến. Phong Trung Ước dẫn theo hắn cái dương từ bẽ thuyền mà lên, sau đó hắn tại đuôi thuyền đá một cước, thuyền nhỏ nhanh chóng hướng Hồ Bát Đạo thuyền tốc độ đi. Phong Trung Ước trong dương cũng phi ra hai trang sách giấy, một tờ bay về phía Độc Phong Diễm Nương, một tờ bay về phía Kiếm Quỷ Cắt Tiêu. Phong Trung Ước kiếm cũng vung ra, hai đạo kiếm quang bay về phía hai người yếu hại. Chương 46, Biển Xanh Đoạt Người, hạ. Độc Phong Diễm Nương cùng Cắt Tiêu cũng không phải hời hợt hạng người. Nhất là Độc Phong Diễm Nương võ công cao hơn. Phe địch trừ bỏ Phản sư Nhan số võ công của nàng lợi hại nhất. Đối mặt bay tới trang sách cùng kiếm quang. Độc Phong Diễm Nương một cái phát ra lục khí độc trưởng đem bay tới trang sách đánh bay, đồng thời tay phải phá giáp truy đánh vào Phong Trung Ước kiếm quang bên trên. Cắt Tiêu là một kiếm đem bay tới trang sách trẻ thành vài miếng, thân hình lại trong nháy mắt nửa chuyển tránh đi Phong Trung Ước đạo kiếm quang kia. Lao Hầu cùng Quả Sơn Lão Tiên cũng tung bay mà đến, hai người cũng không công kích Phong Trung Ước, hai người nghĩ vòng qua Phong Trung Ước đuổi bắt Sở Lang cùng tiểu chủ. Chỉ cần đem hai người bắt, Phong Trung Ước cùng Linh Vương ắt sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là Phong Trung Ước sao có thể để bọn hắn tùy tiện đạt được. Phong Trung Ước tránh đi Độc Phong Diễm Nương một cái phá giáp truy công kích, Cắt Mị kiếm cũng đâm tới. Phong Trung Ước dứt khoát thân hình biến hóa một cước điểm ở Cắt Mị kiếm trên người, Phong Trung Ước cũng mượn lực trong nháy mắt đến Lao Hầu cùng Quả Sơn Lão Tiên phía trước. Phong Trung Ước hướng hai người vung ra mấy kiếm, mấy đạo kiếm quang chụp vào hai người. Đối mặt cửu trọng thiên đích kiếm, Quả Sơn Lão Tiên cùng Lao Hầu cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Độc Phong Diễm Nương cùng Cắt Mị muốn nhân cơ hội đuổi theo Sở Lang. Phong Trung Ước thân hình lại nhanh chóng bay tới, người chưa tới, vài tờ sách giấy cùng một mảnh kiếm quang bay tới. Trang sách tung bay, kiếm quang chớp động, hết sức kinh người. Độc Phong Diễm Nương cùng Cắt Mị cũng chỉ có thể trước ứng phó thư kiếm lang công kích. Điều này cũng làm cho bốn người rất là nổi nóng, dứt khoát bốn người cùng một chỗ vây công Phong Trung Ước. Bốn người đem Phong Trung Ước vây vào giữa, bốn người thi triển kỳ kỹ, trong khoảnh khắc kiếm quang, thiết quải, phá giáp truy ảnh, thiết cần câu không ngừng tấn công về phía Phong Trung Ước. Phong Trung Ước quanh thân đều là bốn người binh khí hình bóng. Phong Trung Ước tay trái ép lấy, lại phải vung kiếm cùng bốn người đại chiến biến thành một đoàn. Bốn người cũng nhất thời khó có thể bước ra bắt Sở Lang. Lao Hầu một bên vung thiết trượng công Phong Trung Ước, một bên hướng những cái kia thủ hạ gào thét, làm cho các nàng tranh thủ thời gian bắt Sở Lang. Mấy tên bạch tí xỉu nữ lái thuyền mau chóng đuổi Sở Lang ba người thuyền nhỏ. Sở Lang ba người thuyền bị phong trung ức đá một cước ra tốc hướng phía trước đi, nhưng là hỏng bét lợi hại thân tàu chịu không được phong trung ức một cước sức mạnh cũng bắt đầu đứt gãy. Thuyền cũng bắt đầu nước vào. Không trung đang cùng phảng sư nhan kịch chiến Linh Vương gặp có thuyền đuổi theo tiểu chủ thuyền, hắn hướng phảng sư nhan liên tục đánh ra mấy đạo liệt hỏa trường, lại đá ra hai chân. Mấy đạo liệt hỏa trường ảnh cùng hai đạo quỷ dị chân ảnh phân biệt đánh út về phía phảng sư nhan thân thể mấy chỗ yếu. Thừa dịp phảng sư nhan phá giải thời khắc, Linh Vương tay chân đều xuất hiện đánh ra một đoàn hồng hỏa cương khí. Cái này một đoàn kỳ dị cương khí vậy mà hình thành một cái sư hổ to bằng quái thú hình dạng nhào về phía đuổi theo tiểu chủ chiếc thuyền kia. Trên thuyền những cái kia xỉu nữ ngẩng đầu thấy cương khí mạnh thú mang theo mạnh mẽ khí lãng từ không trung đập xuống ra kinh khủng muôn dạng. Các nàng cái đó gặp qua loại này quỷ dị kinh khủng công phu, giờ phút này muốn cho thuyền tránh đi cái này cương khí quái thú đã không có khả năng, thế là người trên thuyền nhao nhao bỏ thuyền bịch nhảy vào trong biển. Các nàng vừa mới nhảy vào trong biển, cương khí quái thú cũng nhào vào trên thuyền. Trong nháy mắt kia, toàn bộ thuyền phát ra kịch liệt tiếng vang vỡ ra. Tan vỡ thuyền một bay loạn, nước biển cũng oanh minh dâng lên mấy đạo của nước. Linh Vương cái này kỳ dị công phu để phảng sư nhan cũng chấn động, nhưng là cũng càng chọc giận phảng sư nhan. Phảng sư nhan trên người càng là hàn khí lượn lờ, để cho nàng cả người thoạt nhìn như trong sương mơ hồ hình ảnh. Phảng sư nhan đoàn kia hàn khí giữa cũng bỗng nhiên rối ra mấy cái màu trắng tay ảnh, có hư hữu thực, mỗi đạo tay ảnh đều ôm theo một cỗ vụn băng chụp vào Linh Vương. Đối mặt trung nguyên đáng sợ nhất nữ nhân, Linh Vương cũng không dám mảy may chủ quan, trên người hắn cực nóng chi khí bốc lên, hai tay càng là giấy lên hỏa diễm. Hắn song trưởng đánh về phía những cái kia trộm tới chào ảnh, hai người lại tại không trung kích chiến. Hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, thời gian ngắn cũng khó phân ra thắng bại. Giờ phút này, Sở Lang ba người thuyền không ngừng chìm xuống, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hồ Bát Đạo thuyền tốc độ cũng hướng Sở Lang thuyền nhỏ nhanh chóng mà đến. Ngay tại Sở Lang ba người thuyền sắp đắm chìm thời điểm, Hồ Bát Đạo thuyền tốc độ đến ngoài trượng. Tiểu chủ ôm lấy Sở Lang nhảy lên Hồ Bát Đạo thuyền. Ân Tam Nhi cũng lướt lên Hồ Bát Đạo thuyền. Sở Lang trong lòng nghi ngờ Hồ Bát Đạo làm sao sẽ cùng Phong Trung Ức cùng một chỗ. Nhưng là hắn vẫn là rất cao hứng Hồ Bát Đạo tại thời điểm then chốt này đến nghĩ cách cứu viện hắn. Sở Lang nói, Hồ Đại ca, không ngờ tới ngươi cũng tới. Hồ Bát Đạo nói, Tiểu Lang, chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi gặp nạn ta sao có thể ngồi nhìn. Sở Lang nghe lời này rất là cảm động. Mặc dù Hồ Bát Đạo tùy tiện lại ưa thích khoác lác, nhưng là làm người cũng rất trưởng nghĩa. Hồ Bát Đạo gặp Sở Lang cùng tiểu chủ bị xích sắt buộc lại. Hắn gỡ xuống trọng kiếm nói, ta đem xích sắt chém đứt. Tiểu chủ cùng Sở Lang liền đem xích sắt cử động gấp, Hồ Bát Đạo sức lực rót kiếm trong tay, hắn hô một tiếng. Mở. Hồ Bát Đạo một kiếm bổ vào xích sắt bên trên. Kết quả xích sắt không bị chém đứt. Chỉ là bổ ra một đạo vết lõm. Lấy Hồ Bát Đạo nội lực, còn khó đem cái này xích sắt chặt đứt. Hồ Bát Đạo có vẻ hơi không tiện, hắn đánh lấy ha ha nói, Tiểu Lang, mấy ngày nay không rõ không điểm xấu tìm ngươi, ăn không ngon ngủ không ngon, khí lực cũng suy. Đợi ta ăn no ngủ đủ lại thay ngươi đoạn cái này xích sắt. Sở Lang nghe lời này cảm giác buồn cười, là làm dịu Hồ Bát Đạo không tiện. Sở Lang nói, thay người khác mấy ngày ăn không đủ no ngủ không ngon nào còn có khí lực lại cầm lên cái này trọng kiếm. Hồ Đại ca ngươi lấy đã là thần lực. Hồ Bát Đạo nghe lời này rất là hưởng thụ, toét miệng cười. Tiểu chủ chế nhạo Sở Lang nói, Vũ Văn Nhạc nhất định cầm định hót tinh túy đều chuyển cho ngươi. Hồ Bát Đạo liếc nhìn tiểu chủ, hắn đối Sở Lang nói, đẹp mắt như vậy bé gái thực sự là hiếm thấy. Tiểu Lang, cái này xích sắt cũng không được cắt ra, ngươi dứt khoát giữ lại nàng làm vợ a. Lớn mật, ngươi cái này mãng phu lại dám khinh nhờn tiểu chủ. Đây là người lùn thanh âm. Giờ phút này người lùn thuyền cũng tới. Người lùn nhảy lên Hồ Bát Đạo thuyền. Từ khi tiểu chủ bị phảng sư nhan bắt đi, người lùn có thể nói là lòng nóng như lửa đốt cơm nước không vào. Nhìn thấy tiểu chủ bình yên vô sự, người lùn lúc này mới an tâm. Người lùn dưới sự kích động hai mắt đấm lệ. Tiểu chủ, rốt cục tìm ngươi. Thực sự là nguyệt thần phù hộ. Bằng không thì ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta cũng. Hồ Bát Đạo tò mò chen lời nói, hồ lô lớn đầu, nguyệt thần lại là tôn thần nào a? Người lùn lúc này mới phát hiện chính mình nói lộ miệng, hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Tiểu chủ trong lòng trách móc người lùn nói lộ miệng, nàng đối người lùn nói, đừng nói nhảm, nhanh thay ta mở ra xích sát. Sở Lang cùng Ân Tam Nhi nhìn về phía người lùn. Chẳng lẽ cái này người lùn có thể mở ra cái này tinh tỏa? Hồ Bát Đạo cũng là vẻ mặt vẻ hoài nghi. Người lùn xem trước hạ tiểu chủ trên cổ tay vòng sắt bên trên lỗ chìa khóa, sau đó hắn lấy ra một chuôi chìa khóa, cùng sở hữu 9 chuôi. 9 chuôi chìa khóa hình dạng lớn nhỏ khác lạ. sử dụng một đầu dây thừng xuyên lấy. Người lùn tuyển một cái chìa khóa cắm vào vòng sắt bên trên động, sau đó chuyển động hai lần, siết chặt lấy, giữ lấy tiểu chủ cổ tay vòng sắt thuận dịp mở ra. Hồ Bát Đạo nói, đầu to hồ lô, ngươi sâu này chìa khóa không tầm thường a. Người lùn đắc ý nói, ta đây xuyên chìa khóa, mở ra thiên hạ khóa. Hồ Bát Đạo nghe nhất thời sáng mắt lên. Một chuỗi chìa khóa liền có thể mở ra thiên hạ khóa, vậy cái này xuyên chìa khóa chính là bảo bối a. Hồ Bát Đạo đối người lùn nói, huynh đài, nói thật với ngươi a, ta đây chuôi trọng kiếm thế nhưng là có lai lịch lớn. Kiếm này là Bắc Hồ Quốc Vương Chiến Thiên Thần Kiếm, cơ duyên xảo hợp rơi trong tay ta. Ta lấy cái này Chiến Thiên Thần Kiếm đổi lấy ngươi sâu này chìa khóa. Ngươi cầm kiếm này đi Bắc Hồ, tất cả mọi người gặp kiếm như gặp vua. Người lùn đem chìa khóa thu hồi, trắng sáng Hồ Bát Đạo một cái nói, ngươi xem ta là con nít 3 tuổi. Hồ Bát Đạo ha ha cười nói, ngươi cái này ba tấc đinh, La O Tư vừa mới bắt đầu thật sự cho rằng ngươi là 3 tuổi và nhì chứ. Người lùn thiên sinh thiếu hụt, hận nhất người khác chế giễu thân thể của hắn. Người lùn trong mắt sát cơ thoáng hiện. Ngay tại lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Chương 47, đẩy vào tuyệt cảnh, bên trên. Phát ra tiếng kêu thảm chính là Quỷ Kiếm Cắt Tiêu. Giờ phút này mấy người trên không trung chiến đoàn một mảnh trang sách bay múa, cơ hồ khiến người khó mà nhìn thấy 5 người kịch chiến thân ảnh. Phong Trung Ước trong dương trang sách còn không ngừng hướng ra tung bay. Ba cứ việc Phong Trung Ước là tầng thứ 9, nhưng là vây công 4 người võ công cũng đều cao. Độc Phong Diễm Nương cùng Quả Sơn Lão Tiên đều là đỉnh tiêm cao thủ, La Hầu cùng Cắt Tiêu hơi kém 2 người một chút. Cho nên 4 người hợp công Phong Trung Ước, Phong Trung Ước áp lực rất lớn. Trong hỗn chiến, Quỷ Kiếm Cắt Tiêu bị Phong Trung Ước một kiếm bổ vào dưới xương sườn, Cắt Tiêu một loạt xương sườn đứt đoạn, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Cắt Tiêu nhanh chóng tối lui, nhưng là Phong Trung Ước sao có thể buông tha cơ hội này. 4 người cho hắn áp lực quá lớn, hắn phải giết một cái giải nhẹ áp lực. Phong Trung Ước truy bản thân mà tới, Độc Phong Diễm Nương cũng thư A Cơ một trường đánh tới. Phong Trung Ước lúc này nếu như tránh Độc Phong Diễm Nương trường, Cắt Tiêu liền sẽ thư A Cơ thoát hiểm. Phong Trung Ước không tránh Độc Phong Diễm một trường kia, kiếm trong tay như một đạo bạch quang chui vào Cắt Tiêu cổ họng. Cắt Tiêu nơi cổ họng phun ra máu tươi, thân thể từ không trung hướng biển giữa ngã đi. Cắt Mị lúc trước kêu gào muốn để Phong Trung Ước kiến thức sự lợi hại của hắn, mặc dù hắn kiếm thuật không yếu, nhưng là khó cùng Phong Trung Ước đánh đồng với nhau. Nếu như không phải 4 người hợp công Phong Trung Ước, Cắt Tiêu không biết chết mấy lần. Bạch Vân Ngoại còn đứng ở trên thuyền, hắn nhìn xem Cắt Tiêu rơi hướng biển khơi thi thể trầm trọng nói, thứ không biết chết sống, nếu như không phải Diễm Nương bọn họ, ngươi tại Thư Kiếm Lang dưới kiếm liền 10 chiêu cũng không chịu nổi. Giờ phút này đều động lên tay, Bạch Vân Ngoại nếu như lại không ra tay cũng khó hướng Phảng Sư Nhan bàn giao. Bạch Vân Ngoại cũng từ đầu thuyền phi thân lên, hắn đi giúp Phảng Sư Nhan. Bởi vì Bạch Vân Ngoại biết rõ Phảng Sư Nhan có thể bảo hộ tính mạng hắn. Phong Trung Ước một kiếm giết Cắt Tiêu, Độc Phong Diễm Nương cũng một chưởng đánh vào Phong Trung Ước trên người. Phong Trung Ước thân hình rung động, trong miệng tràn ra một sợi máu. Độc Phong Diễm Nương trên lòng bàn tay khí độc cũng xâm nhập Phong Trung Ước thân thể. Phong Trung Ước một bên vận công hướng ra bức độc, một bên hướng Độc Phong Diễm Nương vung ra một kiếm. Kiếm quang như điện, bay về phía Độc Phong Diễm Nương lồng ngực. Độc Phong Diễm Nương thân hình tránh gấp tránh né. La Hầu cùng Quả Sơn Lão Tiên lại tấn công về phía Phong Trung Ước. Phong Trung Ước trong dương liên tục phi ra mấy tấm trang sách che hai người ánh mắt, kiếm trong tay cũng liền tiếp theo vung ra tấn công về phía hai người. Độc Phong Diễm Nương né qua Phong Trung Ước kiếm, lại cầm phá giáp truy công bên trên. Độc Phong Diễm Nương phấn khởi kêu lên, hắn trúng độc của ta, hắn còn phải hướng ra bức độc, thư A Cơ giết hắn. Còn phải hướng ra bức độc, trong lúc này sức lực át giảm đi. La Hầu cùng Quả Sơn Lão Tiên lập tức phấn chấn, nếu như bọn họ có thể đem Phong Trung Ước giết, coi như chấn động giang hồ. Thế là ba người càng là ra sức công Phong Trung Ước. Phong Trung Ước vung kiếm ứng phó ba người, đồng thời kêu một tiếng. Đi mau. Giờ phút này đang cùng Phảng Sư Nhan kịch chiến Linh Vương cũng phát ra tiếng, để tiểu chủ đi mau. Linh Vương trên người cũng bị thương, nhưng là Phảng Sư Nhan cũng bị Linh Vương đả thương. Hai người vẫn như cũ đánh túi bụi. Chỉ có Sở Lang cùng tiểu chủ đi, Linh Vương cùng Phong Trung Ước mới có thể không cố kỵ nữa thoát thân. Đối phương người đông thế mạnh, lại có Phảng Sư Nhan đáng sợ như vậy cao thủ. Hơn nữa lại là ở đại hải bên trên, đánh xuống kết quả khó liệu. Tiểu chủ không thấy trói buộc, võ công cũng lại không hạn chế, nàng vốn định giết một trận ra ác khí trong lòng, người lùn khuyên nhủ, tiểu tổ tông đi nhanh đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta đối mặt hải dương bắt ngủ, về sau lại thu thập bọn họ. Tiểu chủ suy nghĩ một chút cũng đúng, nàng và Linh Vương đều không am hiểu thủy chiến. Bọn họ sinh hoạt nơi trốn, nào có dạng này hải dương mênh mông. Tiểu chủ thủy tính cũng rất bình thường NG. Phảng Sư Nhan thì là chiếm hết địa lý. Tiểu chủ cùng người lùn nhảy lên bọn họ thuyền tốc độ, trên thuyền hai tên đại hán ra sức mái chèo, thuyền tốc độ hướng phía trước đi. Hồ Bát Đạo cũng cùng người một nhà tranh thủ thời gian vung mái chèo chèo thuyền, thuyền theo tiểu chủ thuyền của bọn hắn trên mặt biển chạy như bay. Lưu lại Linh Vương cùng Phong Trung Ước cùng Phảng Sư Nhan bọn người ở tại trên biển ác chiến. Đoạn Hồn Đảo mặt khác hai chiếc thuyền người mau đuổi theo đuổi. Các nàng mở ra trên thuyền cự tiễn cơ quan, hướng hai chiếc thuyền tốc độ bắn ra chân một dạng thô cự tiễn. Muốn đem hai chiếc thuyền tốc độ phá hủy. Chỉ cần người trên thuyền rơi xuống nước, những cái này am hiểu sâu thủy tính xỉu nữ thì có biện pháp đem bọn hắn bắt được. Nhưng là mấy nhánh cự tiễn cũng không bắn trúng thuyền tốc độ. Mà thuyền lớn tốc độ khó so hai đầu thuyền tốc độ, truy nửa canh giờ, hai chiếc thuyền tốc độ tại xỉu nữ môn trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành hai cái điểm nhỏ, các nàng chỉ có thể buồn nản trở về. Tiểu chủ cùng Sở Lang thuyền lại ra hơn 10 dặm, cuối cùng hai đầu thuyền đứng ở một tòa đá ngầm san hô đảo bên cạnh. Sở Lang lại không động nội lực, thân thể cảm giác khó chịu cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn cảm giác không có như vậy rét lạnh, thân thể cũng sẽ không có giật. Mấy người lên đảo đá ngầm, hướng đến phương hướng nhìn ra xa. Tiểu chủ cùng người lùn lo lắng Linh Vương, Sở Lang cùng Hồ Bát Đạo là lo lắng Phong Trung Ước. Bọn họ đều hy vọng nhìn thấy có thuyền mà đến. Bởi vì coi như Linh Vương cùng Phong Trung Ước võ công lại cao hơn, ở rộng lớn hải dương bên trong nghị thoát thân cũng phải mượn nhờ thuyền. Không có khả năng thời gian dài dựa vào khinh công ở trên biển mà đi. Nhưng là nhìn ra xa hồi lâu, cũng chưa thấy bóng thuyền. Người lùn đối tiểu chủ nói, tiểu chủ, Linh Vương bản lĩnh lớn như vậy, nhất định không có việc gì. Chúng ta đi trước đi. Hồ Bát Đạo cũng đúng Sở Lang nói, tiểu lang, Thái Dương sắp rơi, chúng ta cũng đi thôi. Phong công tử võ công cao siêu lại thông thạo thủy tính, hắn nhất định có thể thoát thân. Tiếp đó, Sở Lang cùng tiểu chủ làm kiện rất an ý sự tình. Tiểu chủ để người lùn về trước thuyền, Sở Lang để Hồ Bát Đạo cùng Ân Tam Nhi cũng tới thuyền, đá ngầm san hô trên đảo chỉ để lại hai người. Bởi vì, hai người có lời muốn cùng đối phương nói. Sở Lang cùng tiểu chủ đứng đối mặt nhau. Giờ phút này, mặt trời chiều ngã về Tây. Bầu trời đám mây biến hóa vạn đoan, chân trời một mảnh rực rỡ lạc hà. Lạc nhật còn đem nước biển nhuộm thành một bộ mỹ lệ sắc thái. Biển gió thổi lất phất hai người quần áo đồng bền muốn bay. Sở Lang nhìn xem tiểu chủ. Nữ tử trước mắt, lại không phải đã từng cái kia kiệm lời ít nói nhát gan e sợ tiếng Hứa Vong Sinh. Nàng trước kia tất cả điểm đạm đáng yêu biểu hiện đều là trang mà ra. Liên mặt mũi của nàng đều tiến hành ngụy trang. Có lẽ nàng liền không có nói qua một câu nói thật. Sở Lang nhớ tới xốc lên tiểu chủ khăn đội đầu của cô dâu một chớp mắt kia tình hình, cái này khiến hắn ngũ vị tạp trần. Tiểu chủ cũng nhìn xem Sở Lang. Giờ phút này nàng hiện lên trong đầu Sở Lang xốc lên nàng khăn đội đầu của cô dâu trong nháy mắt đó. Một khắc này, nàng thật có một loại cảm giác kỳ diệu. Cái loại cảm giác này chưa bao giờ có. Tiểu chủ cũng biết Sở Lang hận nàng, nhưng là nàng rất thản nhiên, từ khi tiến vào Đại Hà Phủ, nàng chưa bao giờ phản bội qua ai. Đều vì mình chủ, nàng chỉ là tại hoàn thành sứ mạng của nàng. Nếu như đổi Sở Lang, cũng sẽ làm như vậy. Tiểu chủ đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, nàng hướng về Sở Lang con mắt nói cho ta, ngươi rốt cuộc đến từ chỗ nào. Sở Lang nói, Yên Hoa Thành. Tiểu chủ trong mắt lướt qua thất vọng, nàng nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Thở dài theo gió biển, bay xa. Tiểu chủ đem trước mắt một sợi phát vuốt đến sau thai, nàng nói, mặc dù ngươi đến từ Yên Hoa Thành, nhưng là ta vẫn là muốn cùng ngươi nói, thuận thế người sống, nghịch thế thì chết. Các ngươi căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Ta khuyên ngươi từ đó thoái ẩn giang hồ, mang theo cha mẹ ngươi tìm một cái thanh tĩnh nơi trốn sinh hoạt, ta lại không cần hỏi chuyện giang hồ. Về sau, cưới người vợ tốt, sinh con dưỡng cái, bình an qua cả đời này. Sở Lang nói, ngươi là Huyết Nguyệt Vương Thành người A. Tiểu chủ không trả lời. Đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Sở Lang nói, coi như các ngươi tới từ Huyết Nguyệt Vương Thành, vậy thì như thế nào? 100 năm trước còn không phải thất bại thảm hại. 100 năm sau, hay là kết cục giống nhau. Cho nên ta vẫn là khuyên ngươi đi thôi, đi càng xa càng tốt. Bằng không thì gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu chủ nói, ngươi còn không có cho ta thư bỏ vợ chứ? Sở Lang một ngón tay ngày nói, ông trời ở trên, ta hiện tại hưu Hứa Vong Sinh. Dứt lời, Sở Lang quay người, hướng dưới đá ngầm đi đến. Cái này đối vợ chồng, đều cho đối phương một đường sống. Nhưng là, đều bị cự tuyệt. Chương 47, đẩy vào tuyệt cảnh, giữa. Tiểu chủ nhìn xem Sở Lang bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ hai người từ đó lại không nửa điểm tình cảm gặp nhau mà chỉ còn lại có khó có thể tiêu tan cựu hận sao? Ba cứ việc cái này Yên Hoa Thành Lang Ca không phải Sở Môn Trấn Lang Ca, nhưng là qua một năm sớm chiều ở chung, ít nhiều cũng thành lập một phần tình nghĩa. Mà lần này kiếp nạn, hai người bị buộc ở cùng một chỗ, cùng ăn cùng ngủ, ngay cả đại tiểu tiện đối phương đều đứng ở bên cạnh. Hôm nay càng là bái đường thành thân. Mặc dù là bị Phảng Sư Nhan bức bách bái đường, nhưng là phu thê giao bái, uống chén rượu giao bôi, còn có Sở Lang vén lên nàng khăn đội đầu của cô dâu, tất cả những thứ này, tiểu chủ thật khó quên, cũng thật khó lau đi. Nghĩ tới những thứ này, tiểu chủ nội tâm sinh ra một chút chua xót. Tiểu chủ cũng hướng dưới đá ngầm lao đi. Sở Lang lên rồi phe mình thuyền. Hồ Bác Đạo còn băn khoăn người lùn này chuôi thần kỳ chìa khóa, hắn cách thuyền lừa người lùn muốn đem này chuôi chìa khóa lừa gạt tới tay. Người lùn nhìn thấu Hồ Bác Đạo tâm tư. Coi như Hồ Bác Đạo đem nước biển này nói thành là vô cùng mênh mông rượu ngon hắn cũng sẽ không động tâm. Bị Hồ Bác Đạo cầu nhàu tâm phiền ý loạn, người lùn dứt khoát để Hồ Bác Đạo nhảy xuống biển tự sát, dạng này hắn cân nhở ở cờ đem chìa khóa đưa cho Hồ Bác Đạo. Hồ Bác Đạo không có đạt được, chỉ có thể cầm lấy thuyền mái chèo hùng hùng hổ hổ chèo thuyền rời đi đá ngầm san hô đảo. Tiểu chủ cũng lên phe mình thuyền. Hai đầu thuyền tại tịch dương chiếu rọi trên mặt biển mỗi người đi một ngả đi. Theo hai thuyền khoảng cách càng ngày càng xa, Sở Lang quay đầu, tiểu chủ cũng quay đầu, hai người nhìn đối phương một cái. Lại riêng phần mi nhờ quay đầu. Người lùn nhìn thấy tiểu chủ con mắt có chút đỏ lên, hắn tranh thủ thời gian quan tâm hỏi thăm. Chủ nhân, ngươi thế nào? Tiểu chủ đưa tay lau hạ con mắt. Không có việc gì, con mắt thổi vào hạt cát. Trời tối về sau, Sở Lang thuyền của bọn hắn rốt cục cập bờ. Mấy người lên rồi lục địa, Ân Tam ôm quyền đối Sở Lang nói, tiểu lang, lần này ta có thể trốn qua một kiếp này nhờ có thuyền của ngươi. Phần nhân tình này ta Ân Tam công tử nhớ kỹ. Ngày sau ngươi đến Thất Tinh Hồ chính là ta khách quý. Lần này có thể chạy ra đoạn hồn đảo, Ân Tam nhi cũng không thể bỏ qua công lao. Sở Lang nói, không cần để ở trong lòng. Lần này là chúng ta chung sức hợp tác mới thoát đi hiểm cảnh. Ngươi trên đường cẩn thận chút. Sau đó Ân Tam nhi từ biệt đi. Ân Tam nhi rời đi sau, Hồ Bác Đạo mang theo Sở Lang trước tiên ở phụ cận làng trại ở lại. Ba cứ việc Sở Lang lại không cưỡng ép vận nội lực, nhưng là Triệu Hiển 20 năm cực hàn nội lực còn đang Sở Lang thể nội quấy phá, Sở Lang kinh mạch phủ tạng vẫn cảm giác thống khổ không chịu nổi. Sở Lang sử dụng nghị lực phi phàm chịu đựng lấy thống khổ này, Hồ Bác Đạo vẫn là nhìn ra Sở Lang rất thống khổ, cái này khiến Hồ Bác Đạo rất lo lắng. Hồ Bác Đạo, tiểu lang à, thật vất vả tìm được ngươi, ngươi muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện a, nếu không ta cho ngươi tìm đại phu xem một chút đi. Hồ Bác Đạo cùng Phong Trung Ước cùng một chỗ tìm kiếm Sở Lang. Sở Lang trong lòng sẽ sinh nghi, nghe Hồ Bác Đạo lời này Sở Lang càng là kết luận trong đó tất có ẩn tình. Xem ra bọn họ một mực đang tìm bản thân. Chẳng lẽ cũng đánh bản thân thiết cốt chủ ý? Sở Lang nói, Hồ Đại ca, không được giấu giếm ta, các ngươi làm cái gì hao hết vất vả tìm ta. Còn có Phong Đại ca chuẩn bị mang ta gặp người là ai? Hồ Bác Đạo hạ giọng nói, không nói gặp ngươi, ta là Phong Công Tử làm việc. Phong Công Tử những năm gần đây một mực tìm ngươi. Sớm biết ngươi chính là Phong Công Tử vất vả muốn tìm người, lúc trước ta liền không đi theo ngươi đi Đại Hà Châu, trực tiếp mang đến tìm Phong Công Tử. Ai, sai sót ngẫu nhiên, làm ra phiền toái nhiều như vậy sự tình. Phong Công Tử chỉ nói cho ta ngươi cực kỳ trọng yếu, cái khác ta lại hoàn toàn không biết. Nếu muốn biết tình hình thực tế, đến lúc đó ngươi chính là hỏi hắn A. Sở Lang hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Phong Trung Ước bình an trở về. Tại làng trài nghỉ ngơi một đêm, hôm sau Hồ Bát Đạo mang theo Sở Lang lên đường. Được hai ngày, bọn họ đi tới Ngọa Long Trấn. Ngọa Long Trấn có Hồ Bát Đạo bọn họ điểm dừng chân, ở vào trấn Tây Nam một chỗ tiểu viện tử. Bọn họ ở nơi này tiểu viện ở lại. Ngày thứ hai, Phong Trung Ước rốt cuộc đã đến. Hôm đó Sở Lang cùng tiểu chủ rời đi sau. Phong Trung Ước thuận dịp cùng Linh Vương bắt đầu toàn lực phá vây. Qua một trận trên biển kịch chiến, cuối cùng hai người tổn hao một phen chắc trở đoạt một chiếc thuyền mới bỏ chạy. Linh Vương cùng Phong Trung Ước tách ra thời điểm, riêng phần mi nhờ đều rất cảm khái. Lần này nếu như không phải hai người đều lấy đại cục làm trọng bắt tay hợp tác, rất khó cứu ra Sở Lang cùng tiểu chủ. Cũng khó toàn thân mà lui. Có đôi khi địch nhân tầm đó chân thành hợp tác thậm chí so giữa bằng hữu đoàn kết thu hoạch càng lớn, cũng càng có giá trị. Linh Vương cùng Phong Trung Ước lần này là cường cường liên thủ. Có một việc cũng để cho Linh Vương rất được cảm xúc. Linh Vương võ công không thua gì Phảng Sư Nhan. Nếu như tại đất liền trên mặt đất, Linh Vương nghị pha vây, Phảng Sư Nhan cũng khó lưu lại Linh Vương. Nhưng lúc ấy lại ở trên biển, Phản Sư Nhan chiếm hết địa lý ưu thế. Phản Sư Nhan có thể thoải mái hơn tại sóng lớn giữa mượn lực, thậm chí còn điều khiển nước biển tới tắt Linh Vương liệt diễm. Cho nên về sau Linh Vương rơi vào hạ phong. Rơi vào hạ phong Linh Vương nhất thời khó thoát khỏi Phản Sư Nhan, là thoát khốn Phong Trung Ước vung kiếm mà đến thay Linh Vương giải vây. Linh Vương lúc này mới thư A Cơ thoát khỏi Phản Sư Nhan. Phong Trung Ước thoát khốn sau cũng không có mình chạy trước, mà là tiếp tục thực tiễn khế ước cùng Linh Vương sóng vai mà chiến. Cái này khiến Linh Vương không nghĩ tới. Nếu như đổi lại hắn, bản thân thoát khốn có lẽ át mặc kệ Phong Trung Ước. Lúc ấy Linh Vương cảm khái đối Phong Trung Ước nói, thật không nghĩ tới, ngươi chưa vứt bỏ ta đi. Phong Trung Ước nói, chúng ta nói xong hợp tác, đến có thủy có chung. Linh Vương ý vị thâm trường nói, Phong công tử ngươi là đáng giá kết giao người. Phong Trung Ước nói, chỉ sợ ta cùng ngươi khó trở thành bạn. Linh Vương nói, đúng vậy a, đều vì mình chủ. Phong Trung Ước nói, ngươi lại là cái nào chủ? Linh Vương hỏi lại, ngươi đâu? Phong Trung Ước nói, không thể nói. Linh Vương nói, ta cũng không thể nói. Bất quá Phong công tử chính là ta tôn kính nhất đối thủ. Ngày sau nếu như chúng ta một trận chiến, ta sẽ mang kính trọng cùng công tử một trận chiến. Nếu như công tử chết ở trên tay của ta, ta đem làm thân huynh đệ hậu táng công tử. Vì ngươi túc trực bên linh cứu khoác hiếu. Nếu như ta chết ở công tử trên tay, cũng là bình sinh điều thú vị. Phong Trung Ước không biết Linh Vương rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng là Phong Trung Ước lại biết, đây là một cái đối thủ đáng sợ. Phong Trung Ước nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngày khác một trận chiến, ta hy vọng ngươi có thể bỏ đi mặt nạ. Linh Vương nói, tốt. Sau đó hai người phân lộ dương tiêu, riêng phần mi nhờ đi. Phong Trung Ước trên người thụ mấy chỗ tổn thương, bất quá cũng không lo ngại. Phong Trung Ước tự nhiên cũng nhìn ra Sở Lang thân thể dị dạng. Phong Trung Ước không nói lời gì một trưởng chống đỡ tại Sở Lang phía sau lưng, Phong Trung Ước nội lực mang theo tính công kích xâm nhập Sở Lang thân thể. Sở Lang trong thân thể nội lực đối xâm lấn ngoại lực làm ra bản năng phản công. Phong Trung Ước rõ ràng cảm giác được Sở Lang thể nội không chỉ một cỗ nội lực, nhất là cỗ kia lạnh vô cùng nội lực mạnh phi thường. Bán ngược phía dưới chấn động Phong Trung Ước tay đều run lên. Phong Trung Ước thu tay lại, hắn nhìn xem Sở Lang nói, ngươi đây là nội lực xung đột. Trên người ngươi âm hàn nội lực cực mạnh, ở đâu ra? Sở Lang nói, nhặt được. Phong Trung Ước nói, Tiểu Lang, ngươi ngay cả ta cũng muốn giấu giếm sao? Sở Lang nhìn xem Phong Trung Ước nói, là Phong đại ca ngươi trước giấu giếm ta. Phong đại ca, ngươi tìm ta nhiều năm như vậy, vì sao? Còn có, ngươi muốn dẫn ta thấy người kia là ai? Chương 47, đẩy vào tuyệt cảnh, hạ. Phong Trung Ước nghe Sở Lang lời này, biết do Hồ Bát Đạo đem hắn những năm gần đây tìm kiếm Sở Lang sự tình nói. Phong Trung Ước quay đầu bất mãn nhìn Hồ Bát Đạo một cái. Hồ Bát Đạo đối cái này u buồn thanh niên rất kính sợ, hắn cả lăm mà nói, công tử. Ngươi nhất định đói bụng, ta. Ta hiện tại nấu cơm cho ngươi đi, các ngươi chậm trò chuyện, chậm rãi trò chuyện. Hồ Bát Đạo mượn cớ trốn ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Phong Trung Ước cùng Sở Lang. Không có qua sư phụ đồng ý, Phong Trung Ước không thể đem chân tướng chi tiết nói cho Sở Lang. Phong Trung Ước nói, hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi. Sở Lang nói, vậy ta cũng không thể nói cho ngươi. Phong Trung Ước bất đắc dĩ nói, ngươi cái này Tiểu Lang, thực sự là. Dạng này, ngươi an tâm điều dưỡng, không thể chạy loạn. Ngoại lai nội lực nhập thể cần một đoạn thích ứng quá trình, gần nhất không thể chuyên dùng nội lực. Dứt lời Phong Trung Ước đi ra ngoài. Sở Lang nói, Phong đại ca ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải muốn dẫn ta thấy người kia sao? Phong Trung Ước không có trả lời ra phòng. Phong Trung Ước lại ra thôn trấn, hướng trấn đông bên cạnh đi. Được hơn 20 dặm, Phong Trung Ước đi tới một rừng cây bên cạnh bờ sông. Bờ sông có một cái mang theo nón lá lao ông, hắn lẳng lặng ngồi nơi đó thả câu. Lao ông đầu tóc sợi râu tuyết bạch, nhìn qua có 70-80 tuổi bộ dáng. Trên mặt hắn thật sâu nếp nhăn như từng đầu cải câu. Hắn cặp mắt lộ ra rất thiên tĩnh. Giống như bình tĩnh không nổi một tia gợn sóng mặt sông. Phong Trung Ước đi đến lao ông trước mặt, cung kính mà đứng. Lao ông cũng không nói chuyện, mắt nhìn trong sông cần câu, nhưng là hắn thần sắc lại là một bộ như có điều suy nghĩ. Phong Trung Ước bắt đầu hướng lao ông bẩm báo nghĩ cách cứu viện Sở Lang qua. Bao quát hắn và Linh Vương hợp tác, cuối cùng liên thủ thoát vây đều cặn kẽ nói một lần. Lao ông mở miệng, thanh âm của hắn tràn ngập nặng nề cảm giác. Cái kia dùng hỏa công cao lớn người thần bí, chỉ sợ sẽ là Huyết Nguyệt Vương thành Tam Vương một trong a. Phong Trung Ước nghe trong lòng chấn động. Thật chẳng lẽ như sư phụ nói, thần bí nhân kia là Huyết Nguyệt Vương thành Tam Vương một trong sao? Lao ông lại chậm rãi nói, theo ta phỏng đoán, Huyết Nguyệt Vương thành Tam Vương tứ ma, chí ít có hai người đến Trung Nguyên. Phong Trung Ước nói, cái kia Thoa Y Ma có phải hay không tứ ma một trong? Lao ông nói, từ khi Thoa Y Ma đột nhiên toát ra liên tiếp hướng tất cả cao thủ khiêu chiến, ngươi sư thúc liền bắt đầu theo dõi truy tra hắn. Ngươi sư thúc nói Thoa Y Ma không phải Nguyệt Huyết tứ ma một trong. Bồi dưỡng tứ ma, không biết đến hao phí bao nhiêu tâm huyết, sẽ không để cho hắn mạo hiểm cùng Đại Hà Vương liều mạng. Thoa Y Ma võ công tuy cao, nhưng là nhiều nhất là một quân cờ. Ngươi sư thúc hoài nghi Thoa Y Ma đến từ Mặc Lan quốc đại địa Táng Cung. Nâng lên Đại Hà Vương, Phong Trung Ước cảm khái nói, sư phụ, ta thực sự không nghĩ tới Hà Vương dĩ nhiên là Phi Long kỳ chủ lục thống đời sau. Phong Trung Ước lệnh Hồ Bát Đạo đem Trịnh Xảo Nhi đưa đến sư phụ nơi đó, đồng thời cũng viết phần tin, đem Đại Hà Vương là Huyết Minh hậu nhân sự tình bẩm báo sư phó. Cho nên lão ông cũng biết Hà Vương trước khi chết đem Huyết Minh tín vật chuyển cho Sở Lang. Hà Vương là huyết minh phi long kỳ chủ hậu nhân, để lão ông cảm thấy ngoài ý muốn. Lão ông nói, Hà Vương đã từng cứu ta một mạng, ta thiếu hắn một phần ân tình. Nhưng là ta thực sự không nghĩ tới Hà Vương là lục thống hậu nhân. Về sau Hà Vương thăm hỏi ta, muốn tìm đọc võ lâm sử ký, còn hỏi ta có quan hệ huyết nguyệt vương thành sự tình, bởi vì quan hệ trọng đại, ta được dị thường cẩn thận. Ta thậm chí hoài nghi Hà Vương cứu ta lần kia, là một cái bẫy, chính là để cho ta thiếu Hà Vương nhân tình. Sau đó Hà Vương tới cửa tìm đọc huyết nguyệt vương thành, cho nên ta làm bộ hoàn toàn không biết. Chưa từng nghĩ, nguyên lai hắn là huyết minh hậu nhân. Bằng không thì, chúng ta hợp tác, hắn có lẽ liền sẽ không rơi xuống phủ hủy người vong xuống tràng. Lão ông trong lời nói tràn ngập tự trách. Phong Trung Ước nói, sư phụ cẩn thận là đúng, huyết minh hậu nhân từng có đấm máu giáo hấn. Huyết nguyệt vương thành lại vô không bất nhập, chỗ nào cũng có, ai cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Lão ông nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Cần Câu. Vậy ngươi nói cái này Sở Lang có thể hay không tin? Ta còn chưa hoàn toàn hiểu hắn. Bất quá Hà Vương đối với hắn tín nhiệm cực kỳ. Hà Vương nói hắn cũng không biết tại sao, hắn chính là hoàn toàn tin tưởng Sở Lang. Sư phụ! Nói đến đây, Phong Trung Ước cái kia sầu bị con ngươi lóe ánh sáng mang. Sở Lang đến từ Sở Môn Trấn, lại là một thân thiết cốt, hắn có phải hay không Đoan Mục Đại Hiệp Tàng Tôn? Lao ông cái kia ánh mắt bình tĩnh nổi lên gọn sóng, như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập một hạt cục đá. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực tìm kiếm Đoan Mục Đại Hiệp hậu nhân. 17 năm trước, ngươi sư thúc từ Mãnh Hổ Kỳ chủ hậu nhân nơi đó biết được một đầu trọng yếu tin tức, có một đám mang quỷ diện người thần bí tìm được Đoan Mục Đại Hiệp tôn tử. Đoan Mục Đại Hiệp tôn tử cùng thê tử đều gặp khó, bọn họ ra đời không lâu hài tử bị đám kia người mặt quỷ cướp đi. Thế là chúng ta cùng Mãnh Hổ Kỳ chủ hậu nhân ngày đêm đuổi theo nhóm người kia. Rốt cục, chúng ta tại Sở Môn Trấn bên trong ngọn núi lớn kia cướp ngụ nhóm người kia. Ta hiện tại còn nhớ rõ. Ngày đó trạng vào tối, tuyết lớn đầy trời, ca tòa núi rừng trắng lóa như tuyết tiêu sát. Ba chúng ta 10 người, đối phương 10 người, là tranh đoạt cái đứa bé kia triển khai một trận huyết chiến. Đám kia người mặt quỷ mặc dù nhân số ít, nhưng là mỗi người võ công quỷ dị lợi hại, chúng ta căn bản chiếm không được bao lớn tiện nghi. Tranh đoạt quá trình bên trong, cái đứa bé kia bị chúng ta đoạt tới đoạt lui, còn nặng nề ngã xuống đất 2 lần, nhưng là để cho chúng ta kinh ngạc, chỉ có 2 cái tháng sau hài tử vậy mà bình yên vô sự. Phong Trung Ước nghe đến đây càng ngày càng kích động, hắn nói, bởi vì cái đứa bé kia có một thân thiết cốt. Lão ông tiếp tục nói, cuối cùng chúng ta bỏ ra tổn thất nghiêm trọng mới đưa cái đứa bé kia đoạt lại. Ta bị thương rất nặng, ta ôm cái đứa bé kia bỏ chạy. Ta hiếu kỳ bóp cái đứa bé kia xương cốt, cái đứa bé kia xương cốt dị thường cứng rắn. Cái này khiến ta càng là kinh ngạc. Một cái cụt tay người mặt quỷ đuổi sát ta không muốn, hắn cực kỳ tức giận, gào the tờ không ngừng. Bất đắc dĩ phía dưới, ta ôm hải tử lăn xuống thâm cốc. Ta mặc dù may mắn còn sống, nhưng là ngã lại cử động không được cờ, hải tử cũng bị vùng ra, hải tử hoa hoa khóc. Gió tuyết không ngừng nuốt hải tử mặt, ta dãy rủa lấy nghĩ bỏ qua ôm lấy hắn, nhưng là... Có con chó sói lớn xuất hiện, con sói kia vây quanh hải tử ngửi, sau đó lẻ lươi liếm cái đứa bé kia mặt, kết quả cái đứa bé kia vậy mà. Đừng khóc, còn phát ra tiếng cười, thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Về sau cái kia đại lang ngậm cái đứa bé kia nhảy vọt đi, cuối cùng biến mất trong gió tuyết. Phong Trung Ước nghe đoạn chuyện cũ này rất là thổn thức. Phong Trung Ước tâm tình mãnh liệt, hắn nói, sư phụ, cái kia Sở Lang ắt cái đứa bé kia a. Nếu hắn là cái đứa bé kia, chính là Đoan Mục Đại Hiệp Tàng Tôn. Chính là chúng ta huyết minh tiểu chủ nhân. Lao ông nói, đến từ Sở Môn Trấn, lại một bản thân thiết cốt, chính là hắn. Phong Trung Ước nói, hiện tại Sở Lang muốn biết chân tướng, cũng muốn gặp sư phụ có phải hay không gặp hắn một lần, đem chân tướng nói cho hắn. Lao ông không lên tiếng. Hắn kinh ngạc nhìn xem mặt hồ, như đang ngẫm nghĩ. Đột nhiên, Cần Câu thay đổi. Phong Trung Ước nói, sư phụ, có cá căn câu. Lão ông nói, Trung Ước, ngươi nói. Là hiện tại đem con cá túm mang lên, hay là trước không túm mang lên, chờ nó lớn chút nữa, còn có lực lượng lại túm mang lên. Phong Trung Ước suy nghĩ một chút nói, sư phụ làm chủ. Lão ông tay thuận dịp tại Cần Câu bên trên vỗ nhẹ một lần, dưới nước, lưới câu từ cá mà cửa bên trong mà ra, con cá kia cũng thoát câu. Phong Trung Ước lập tức minh bạch, sư phụ không định gặp Sở Lang. Lão ông cầm lấy cần câu, ở trên mặt nước đùng đùng đập, bọt nước vẩy ra, con cá kia cả kinh chui vào đáy sông, chui vào trong bùn. Lão ông cũng đứng lên, hắn nhìn xem Phong Trung Ước nói, sớm áp dụng kế hoạch, đẩy vào tuyệt cảnh. Có thể tuyệt địa phùng sinh, ngày sau mới có thể vai ga nhờ Nhật Nguyệt xuất huyết minh, chiến vương thành. Phong Trung Ước nói, là. Chương 48, Thiểm Thương Tiểu Lang, bên trên. Lão ông cùng Phong Trung Ước đã từng tưởng tượng tìm tới Đoan Mục Thiên Nhai Tàng Tôn, trước đem chân tướng cáo chi, lại theo định ra tốt kế hoạch làm việc. để Huyết Minh tiểu chủ nhân kinh lịch ma luyện, kích phát hắn đấu trí cùng lòng báo thù, để cho tu luyện võ công tuyệt thế, ngày sau tốt ga nhờ chức trách lớn. Hiện tại sớm áp dụng kế hoạch, Phong Trung Ước thật cao hứng. Đem Sở Lang sự tình làm thỏa đáng, át cái cọc tâm nguyện, Phong Trung Ước thuận dịp có thể an tâm tìm kiếm trong lòng cái kia nàng. Phong Trung Ước nói, sư phụ, còn có sự kiện, Sở Lang lần này thoát hiểm trên người ngược lại thêm chí ít trong vòng mười mấy năm sức lực. Nội lực này âm hàn cực kỳ. Ta hỏi hắn nội lực đến từ đâu, hắn cũng không nói. Lao ông chính là ghi chép biên soạn giang hồ sử ký Thạch Ngữ Lao Nhân. Thạch gia mấy đời người đều thu thập giang hồ các phương diện tin tức, nắm trong tay đại lượng nhân vật giang hồ tư liệu. Cho nên đối người giang hồ cùng sự tình hiểu rõ cũng phi thường người có thể so sánh. Thạch Ngữ Lao Nhân nói, hắn từ Đoạn Hồn Đảo đào thoát, vậy hắn âm hàn nội lực liền cùng Đoạn Hồn Đảo có quan hệ. Phản sư nhan tu luyện là Hàn Ngục Phi Tuyết Lục, chính là âm hàn chi công. Phong Trung Ước nói, nhưng là phản sư nhan làm sao sẽ cho Sở Lang truyền nhiều như vậy nội lực. Thạch Ngữ Lao Nhân đem cần câu thu hồi, nhấc lên sọt cá. Hắn cũng chuẩn bị rời đi. Có lẽ trong đó có ẩn tình khác. Mặc kệ Sở Lang như thế nào lấy được cái này âm hàn nội lực, chỉ cần hắn có thể đem âm hàn sức mạnh cùng mình nội lực dung hòa, chuyện này với hắn tới là phúc, đối tu luyện thần công càng là làm ít công to. Đây là chuyện tốt. Hà Vương coi trọng Sở Lang, cũng định đem hắn Niết Bàn Huyền Kinh truyền cho Sở Lang, cho nên Sở Lang cơ sở phi thường tốt, thực sự là giảm bớt chúng ta không ít phiền phức. Cho nên kế hoạch mới có thể sớm tiến hành. Gian ở dê ở đây, Thạch Ngữ Lao Nhân nhìn xem Phong Trung Ước, càng là lời nói thâm thía. Ta kế hoạch nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cuộc tìm được Huyết Minh tiểu chủ nhân, nhưng là ta cũng quá già rồi, có lẽ ta đều không nhìn thấy hắn vai trọn chức trách lớn ngày đó. Cho nên, liền đem hắn giao cho ngư. Y ngươi muốn bảo vệ hắn, phụ tá hắn. Pha y chăng có thể ngăn cơn sóng dữ, liền xem các ngươi. Phong Trung Ước vốn là đa sầu đa cả người. Nghe sư phụ lời này càng là thêm phần thương cảm. Hắn cũng biết sư phụ tình trạng cơ thể ngày càng sa sút, nói không chừng ngày nào liền đi. Phong Trung Ước nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Thạch Ngữ Lao Nhân nói, ta đi an bài, ngươi ắt dẫn hắn đi đâu nơi trốn A. Phong Trung Ước trở lại chỗ ở, Hồ Bát Đạo cùng Sở Lang đang dùng cơm. Sở Lang để Hồ Bát Đạo cho hắn làm vò rượu mạnh, Sở Lang muốn mượn rượu cồn sức mạnh giảm bớt trên người thống khổ. Hồ Bát Đạo liền từ trên trấn cho Sở Lang mua một vò rượu mạnh, hai người vừa đang ăn vừa uống. Phong Trung Ước vào nhà, Hồ Bát Đạo tranh thủ thời gian cho Phong Trung Ước thêm một đôi bát đũa. Sở Lang bưng một chén rượu lên từ trong thâm tâm đối Phong Trung Ước nói, Phong đại ca, tiểu lang kính ngươi một chén. Phong Trung Ước nói, vì sao mời ta? Sở Lang nói, Phong đại ca cứu ta ba lần, giống như tái tạo. Phong Trung Ước tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh vào bụng nóng ruột, Phong Trung Ước nhíu mày lại. Không ngờ tới Sở Lang uống như thế mạnh rượu. Sở Lang lại nói, Phong đại ca, ta biết các ngươi có việc gạt ta. Ngươi không nói nhất định có nỗi khổ tâm, ta cũng không oán ngươi. Nhưng là ta thực sự có chuyện quan trọng mang theo, lại không thể làm trễ nải. Ăn xong bữa cơm này, chúng ta át mỗi người đi một ngả a. Phong Trung Ước mang phiến thai lợn đặt ở trong miệng, hắn chậm rãi nói, ta biết ngươi vội vã đi tìm nơi nương tựa Quỳnh Vương. Nhưng là ngươi bây giờ võ công yếu, đến nhờ cậy Quỳnh Vương lại như thế nào? Chỉ có ngươi chân chính cường đại, tìm nơi nương tựa Quỳnh Vương mới là như hổ thêm cánh, hiện tại chỉ có thể mang cho Quỳnh Vương phiền phức. Làm không cẩn thận, Quỳnh Vương phủ liền sẽ trở thành cái thứ hai Đại Hà Vương phủ. Sở Lang nói, ta sẽ khắc khổ tu luyện võ công. Phong Trung Ước nói, nhưng là địch nhân sẽ không chờ ngươi mấy năm để cho ngươi truyền tâm khắc khổ tu luyện võ công. Bọn họ sẽ còn dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó ngươi. Nếu như trong thời gian này ngươi bị bắt, có lẽ ngươi chết chứ. Sở Lang uống chén rượu nói, cái kia Phong đại ca có ý tứ là, Phong Trung Ước nói, nên rụt đầu lúc liền phải rụt đầu. Giống như lúc trước Thoa Y mà khiêu khích ta. Ta yếu thế rời đi, vậy thì như thế nào? Ta bây giờ vẫn tốt việc làm tốt lấy, mà Thoa Y mà lại sinh tử chưa biết. Hà Vương cũng rơi cái kết quả bí thảm. Sở Lang nghe ra Phong Trung Ước ý tứ, hắn nói, Phong đại ca ngươi là muốn cho ta tìm một chỗ như chó trốn đi. Sư phụ ta thi cốt rơi cái tung tích không rõ, xảo nhi lệ phong không rõ sống chết. Ngươi nói ta có thể an tâm trốn sao? Xác thực, đổi ai cũng khó có thể bình an tâm co lên cổ trốn đi. Phong Trung Ước để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng sẽ tìm kiếm sư phụ di thể, tìm hiểu sư đệ sư muội tung tích. Nhưng là bây giờ Sở Lang đến theo kế hoạch của bọn hắn đi. Phong Trung Ước nói, dạng này, ta cũng không khuyên giải ngươi. Trời sáng chúng ta lên đường, ta dẫn ngươi đi thấy cái kia cá nhân. Gặp xong, ngươi đi Quỳnh Vương phủ, ta lại không can thiệp ngươi. Ta còn có chuyện quan trọng xử lý chứ. Sở Lang cũng muốn gặp đến người kia, bởi vì người đó biết rõ hắn thân thế lai lịch. Sở Lang cao hứng nói, ta lại kính Phong đại ca một chén. Phong Trung Ước sầu mi khổ kiểm nói, ngươi cái này mời rượu uống không ngon, bất quá, ta hôm nay liền bồi ngươi tận hứng ai chờ đều có tương lai riêng về sau, còn không biết năm nào tháng nào lại có thể gặp nhau đối ẩm chứ. Hồ Bát Đạo cười nói, Phong công tử, còn có ta. Ra chúng ta hôm nay uống thật sảng khoái. Thế là ba người thoải mái uống. Sáng sớm hôm sau, Phong Trung Ước, Sở Lang cùng Hồ Bát Đạo ba người lên đường. Ba người đi 7-8 ngày, đến Tây Cảnh Hạc Châu cảnh nội. Những ngày này Sở Lang tĩnh tâm điều tức, hắn nội lực trong cơ thể xung đột cũng không ngư nở dê yếu bớt, thống khổ cũng giảm nhẹ đi nhiều. Hạc Châu cảnh nội có tòa cả nước nổi tiếng núi, gọi Cửu Vân Sơn. Trong núi có cửu tòa cao ngất sơn phong. Cái này cửu tòa sơn phong, hình như 9 cái cự nhân ngửa mặt lên trời bộ dáng, hình như có nghi vấn đối ông trời. Cho nên ngọn núi này bị mọi người xưng là Cửu Vân Sơn. Phong Trung Ước nói cho Sở Lang, người kia từ Thất Tinh Thành về tới nhà mình, hắn liền ở tại Cửu Vân Sơn chân núi phía nam hạ trong nhà gỗ. Theo ba người rời Cửu Vân Sơn càng ngày càng gần, Cửu Vân Sơn cũng rõ ràng ánh vào Sở Lang tầm mắt. Cửu Vân Sơn thảm thực vật không nhiều, khắp nơi là đỉnh nhọn cự thạch, còn có huyền không hang động. Những cái này sơn phong hang động tại ánh nắng cùng khí hậu biến hóa giữa biến đổi màu sắc bất đồng. Đủ loại hình thái cùng biến hóa, thực sự là thể hiện lấy thiên nhiên không thể tưởng tượng nổi sáng tạo. Cửu Vân Sơn chưa nói tới cảnh sắc mỹ lệ, nhưng lại để Sở Lang có một loại không nói ra được cảm giác kỳ diệu. Trải đời, xa xưa, sắc bén, hùng vĩ. Cửu Vân Sơn giống như một kiện viễn cổ thần binh lợi khí. Ba người cưỡi ngựa hướng Cửu Vân Sơn chân núi phía nam mà đi, đột nhiên, Phong Trung Ước ghìm chặt ngựa bài. Cũng ra hiệu Sở Lang cùng Hồ Bát Đạo dừng lại. Sở Lang cùng Hồ Bát Đạo cũng ghìm chặt ngựa bài. Vượt dưới ngựa, giờ phút này phát ra bất an tê minh. Giờ phút này, Phong Trung Ước cảm giác có sát khí khắp tán tới. Sở Lang cùng Hồ Bát Đạo sau đó cũng cảm giác đi ra. Hồ Bát Đạo rút ra sau lưng trọng kiếm. Phong Trung Ước nhìn xem bên cạnh ngọn núi bên trên những cái kia đá lởm chởm tảng đá lớn, hắn mở miệng nói, thực không nghĩ tới, chúng ta hành trình cẩn thận như vậy, còn bị các ngươi phát hiện. Lúc này một cái nam nhân âm trầm thanh âm vang lên. Ta cũng không nghĩ tới Thư Kiếm Lang có thể nhanh như vậy phát giác, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm rơi thôi, một vệt ánh đao đột nhiên hiện. Đao quang hướng lập tức ngựa Phong Trung Ước bay tới. Chương 48, Thiểm Thương Tiểu Lang, phía dưới. Đối mặt bay tới đao quang, Phong Trung Ước trong tay háo kiếm mà ra, đem đạo kia đao quang đánh nát. Cùng lúc đó, những cái kia đá lởm chởm tảng đá lớn sau lần lượt lướt lên mười mấy bóng người. Những người này đều che mặt, trong đó còn có một cái đầu lớn như cái đấu người lùn. Cái này người lùn cũng bảo bọc khăn trung đầu. Sở Lang nhìn thấy người lùn lập tức minh bạch, những người này là Huyết Nguyệt Vương thành người. Tạm thời chưa từng thấy Linh Vương cùng tiểu chủ, có lẽ hai người trước gần tảng không ra, chờ đợi thời cơ lạ thường không dễ. Những người bịt mặt này vút qua đến những tảng đá kia bên trên. Cầm đầu là một cái người mặc áo tím, trong tay xách một chuôi nhạn linh đao. Người mặc áo tím đối Phong Trung Ước nói, Linh Vương nói, chỉ cần Phong công tử giao ra Sở Lang, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Hy vọng Phong công tử không được xen vào việc của người khác. Phong Trung Ước nói, chuyển cáo Linh Vương, chỉ cần giao ra đầu của hắn, ta liền lại mặc kệ những cái này việc vớ vẩn. Phong Trung Ước trả lời để người mặc áo tím giận dữ. Người mặc áo tím thân hình từ trên đá mà lên, trong tay nhạn linh đao trong tay xoay nhanh, một vòng lăng lệ đao quang bay về phía Phong Trung Ước. Sở Lang nhìn ra người áo tím này võ công rất cao. Còn lại người bịt mặt thân hình cũng đều nhao nhao mà lên, riêng phần mi nhờ binh khí huy động, khoảng cách hơn 10 đạo đao kiếm quang ảnh thanh thế kinh người hướng ba người bay tới. Những người bịt mặt này võ công cũng không yếu. Đối phương đến có chuẩn bị. Phong Trung Ước xách cặp lên thân hình trong nháy mắt từ trên ngựa mà lên, kiếm trong tay hắn huy động liên tục, mấy đạo kiếm quang đánh vào bay tới vòng kia đao ảnh bên trên. Cùng lúc đó, Phong Trung Ước cái dương cũng mở một cái khe hở, vài tờ sách giấy phi ra. Sở Lang hiện tại không thể chuyên dùng nội lực, Hồ Bát Đạo ngựa cùng Sở Lang ma tướng cũng, Hồ Bát Đạo một tay bắt Sở Lang, thân hình từ trên ngựa mà lên. Ngay tại ba người lướt lên về sau, bay tới những cái kia đao kiếm chi quang chém vào ở cái kia ba con ngựa bên trên. Ba con ngựa máu tươi vẩy ra kêu ré lấy bịch hướng trên mặt đất ngã xuống. Phong Trung Ước trong dương sách giấy vẫn không ngừng phi ra, theo những sách này giấy phi ra, Phong Trung Ước kiếm trong tay cấp bách vùng, mấy đạo kiếm quang xuyên qua sách giấy bắn về phía lướt đến những người bịt mặt kia. Một người người bịt mặt né tránh không đội, bị Phong Trung Ước kiếm quang đánh trúng, người bịt mặt kia kêu thảm ngã xuống đất. Đồng thời Phong Trung Ước hô, đi. Phong Trung Ước tạm thời ngăn trở những người bịt mặt này, Hồ Bát Đạo dẫn theo Sở Lang hướng trong núi lao đi. Hiện tại chỉ có vào núi mới có thể tránh né địch nhân. Sở Lang hướng Hồ Bát Đạo kêu lên, vung ta xuống. Ta có chân. Hồ Bát Đạo bước chân không ngừng, hắn vội la lên, sói con, lúc này đừng cậy mạnh. Công tử nói ngươi không thể chuyên dùng nội lực, ngươi mấy ngày nay vừa vặn chút. Ngươi không cần lo lắng, công tử không có việc gì. Hồ Bát Đạo dẫn theo Sở Lang chạy vào Cửu Vân Sơn. Cửu Vân Sơn so bình thường núi càng thêm hiểm trở dốc đứng. Hồ Bát Đạo tại gập ghềnh trong núi về phía tây bỏ chạy. Hắn vừa mới dẫn theo Sở Lang lướt qua một tảng đá lớn, thuận dịp nhìn thấy phía trước có ba người bịt mặt. Cái kia ba người bịt mặt cũng nhìn thấy Hồ Bát Đạo cùng Sở Lang, ba người hướng bọn họ lướt đến. Cầm đầu người bịt mặt người mặc áo vải, thân thể có chút cong xuống. Cái này áo vải thân thể con người hiện ra rất nhanh, tại dốc đứng trong núi như dẫm trên đất bằng. Đuổi tới áo vải người còn đá lên tảng đá, chén kia đá lớn hướng hai người phóng tới. Hồ Bát Đạo vung kiếm đem bay tới thạch đầu đánh nát, hắn dẫn theo Sở Lang tranh thủ thời gian hướng một phương hướng khác chạy. Hồ Bát Đạo dẫn theo Sở Lang, tốc độ cũng thụ ảnh hưởng, rất khó thoát khỏi áo vải người. Áo vải người cũng càng ngày càng gần. Sở Lang nhìn ra cái này áo vải người võ công cực cao, hắn không thể liên lụy Hồ Bát Đạo. Sở Lang vội la lên, vung ta xuống. Để chính ta chạy. Sở Lang bắt đầu cưỡng ép vận hành nội lực. Theo Sở Lang vận hành nội lực, chân khí trong cơ thể lại bắt đầu xung đột, khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu như tê liệt thống khổ. Sở Lang khỏe miệng cũng tràn ra máu. Hồ Bát Đạo đành phải đem Sở Lang buông xuống, giờ phút này cái kia áo vải người đã ở tại bọn hắn 10 trượng ở ngoài. Hồ Bát Đạo kêu lên, sói con, ngươi chạy mau. Hồ Bát Đạo là quay người vung kiếm hướng người áo xám kia đánh tới. Hồ Bát Đạo muốn vì Sở Lang tranh thủ lúc chạy trốn ở giữa. Sở Lang giờ phút này nội lực xung đột vô cùng thống khổ, cũng không giúp được Hồ Bát Đạo, chỉ có thể tự bỏ chạy. Sở Lang cưỡng ép để khí hướng bắc lao đi. Sở Lang lướt đi một đoạn, thuận dịp truyền đến Hồ Bát Đạo một tiếng thống khổ gọi. Sói con, ngày sau báo thủ cho ta. Sở Lang trong lòng giật mình, hắn vút qua đến chỗ cao hướng phía đó vừa nhìn. Chỉ thấy Hồ Bát Đạo chính chậm rãi hướng trên mặt đất ngã xuống. Ngực của hắn có một cỗ máu phun ra. Hắn trọng kiếm cũng tuột tay ra đời. Sở Lang cùng Hồ Bát Đạo tính nết hợp nhau, Sở Lang làm Hồ Bát Đạo là huynh trưởng, hiện tại Hồ Bát Đạo chết thảm, Sở Lang muốn rách cả mí mắt, hắn phát ra một tiếng lang chu lên, trong mắt lóe xanh thẳm hàn quang. Cái kia áo vải người ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao Sở Lang, sau đó thân hình lướt lên đuổi theo mà đến. Ba cứ việc Sở Lang hận không thể đem cái này áo vải người chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn hiện tại bản thân đều khó bảo toàn. Hắn chỉ có thể chạy trốn. Giữ được tính mạng ngày sau mới có thể vì Hồ Bát Đạo báo thù. Sở Lang dưới sự phẫn nộ phát ra một tiếng sói chu, dẫn tới trong núi một cái sói con chu lên, tựa như đang đáp lại Sở Lang tiếng kêu. Sở Lang nghe ra cái này sói con chu lên tràn ngập thống khổ và bất lực. Sở Lang ắt hướng sói con chu lên phương hướng chạy. Chạy thời gian đốt hết một nén hương, Sở Lang nhìn thấy một cái sói con co quắp tại một khối nham thạch phía dưới. Sói con bị thương, phần bụng đẫm máu. Sói con lẻ lưỡi, liếm láp vết thương. Nó trong mắt, ngấn lệ chớp động. Một màn này để Sở Lang lòng sinh đồng cảm. Hắn cũng liếm liếm khỏe miệng vết máu. Hắn hiện tại sao lại không phải một cái bất lực lang chứ? Nhìn thấy Sở Lang, sói con ánh mắt trở nên hung ác, nó hướng Sở Lang thử ra trắng liếu răng, đồng phát ra uy hiếp thanh âm. Cảnh cáo Sở Lang không nên tới gần nó. Lang có lang ngữ. Sở Lang hướng sói con liên tục phát ra hai tiếng lang chu thấp, sói con lập tức thu hồi ác độc. Nó hướng về Sở Lang, tựa như kinh ngạc người trước mắt này làm sao sẽ sói chu. Sở Lang đi qua đem sói con ôm, hắn nói, ta là nhai sói, ngươi cũng là, muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Sở Lang ôm sói con tiếp tục chạy trốn. Nhưng là không chạy bao lâu, Sở Lang nhìn thấy phía trước có bóng người, Sở Lang chỉ có thể lại thay đổi phương hướng chạy trốn. Theo không ngừng vận hành nội lực, Sở Lang thân thể càng ngày càng thống khổ, cũng càng ngày càng lạnh, hắn bắt đầu không ngừng co giật. Tên kia võ công cao cường áo vải người cũng đuổi theo mà đến. Sở Lang lại cắn răng chạy ra hai dặm. Lại nhìn thấy phía trước có bóng người chớp động. Sở Lang nghĩ thầm bọn họ nhất định là đang tìm kiếm bản thân. Hiện tại mấy cái phương hướng đều có địch nhân, Sở Lang quyết tâm, ôm sói con lăn vào một đầu sơn cốc. Lúc này cũng truyền tới địch nhân gào thét. Hắn lăn đến trong cốc. Nhanh phía dưới cốc. Sở Lang lăn đến đáy cốc, trên người nhiều chỗ bị bén nhọn thạch đầu vết cắt, cái này khiến cả người hắn thoạt nhìn vết máu lốm đốm. Sở Lang ôm ấp sói con chưa thụ một điểm tổn thương. Sói con còn lẻ lưỡi, liếm liếm Sở Lang máu trên mặt. Sở Lang đứng lên, hắn cực lực khống chế dùng mình thân thể. Sở Lang cắn răng đối trong ngực sói con nói, nhai sói, không có người có thể bắt được chúng ta. Chịu nổi, sống sót, sớm muộn có một ngày, chúng ta đem bọn hắn xé nát. Sở Lang ôm sói con trong cốc lảo đảo mà đi. Giờ phút này địch nhân thanh âm cũng tại sơn cốc bên trong vang lên. Sở Lang phải mau tìm một cái chỗ ẩn thân. Lại hướng phía trước ra vài chục trượng, Sở Lang nhìn thấy một cái cỏ dại rậm rạp cửa động. Sở Lang thuận dịp ôm sói con tiến vào trong động. Giờ phút này, địch nhân thanh âm rõ ràng hơn truyền đến. Địch nhân rời động cửa cũng không xa. Sở Lang trong bóng đêm hướng động thấu đáo đi. Đột nhiên, phát ra một tiếng vang thật lớn, động núi chuyển, toàn bộ sơn động đều lay động. Trong động đá vụn lộn xộn rơi, cửa động cũng oanh đổ sụp. Sở Lang trong ngực sói con phát ra hoảng sợ gọi. Sở Lang phản ứng đầu tiên, đây là địa chấn. Không ngờ tới tại thời điểm then chốt này phát sinh chấn động. Sở Lang dựa vào vách động ngồi xuống, hắn ôm thật chặt sói con, sử dụng thân thể che chở nó không bị rơi xuống đá vụn đập chúng. Giờ phút này, ngoài động đứng đấy cái kia áo vải người. Áo vải người nhìn xem đổ sụp cửa động, lấy xuống mặt nạ của chính mình. Rõ ràng là Thạch Ngữ lao nhân. Rất nhanh, một bóng người chạy tới, dĩ nhiên là chết Hồ Bát Đạo. Ngực của Hồ Bát Đạo máu vù vù, đương nhiên, cái này máu là giả. Hồ Bát Đạo đối Thạch Ngữ lao nhân nói, Thạch Lão, ta trình diễn thế nào? Thạch Ngữ lao nhân hòa ái gương mặt lộ ra ý cười, hắn nói, ngay cả ta đều tưởng rằng ngươi thực bị ta giết. Lấy được Thạch Ngữ lao nhân tán thưởng, Hồ Bát Đạo nết môi cười. Lại qua chốc lát, Phong Trung Ước cùng tên kia sách nhạn linh đao hán tử cũng tới. Sách nhạn linh đao hán tử kéo xuống che mặt. Đây là một cái hơn 50 tuổi, khuôn mặt đỏ ngầu nam tử. Hắn dưới cà mờ còn giữ nhíu lại náo nhiệt cứng rắn râu ngắn. Nam tử này là huyết minh mãnh hổ kỳ chủ hậu nhân, tên là Ngũ Triều. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là Thạch Ngữ lao nhân kế hoạch. Mục đích đúng là đem Sở Lang đẩy vào cái sơn động này. Cửa động đã sớm chôn xong thuốc nổ. Sở Lang vào động liền sẽ hướng động chỗ sâu trốn, Thạch Ngữ lao nhân thuận dịp dẫn bạo thuốc nổ đem cửa động nổ sụp. Nổ sụp sơn động có vài thước trường, không có người lại có thể từ cửa động này đi ra. Vì để cho Sở Lang tin tưởng là địch nhân cách làm, bọn họ còn tìm cá nhân đóng vai biến thành cái kia đầu to người lùn. Mọi thứ đều không chê vào đâu được. Ngũ Triều nhìn xem đổ sụp cửa động, hắn thần sắc lộ ra rất kích động, hắn đối Thạch Ngữ lao nhân nói, Thạch Lao, thực không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi quả thực là đem hắn tìm được. Thạch Ngữ lao nhân nói, ý trời à. Ngũ Triều nói, Thạch Lao, có một chút ta không minh bạch, vì sao không lưu lại hắn, chúng ta hảo hảo huấn luyện hắn, càng muốn đem Sở Lang đẩy vào nơi đây.